Chương 26, phát hiện rèn nẹt vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng không muốn vừa thói quen Sương Diệp Trấn sinh hoạt lại xuất hiện lớn biến động. Một vị khác thợ săn hắn tuyển nữ nhi của mình A Lợi A am hiểu ẩn nấp, vừa vận tại trước rổ phương điều tra, trước giờ dự báo nguy hiểm. Nhưng ta hy vọng có thể trì hoãn một tuần lại xuất phát, lãnh chúa lao ra giáp ra có món phải hoàn thành. Zenness đề nghị rổ vui vẻ đáp ứng. Hắn không đội ở cái này lúc, kiên nhẫn ở tại trong lò rèn rèn sát, thỉnh thoảng đi thổ địa trong kiểm tra thành quả. Không tới một tuần, ngày thứ 5 Zenness liền đem món da chế giáp ngực đưa đến rổ trước mặt. Thời gian gấp rút, cũng không có cái gì trang trí, xin ngài tha thứ. Không cần trang trí, nó đã rất đẹp. Màu xanh mực vảy rồng tầng tầng lớp lớp, kín kẽ, lóe ra kim trúc sáng bóng. Rổ đưa tay ở phía trên lướt qua, năng lực cảm nhận được rõ ràng phía trên lạnh băng cùng như kim loại cứng cỏi. Mà giáp da nội bộ tăng thêm tầng da liệu, thông khí tính tốt, lại rất mềm mại còn có co giãn, sờ lên 10 phần thuận hoạt. Tại hầu gái liền cùng Sani phục thị dưới, rổ cởi áo ngoài, đem giáp da mặc trên thân. Thế mà không có một chút mùi vị khác thường, còn mang theo từng chút một mùi thơm ngát, mặc trong quá trình rổ túi đầu người người, hỏi, đây là cái gì mùi thơm? Thuân ý thảo mùi thơm. Zenness hồi đáp, thuân ý thảo có tự nhiên phòng trùng cùng chống phân hủy hiệu quả, bên trong còn có một chút điểm CAG. Thuân ý thảo tại Bắc Cảnh vô cùng thông thường, là loại trừ thuộc da mùi vị khác thường sử dụng chủ yếu vật liệu. Rổ gật đầu. Giáp da kích thước vừa vặn, hầu gái dùng sức đem đai lưng nắm chặt, giáp da kề sát rổ thân hình. Zenness tay nghề quả thật không tệ. Rổ xách từ bản thân tinh cương đại kiếm thử một phen, tuy không ảnh hưởng chút nào động tác của mình. Chỉ là này song túc phi long giáp da đây bình thường giáp da nặng một ít, đoán chừng phải có 18 cân. Đương nhiên, cái này có thể đây bản giáp nhẹ nhiều. Đối với có rèn đúc lực lượng tăng thêm rổ mà nói, này cũng không tính là gì. Mặc thử về sau, rổ cởi giáp da, cầm qua thị vệ bội kiếm ở phía trên chặt hai kiếm kiểm tra. Cùng tại trên người song túc phi long một dạng, bình thường kiếm chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết lõm, căn bản là không có cách mở ra giáp da. Về phần rổ rèn đúc kiếm, kia liền không có khảo nghiệm cần thiết. Chờ mong giáp da đã mặc lên người, ngày kế tiếp rổ liền dẫn đội xuất phát. Hắc Tùng lĩnh thổ địa bao la, núi rừng, khúc sông, hẻm núi còn có một mảng lớn đất trũng. Thời gian một ngày tất nhiên là không cách nào hoàn toàn đi dạo xong, bởi vậy đủ dạn nhường mạt thạ cho mỗi nhân chuẩn bị 3 ngày lương khô cùng thủy. Cái lượng này đầy đủ bọn hắn tại hoang nguyên ngây ngốc 5-6 ngày, mang theo rèn nẹt cái này thợ săn, tự nhiên không thể nào chỉ ăn lương khô. Mọi người cưỡi ngựa tại Hắc Tùng lĩnh ghé qua, trừ ra A Lợi ạ. Chính nàng trong cánh đồng hoang vu ghé qua, chỉ có đi đường lúc mới biết gia nhập đội ngũ. Hắc Thạch Sơn mạch tại phương hướng tây bắc, lần này rỗ lựa chọn hướng đông bên cạnh thăm dò. Đội ngũ trước hết nhất đến là Bích Lam Hà. Nơi này khoảng cách rỗ lãnh địa không đến 6 dặm địa, là quan trọng nguồn nước, nhưng trên bản đồ miêu tả lại không tường tận. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn ven biển ăn hải, gần sông cũng có thể ăn hà. Đương nhiên, hà không như hải như thế khắp nơi đều là hàng hải sản. Chỉ có chứa nước khúc sông cùng dòng nước chậm rãi khu nước sâu, mới có thể tại hà lấy được đủ nhiều cá lấy được. Trong sông còn có trai cỏ cùng con cua, nhưng những vật này chỉ có thể tính vật làm nền, chủ yếu nhất vẫn là ngư. Dọc theo khúc sông một đường tiến lên, rổ đem có thể tồn ngư chỗ cũng ghi chép lại. Chỉ là những ngày này, nhưng đường sông cũng quá chật, dòng sông độ rộng phổ biến đều chỉ có 3-40 mét, rộng chỗ cũng bất quá 60 mét. Đường sông trung ương rổ không có đi dò xét, nhưng bờ sông sâu nhất chỗ cũng không có vượt qua 2 mét. Bởi vậy rổ đạt được cái kết luận, hố cá này vẫn là phải chính mình đào. Đương nhiên, ở trong quá trình này cũng có tin tức tốt. Tại khúc sông thượng nguồn triền núi phụ cận, rổ rất nhanh liền phát hiện một chỗ tự nhiên khoáng thạch, chủ yếu là đá hoa cương. Tiểu này vật liệu đã tính chất cứng rắn, thích hợp kiến tạo tòa thành chủ thể, thừa trọng cao còn thông khí hóa. Chỉ là khai thác có chút khó khăn. Khoảng cách Sương Diệp trấn có chừng 15 dặm. Rổ đồng dạng tại trên địa đồ làm tốt đánh dấu. Nếu như muốn khai thác sử dụng thì liên quan đến vận chuyển, rổ tự nhiên vậy muốn cân nhắc con đường quy hoạch. Có thể tương lai có thể đem tòa thành xây ở chỗ này. Rổ thầm nghĩ, Sương Diệp trấn sở dĩ không có đem thị trấn trực tiếp xây ở khúc sông bên cạnh, chủ phải sợ có lớn hình dã thú tại phụ cận ẩn hiện. Mà nếu như rổ thành lập tòa thành sau đó, cơ vốn cũng không cần muốn lo lắng dã thú. Dã thú đến, cũng bất quá là cho rổ thêm đồ ăn mà thôi. Đương nhiên, rổ hiện tại chỉ là mặc sức tưởng tượng, ngay cả quy hoạch cũng không tính, bởi vậy không có lãng phí thời gian quá dài. Vẹn vẹn dừng lại chốc lát liền dọc theo khúc sông tiếp tục tiến lên, mãi đến khi khúc sông hai bên bị vách núi ngăn trở, rổ đội ngũ điều chỉnh phương hướng, tại trước Bích Lam Hà bệnh chỗ vòng qua dòng sông, tiếp tục hướng đông tiến lên. Nhanh đến lúc hoàng hôn, đội ngũ đã đến một mảnh núi rừng trước, rổ quyết định ngày mai lại lên núi. Thế là đội ngũ tại dưới chân núi tìm một chỗ tránh gió hạ trại. Đu dàn nhóm lửa, thị vệ thu thập cỏ khô cùng củi khô. A Lợi A thì phụ cận lêu lổng, không bao lâu thì mang về hai con thỏ hoang. Hay là da lông cũng đào tốt mang về. Đi theo các ngươi đi ra đến xác thực đói không đến. Trên kệ thỏ hoang hưng phấn bước lên dầu. Dỗ nhìn Zenness nói ra, có thể ngươi có thể dạy ta tiến thuật. Ngài nguyện ý, đương nhiên có thể. Zenness sảng khoái ứng tiếng nói. Dỗ đứng dậy, vậy thì bắt đầu đi. Ban ngày đi đường cũng không tính là mệt, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Dỗ vừa vận học tập một chút, đề cao thực lực bản thân. Không nói đi săn 500 chỉ hung thú giải tỏa hung thú thợ săn giải tỏa một ít bình thường đi săn dòng thuộc tính cũng được. Hai người đi đến bên cạnh đất trống, Zenness theo thị vệ mượn tới cung giao cho Dỗ, chập ngón tay lại đã nói, nếu như ngài không có gì cơ sở, tối bắt đầu học tập có thể dùng tiêu chuẩn cách thức đứng thẳng cùng xạ kích cách thức. Zenness một bên biểu thị một bên giới thiệu nói, hai chân cùng vai rộng bằng nhau đứng thẳng, cơ thể chính đối với ngài mục tiêu, lưng thẳng tắp, đầu đỉnh giữ tự nhiên. Tiễn khoác lên cung tiễn trên sân khấu, đuôi tên kẹt ở trên dây. Chú ý trọng tâm ổn định, không muốn lắc lư, kéo cung cánh tay cùng mặt đất song song. Đương nhiên đây là ban đầu quen thuộc cung tiễn phương thức, quen thuộc về sau không cần tuân theo những quy tắc này, chỉ cần một cái mấu chốt, ổn, là đủ. Vừa dứt lời, Zenness cài tên kéo dây cung, một tiễn bay ra, tinh chuẩn trúng đích ngoài trăm thước thân cây. Lợi hại. Dù coi như là nhìn thấy chân chính thiện sạng. Dù lòng tin tràn đầy, lúc này dọn xong tư thế, đem mũi tên khoác lên trên dây, đột nhiên dùng sức kéo gấp dây cung. T, Zenness đuổi cầm chặt rổ kéo cung dây cung tay, kéo trở về làm. Không cần lực lượng lớn như vậy, lãnh chúa lao ra, cung hội hương. Zenness từ trước đến giờ không nghĩ tới, hình thể không đáng chú ý lãnh chúa rổ lực lượng sẽ mạnh như vậy. Lúc này Zenness đột nhiên nhớ tới, rổ cái kia thanh thô to tình cương đại kiếm. Zenness may mắn chính mình cho lãnh chúa lao ra cung là thị vệ trưởng cung, nếu như là chính hắn đi săn cung tiễn sức kéo tối đa cũng thì 60 cân, hiện tại có thể đã chặt đứt. Ừm, tốt. Rổ phản ứng, vội vàng thu lực, nhắm ngay thân cây bắn ra một tiễn. Lực lượng rất đủ, nhưng chính xác kém rất nhiều, mũi tên bắn tới bên cạnh khác trên một cây khô. Rổ hơi có chút lúng túng. Là con riêng, rổ trước đó cũng đang làm việc, ngẫu nhiên tham gia luyện tập đều là cơ sở kiếm kỹ, cung tiễn không tiếp xúc qua mấy lần. Đây là bình thường, lãnh chúa lao ra, ta lần đầu tiên chỉ bắn 10 mấy mét. Zenness an ủi. Tiếp lấy Zenness đem chính mình nhắm chuẩn kỹ xảo cùng kinh nghiệm cũng truyền thụ cho rổ, hai người thì đứng ở cánh rừng phía trước không ngừng mà luyện tập. Mãi đến khi màn đêm sắp giáng lâm, rổ đã năng lực ngẫu nhiên bắn tại trên cành cây. Nhìn như vậy, rổ cảm giác chính mình coi như có chút bắn tên tiên phú. Một hồi luyện tập qua về sau, phía trước trong rừng khắp nơi trên đất cắm đầy mũi tên. Rổ vốn liếng mỏng, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, lúc này đi theo Zenness cùng một chỗ vào rừng tự thu tiễn. Ngài vừa học tập năng lực đạt tới dạng này trình độ đã phi thường ưu tú, còn lại liền cần luyện nhiều tập. Zenness lời còn chưa nói hết, phát hiện rổ đột nhiên đứng tại chỗ, chằm chằm vào cánh rừng, ánh mắt thâm thúy. Hắn lập tức cảnh giác, nhanh chóng quan sát xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Zenness nhìn qua phía trước, chậm rãi lui lại, thấp giọng hỏi, "Lãnh chúa lao ra, ngài phát hiện cái gì?" Chương 27, mỏ bạc chương 27, mỏ bạc vừa bước vào rừng cây, rổ trước mắt đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, phát hiện mỏ bạc mỏ đồng hỗn hợp khoáng mạch địa điểm, có phải biểu hiện đánh dấu? Mỏ bạc. Rổ căng thẳng trong lòng, tiến đến rồi. Biểu hiện. Đứng tại chỗ tâm niệm khẽ động, rổ liền cảm giác được phải phía trước xa xa có một điểm xanh, biểu hiện còn có 290m khoảng cách. Tuyệt đại đa số mỏ bạc đều không phải là độc lập tồn tại, có thể hỗn hợp quặng sắt mỏ đồng, còn có mỏ chỉ các loại. Nhưng này không chậm trễ ngân sản xuất. Lãnh chúa lao ra, ngài phát hiện cái gì? Giọng Zenness băng lên, gọi hồi rổ chú ý, rổ khẽ lắc đầu, không sao. Mỏ bạc lại không thể chạy, rổ không nóng nảy. Buổi tối núi rừng tầm mắt không tốt, không cần thiết mạo hiểm bước vào. Rổ không có nói thêm nữa, túi đầu đem trong rừng mũi tên cũng cất kỹ, sau đó trở về hạ trại chỗ. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng cách thức. Sửa đao thỏ hoang trên người giải lên muối nướng đến cô vàng, không cần cái khác hương liệu, chỉ vung điểm ớt bột, liền đã thơm ngọt ngon miệng. Chỉ tiếc hoang dại con thỏ cũng không to mọng, bảy người cũng ăn xong còn muốn ăn chút lương khô nhét đầy cái bao tử. Ban đêm do đủ giản đám người thay phiên gác đêm xem lửa, rổ an tâm ngủ nguyên một túc. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng đội ngũ lên đường vào núi rừng. Rổ tầm mắt bên trong đánh dấu chỉ là thẳng tắp khoảng cách, mục tiêu tại sơn cốc đối diện trong. Dưới sơn cốc là một cái gần như khô cạn dòng suối, đáng thương suối nước theo trường cỏ xỉ rêu khe đá một thẳng xuống dưới chảy xuôi, rơi vào dưới chân núi trở thành từng cái bùn nước. Rổ để rửa mặt làm lý do, mang theo đủ giản cùng nhau theo trên sườn núi nhảy xuống, quan sát đến trong nước tảng đá. Một vòng màu bạc trắng lấp lóe thu hút rổ chú ý tìm được rồi. Rổ trong lòng kêu lên, đem tay vươn vào lạnh băng suối nước trong, từ bên trong vớt ra khối kia màu trắng bạc tảng đá. Xem xét cái này, rổ thuận tay đem tảng đá ném cho bên cạnh đủ giản. Đây là ngân quan thạch. Đủ giản nhìn trên tảng đá sáng bóng, kinh ngạc hỏi, ngài, ngươi ở đâu tìm thấy? Rổ bĩu môi, ra hiệu đủ giản hướng trong nước trong hố nhìn xem. Nham thạch che lấp trong thủy động, có một vệ không dễ dàng phát giác ánh sáng. Đây là mỏ bạc mạch. Nội tâm khiếp sợ đủ giản mạnh nuốt một hớp nước miếng, tránh chính mình kêu đi ra. Đây là tiền a, tinh khiết tiền a. Đủ giản không chút do dự tại bờ suối chạy tìm tảng đá, đem hố nước ở dưới hang động ngăn chặn. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn chưa có khai thác năng lực, cần ẩn tàng nó, đại nhân. Đủ giản ném hết tảng đá mới phản ứng được, ngay lập tức giải thích nói, thật có lỗi đại nhân, ta không có trải qua ngài đồng ý thì tự tiện làm ra quyết định. Ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Dỗ đưa tay ngắt lời đủ giản lời nói, nói ra, cho dù ngươi làm sai ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, ta hiểu rồi ngươi trung thành. Hiện tại dù ai cũng không cách nào thay thế đủ giản địa vị. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Đủ giản trịnh trọng cúi đầu thi lễ. Sau đó hắn do dự một chút bước một bước về phía trước, thấp giọng nói, đại nhân, Bắc Cảnh Hoang Nguyên không thể so với Bất Kim Hương gia tộc bá tước lãnh địa, nơi này mỏ bạc khai phát lúc rất có thể sẽ có người cướp đoạt. Ngài nên sớm hơn bắt đầu kế hoạch. Ừm, ta biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chơi lên người nghề cũ. Dù gật đầu đồng ý đủ giản tại Bất Kim Hương bảo là một vị ưu tú huấn luyện viên. Bất luận là mỏ bạc hay là vận chuyển ngân quặng mỏ đội xe, đều cần nhiều hơn nữa quân đội thủ hộ. Luyện tập là một chuyện, đồng thời mang ý nghĩa nông phu hoặc nô lệ thoát ly sản xuất. Chỉ dựa vào trồng trọt, toàn trấn hơn 400 người không chống đỡ nổi tiêu hao như thế. Dù cần nhiều hơn nữa lương thực làm hòn đá tảng, không mẹn mẹn lá đất cày, còn bao gồm thịt ngư trứng. Hắc Tùng lĩnh cần phát triển còn có rất nhiều. Ta hiểu rồi, lãnh chúa đại nhân. Đu giản ánh mắt kiên định, trên mặt mơ hồ để lộ ra hưng phấn. Ta sẽ là ngài luyện tập nhiều hơn nữa quân đội. Dù gật đầu, vỗ nhẹ đủ giản bà bay, không đổi, chúng ta từ từ sẽ đến, nên có đều sẽ có. Sau đó xuất ra trên bản đồ đánh dấu tốt, leo lên núi sườn núi tiếp tục tiến lên. phát hiện ngân quặng mỏ rổ tâm tình thật tốt, càng thêm trở mong phía trước lữ trình. Núi rừng rộng lớn, địa hình phức tạp, gặp được nghiêng cắm vào mặt đất núi cao rổ đám người còn muốn lượn quanh xa. Cũng may đường không có phí công đi, hai ngày tiếp theo tại góc đông bắc lại phát hiện một chỗ quặng sắt mạch. Càng làm rổ hưng phấn là, A Lạ tại dưới chân núi phát hiện bốc lên khói bếp nhà gỗ. Có thể không cần ngủ ngoài trời ra ngoại. Tất cả mọi người rất vui vẻ, nhanh chóng xuống núi, hướng phía nhà gỗ phương hướng tới gần. Ba gian nhà gỗ tạo thành tiểu viện rất mau ra hiện tại rổ tầm mắt bên trong, mà khói bếp thì lại đến từ ở giữa nhà gỗ. A Lạ ngươi trước đi xem có hay không có nguy hiểm. Genes đối với nữ nhi của mình phân phó nói. A Lạ gật đầu. Hống. Nàng chưa kịp quay người, chấn nhi tiếng gào thét đột nhiên theo nhà gỗ phương hướng chuyển đến. Là gấu đen. Genes kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía rổ. Nhanh cứu người. Rổ gọi gấp một tiếng. Genes lách mình nhảy xuống, theo triền núi trực tiếp một đường tuột xuống. A Lạ cùng gần theo sát phía sau, rổ mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo, nhanh chóng phóng tới nhà gỗ. Không đợi đã đến nhà gỗ, chỉ nghe thấy trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn, Dô đã nhìn thấy gấu đen to lớn đem một người ép dưới thân thể điên cuồng xé rách. Lúc này một nữ nhân mang theo cốt theo trong nhà gỗ phóng tới gấu đen, lại bị nó một trường gỗ phi. Một màn này nhường Dô nổi giận, làm thì nó, nhanh làm thì nó. Dường như cùng một thời gian rèn nẹt đứng vững, mũi tên theo trên tay cùng tiện bắn ra, tinh chuẩn bắn vào gấu đen phía sau lưng. Hống, bị đau gấu đen lần nữa gầm thét, quay đầu tìm kiếm công kích mục tiêu của nó. Lúc này Á Lệ Á Tiễn đã ra tay, trong nháy mắt trúng đích gấu đen phần cổ. Làm cho người kinh ngạc chính là, gấu đen sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, không chỉ không có ngã xuống, còn hướng về rổ đám người đánh tới chấp đoáng. Gần cầm lên chiến phủ đón lấy gấu đen, lúc này bị sau lưng rổ gọi lại. Ta muốn tự tay làm thịt nó. Rổ trừng trong mắt nhìn thẳng gấu đen, giận dữ hét, chết. Nhìn thấy xông lên rổ, trong lúc nhất thời gấu đen lại ngoài dự đoán dừng bước lại, thậm chí còn mơ hồ lui về phía sau. Hiện đang sợ. Rổ không có cho gấu đen cơ hội đào tẩu, vung lên thép tinh đại kiếm nhảy lên một cái, tại gấu đen ánh mắt sợ hãi bên trong chém xuống. Nào thử. Gấu đen đầu như là cầu bay ra ngoài, cơ thể nặng nề đập xuống đất, kích thích một hồi bùng cát. Bên cạnh đủ dạng nhanh chóng tiến lên xem xét trên đất thân ảnh. Máu thịt be bét dáng vẻ nhường hắn chỉ nhìn thoáng qua, thì xoay người, cao mày đối với rổ lắc đầu. Rổ quay đầu nhìn về phía bị đánh bay nữ nhân. Lúc này Á Lệ Á đã tại nữ bên người thần, muốn dò xét người phụ nữ khí tức, lại nhìn thấy đối phương dưới đầu chảy ra một bãi đỏ tươi. Á Lệ Á ngẩng đầu nhìn về phía rổ, nàng cũng không được. Cái này xuất sinh chết tiệt. Dô nhắc tới lại kiếm, đột nhiên cắm vào gấu đen đầu. Nguyên bản nhìn thấy người ở vui sướng, lúc này tất cả đều bị phẫn nộ bao phủ. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Đu Dạn đồng dạng khó chịu, chỉ là không ngờ rằng Dô có thể như vậy phẫn nộ. Chương 28, thiếu nữ chương 28, thiếu nữ Đu Dạn đương nhiên lý giải không được. Theo Dô, năng lực tại bên ngoài chấn một mình sinh tồn nhân tuyệt đối không phải người bình thường, nói không chính xác cũng là giống như rèn nẹt lợi hại thợ săn. Dô thậm chí đều đã nghĩ kỹ nói cái gì làm cho đối phương gia nhập xương diệp chấn, cái kia hứa hẹn những thứ gì. Có thể bây giờ lại bị gấu đen sống sờ sờ tàn chết. Kế hoạch tốt mọi thứ đều hết rồi. Tiểu này mất khống chế cảm giác nhường rộ phát điên, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lui một vạn bước tới nói, cho dù là người bình thường, dù vậy tuyệt không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Dù là người này không có sinh hoạt tại xương diệp trấn, dù là hắn ở lại đây là phi pháp, vậy hắn cũng là rộ linh dân. Vậy không tới phiên một đầu gấu đen đến ăn. Ngài mau tới, lãnh chúa lao ra. Genes đứng ở cửa nhà gỗ hô hô một tiếng, lúc này mới tiêu tan rộ phẫn nộ. Hắn hướng phía đầu gấu gắt một cái, vứt bỏ trên thân kiếm vết máu. Vậy thu hồi tự thân cùng dã, đi vào phòng trong. Thông thường bắc cảnh nhà gỗ phong cách, treo trên tường mấy tờ da thú cùng đầu hiệu trang trí, ngoài ra không có cái gì đặc biệt. Genes đứng ở trong góc nhỏ, bên cạnh là xốp lên tấm ván gỗ, mà phía dưới thì là hầm lối vào. Ngài đến xem. Tại Genes nhắc nhở dưới, Dô đi đến trước mặt nhìn xuống dưới. Một tên hơn 10 tuổi nữ hài ôm đệ đệ muội muội, ba đứa hài tử em ngại cuộn tròn giúp vào một chỗ. Lớn nữ hài không sai biệt lắm cùng 14 tuổi hầu gái Sunny không sai biệt lắm, ngoài ra hai đứa bé cũng tại 10 tuổi trở xuống. Dô hít sâu một hơi, điều chỉnh nét mặt, ôn nhu nói: Ta là Hắc Tùng lĩnh lãnh chúa Dô Bất Kim Vương, gấu đen đã bị ta chém giết, các ngươi an toàn, ra đi. Nói xong, Dô đối với nữ hải đưa tay ra. Nữ hải nhìn Dô anh tuấn nhu hòa khuôn mặt, do dự một chút, đứng dậy đem đệ đệ nhỏ nhất ôm lấy giao cho Dô. Chấm một chút. Dô tiếp nhận đệ đệ phóng tới bên cạnh, sau đó đem muội muội vậy tiếp đi ra về sau, đưa tay cho một tên sau cùng nữ hải. Nhưng nữ hải không có đưa tay, đứng tại chỗ rụt rè nói, nàng ta ôm bất động. Nàng. Dô sững sốt một chút, điều chỉnh cơ thể vị trí theo nữ hải tầm mắt vào bên trong nhìn lại. Còn có một tên thiếu nữ tóc ngắn nằm nghiêng tại góc tường, nhắm mắt lại, không biết chết sống. Người lên chưa đến, nàng ta tới làm. Tiểu nữ hài gật đầu, cầm rổ tay leo lên. Rổ lập tức nhảy xuống hầm đi vào thiếu nữ bên cạnh, nhíu mày. Thiếu nữ trước mắt mặt mũi tràn đầy nước bùn, nhưng như cũ năng lực nhìn ra tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, cảm đường cong ưu nhã trôi chảy, trắng non ánh nhuận làn da bên trong lộ ra cùng bắc hoang không hợp nhau xinh đẹp. Rổ không có bị nữ hài mỹ mạo thu hút, càng chú ý là thân phận của nàng. Nàng không thuộc về này gian nhà gỗ, nàng là tên quý tộc. Hầm không phải tự hỏi chỗ, rổ tiến lên đem thiếu nữ ôm lấy. Mang ra hầm đặt lên giường. Dô vốn định hỏi tiểu nữ hải thiếu nữ này lai lịch, lại nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng khóc, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. A lợi ạ. Dô thở nhẹ một tiếng, A lợi ạ đem hải tử giao cho hai tên thị vệ chân an, nhanh chóng đi vào trong nhà. Nhìn nàng một cái thế nào? Đúng, lãnh chúa lao ra. A lợi ạ đáp một tiếng đi lên trước, kiểm tra thiếu nữ cơ thể. Mặc dù A Lệ ạ không phải thảo dược sư, nhưng cùng mẫu thân của hắn học không ít, thường gặp bị thương ngoài ra đều có thể xử trí. Trên người nàng có nhiều vết thương cũng không có gì đáng ngại, bắp chân bị cắn bị thương, nhưng đã đắp lên thảo dược. A Lệ ạ cẩn thận xem, nam hạ thân người, cúc vạn thọ cùng sư xì thảo, dùng đến không sai. Tiếp lấy A Lệ ạ lại đưa tay tại thiếu nữ cái trán sờ lên, cuối cùng xác định hướng rồ báo cáo, nàng không sao, nên rất nhanh sẽ tỉnh. Rồ gật đầu, nói ra, tìm xem trên người nàng có hay không có đặc thù thứ gì đó, tốt nhất năng lực chứng minh thân phận nàng. Được rồi. A Lệ ạ túi đầu tìm kiếm, rất nhanh tại thiếu nữ trong ngực tìm thấy một viên châm ngực, đưa cho Rồ. Nhìn châm ngực phía trên đồ án, Rồ quay người đi tới cửa bên ngoài, đem châm ngực giao cho Đù Dạn. Xem xét cái này, sự việc thú vị. Đù Dạn nghi ngờ tiếp nhận châm ngực, không tự chủ được hít vào một hơi. Bên cạnh gần rỗi cái đầu trên bảo, hiếu kỳ hỏi, phía trên này là? Diêu Hâu. Là sư thiếu. Đù Dạn nhắc nhở. Rồ gật đầu, nàng là Hồng sư thiếu gia tộc người. A. Gần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dù không nghĩ gần chỉ là cái công kích binh sĩ thủ lĩnh, nghĩ bồi dưỡng hắn nhường hắn có càng nhiều kiến thức, bởi vậy thế lực chung quanh cùng Đủ Dạn mang về thông tin cũng chia sẻ cho gần. Gần đối với chung quanh tình thế cũng có chút hiểu rõ. Vậy nàng là Hồng sư thiếu gia tộc ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Dù không có trả lời ngay, lần nữa đánh giá đến thiếu nữ bộ dáng. Do dự một chút, Dù mới mở miệng nói, nơi này là khoảng cách Thế Đao Bình Nguyên gần đây chỗ. Ta đoán, nàng là Thế Đao Bình Nguyên cái đó bị xé thành mảnh nhỏ lãnh chúa. Đủ Dạn gật đầu đồng ý không có bất kỳ cái gì người hầu. Một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này, lại là một bộ quý tộc bộ dáng, rất khó không nhường người, nghĩ như vậy. Đương nhiên, ở trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mấu chốt nhất là, nàng là thế nào chạy đến, vì sao phía ngoài đồn đãi nói nàng đã chết. Mấy vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi thiếu nữ tỉnh lại mới có thể trở về đáp. A Lệ phụ trách chiếu cố thiếu nữ, rồi mang người trong sân đào cái hố, đem chết đi vợ chồng thi thể bỏ vào tang tốt, phòng ngừa bị dã thú đào ra. Không hề nghi ngờ, này ba đứa hải tử tại dã ngoại là sống không lâu. Dù tất nhiên phải dẫn bọn hắn hồi xương diệp trấn, cái viện này hoang phế vừa bật làm phu thê hai mộ địa. Vô cùng đáng tiếc, Genes nhìn phân mộ, cảm thán nói, hắn hẳn là bị đàn sói hết sạch thể lực, sau đó lại cảnh ngộ con gấu đen này đánh lén, mới sẽ tạo thành như vậy. Genes trong sân phát hiện hai đầu hoang nguyên lang thi thể, da lông thượng toàn bộ là cây cỏ cùng thổ, rất rõ ràng là kéo về. Nếu như có thể mà nói, thợ săn sẽ không như thế trả đạp con mồi của mình. Điều này nói rõ tên này thợ săn trở về thời điểm đã sức cùng lực kiệt, bất đắc dĩ mới kéo lấy con mồi. Mà mọi người đối hắc gấu ấn tượng hơn phân nửa là hung mãnh tàn bạo, nhưng lại không biết gấu đen đồng dạng rất giàu hoạt. Nếu như không phải đặc biệt đói khát tình huống dưới, chúng nó còn có thể mai phục cùng theo đuôi con mồi, tìm cơ hội đánh lén, một kích chí mạng. Là cái này sống một mình tệ nạn. Dù sát mặt tâm trầm, thực tế tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên trô như vậy, vĩnh viễn không biết ngày mai cùng bất ngờ cái nào tới trước. Chỉ có tất cả mọi người tập hợp một chỗ, qua lại hợp tác, mới có thể có an toàn ổn định sinh hoạt. Genes đám người gật đầu, đồng ý rồi lời nói. Không biết Hắc Tùng Lĩnh còn có bao nhiêu như vậy tản mát người ta. Dù cảm thán một tiếng, ra lệnh, Đủ Dạn sau khi trở về hướng tất cả dân chấn thu thập trên cánh đồng hoang lêu lồng tán hộ thông tin, nhưng phạm là chứng thực là thực sự, mỗi người ban thưởng 30 cân hắc mạch. Đúng, nam tước đại nhân. Đủ Dạn ngay lập tức gật đầu trả lời. Tốt, Genes đem những này con mồi cũng xử lý xuống, nhóm lửa nấu cơm đi. Dù bàn giao hai câu, vừa chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, á lạ chạy ra được, nàng tỉnh rồi. Chỉ câu một tấm phiếu đề cử, nhìn xem huynh đệ soát xuống tồn tại cảm giác là được cảm tạ thư hữu 202212061440159 thư hữu 202030130063210 thanh ngọc tán nhân thư hữu 202106261312026433 người phiếu. Cảm tạ các huynh đệ phiếu đề cử. Chương 29, nam tước mời ngài tự trọng. Chương 29, nam tước mời ngài tự trọng. Rồ mới vừa vào cửa thì nên tiếp thiếu nữ ánh mắt. Sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm Rồ, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng liếc mắt liền nhìn ra trong đội ngũ ai mới là hải tâm. Cảm tạ ngài cứu vớt tính mạng của ta, tôn quý tiên sinh. Thiếu nữ thanh âm sáng ngời, giọng nói nhu hòa khách khí, ta thật đói à, có thể cho ta chút đồ ăn sao? Dô gật đầu, quay người nhường thị vệ lấy ra thịt khô cùng lương khô tiễn cho thiếu nữ, sau đó lại rót chén nước. Nhìn ra được thiếu nữ rất đói, nhưng nàng hay là đem lương khô xé thành một khối nhỏ nhanh chóng bỏ vào trong miệng, mà không phải trực tiếp tan xé. Hiển nhiên là lễ nghi quý tộc hun đúc ở dưới bản năng hành vi. Nàng ăn rất chuyên tâm, cúi đầu, như là thỏ tinh tế mà thật nhanh nhai nuốt lấy lương khô, dùng sức nuốt xuống sau lại nhanh chóng xé toang khác một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Trong nhà gỗ lập tức một hồi yên tĩnh, chỉ còn lại thiếu nữ sồ sồ soạt soạt nhai âm thanh. Đợi đến nàng ăn xong cả khối lương khô, Dô mới mở miệng. Ta là Hắc Tùng Lĩnh lĩnh chủ Dô Bất Kim Hương, năng lực nhìn thấy ngươi tỉnh lại ta rất vui vẻ, nhưng cũng không phải ta cứu được ngươi. Dô không có dấu diếm, đem bọn hắn lúc đến phát sinh trải qua cùng với suy đoán nói một lần. Thật có lỗi, là ta hại người thợ săn kia tiến sinh. Thiếu nữ có chút thất lạc địa phủ thân thi lễ. Thợ săn ba đứa hải tử còn chưa theo trong bi thương đi ra, cúi đầu không nói gì, mơ hồ khóc nức nở. Đều là gấu đen sai lầm. Cái bữa vụ xuân qua đi ta sẽ tập trung đi săn, bắt bọn nó chạy về rừng rậm. Dô mở miệng đánh vỡ bi thương bầu không khí, xuất ra châm ngực đưa cho thiếu nữ, nói, bộ hạ của ta ạ lại hạ kiểm tra miệng vết thương của ngươi lúc, ở trên thân thể ngươi phát hiện nó. Ta nhớ ngươi hẳn là đoạn thời gian trước đồn đãi bị giết Thế Đao Bình Nguyên lãnh chúa A. Không có tự giới thiệu, thật lễ. Thiếu nữ lần nữa tạ lỗi, lập tức nói ra, ngài nói không sai, ta là Hồng sư thiếu bá tước đại nữ nhi, Thế Đao Bình Nguyên lãnh chúa, ạ thì Hồng sư thiếu. Chính mình đoán đúng rồi. Dô thầm nghĩ, chỉ là vị này thiếu nữ cùng Dô trong tưởng tượng không giống nhau. Nhìn qua rất nhu nhược. Phụ thân của nàng Hồng Sư thiếu kỵ sĩ, lúc còn trẻ dẫn đầu 5 tên thị vệ xông phá trên 100 tên phản quân vây quanh, trấn áp thô bạo ý đồ lật đổ đệ đệ của hắn, dũng mãnh không phải người thường có thể sánh được. Nhưng ở thiếu nữ trên người nhìn không ra một chút. Kỳ thực, quý tộc tiểu thư ôn tồn lễ độ cũng bình thường. Vấn đề là, như thế yếu đuối làm sao lại như vậy đến Bắc Cảnh đâu? Dô đây trong đầu nghi vấn. Đáng tiếc lãnh địa của ta bị đám bạo dân chiếm lĩnh, bằng không ta có thể đem này 3 đứa hải tử mang về nuôi dưỡng. A Dịu bất đắc dĩ nói. Không cần, ta sẽ an bài cuộc sống của các nàng. Dô không chút do dự đoạn tuyệt A Dịu ý nghĩ. Dô hội đối với mình lĩnh dân phụ trách, dù cho các nàng chỉ là hải tử. Thế Đao Bình Nguyên người vì sao phải mưu hại ngươi? Dô nói sang chuyện khác, cao mày hỏi, ngươi thu bao nhiêu thuế? 7 thành. Chính mình 6 thành thuế là giá ăn no mà cấm thu, nếu như A Dịu thu 7 thành thuế lời nói, xác thực làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng bất kể như thế nào, vì lãnh chúa lập trường đến xem, bọn hắn mưu hại A Dịu là không đúng. A Dịu lắc đầu. Ừm. Đây 7 thành còn cao. Dô kinh ngạc nói. Cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ so với chính mình còn hung ác. A Dịu lần nữa lắc đầu, yếu ớt nói, không có, ta chỉ lấy 2 thành thuế, ta không nghĩ có người chết đói. Dô trầm mặc. Đu giản vậy trầm mặc. 2 thành thuế, đây dỗ dùng để thu phục lòng người thuế còn thấp. Cửa xem trò vui gần cũng bị kinh ngạc đến, trợn tròn trong mắt quay đầu, quý tộc tiểu thư ngươi nói không sai chứ? 2 thành thuế, bọn hắn thế mà còn muốn mưu hại ngài. Ta biết bọn hắn sinh tồn gian nan, cho nên ta chỉ lấy 2 thành thuế. A Dịu ánh mắt chết tiêu điểm, ngơ ngác nhìn qua sàn nhà nói ra, ta cũng không hiểu, ta nghĩ đối bọn họ rất tốt, còn đem mang tới format phân cho chúng nó. Rồi hai tay quanh ở trước ngực, ung dung nói, Bắc Cảnh tiểu này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỗ, nhân từ thường thường mang ý nghĩa mềm yếu. Thích hợp địa tốt bụng là mỹ đức, một vị địa tốt bụng sẽ chỉ sinh sôi tham lam. Thế nhưng, bọn hắn trước đây cùng ta chung đụng rất tốt, mỗi người gặp phải ta cũng đối với ta mỉm cười hành lễ. A Dịu khó hiểu nhìn rồi, trước kia ta tại sư thứ bảo, vậy là như thế đối đại chấn trên thôn dân, bọn hắn thường xuyên tặng quà cho ta. Nàng nhu nhược dáng vẻ giống như rồi ở kiếp trước phim truyền hình trong nhìn thấy Lâm Muội Muội, để người không khỏi mềm lòng. Dù vậy phóng bén nhọn, ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi nói, có lẽ có rất nhiều thành thật lĩnh dân tồn tại, nhưng Bắc Cảnh hoang nguyên đồng dạng có thật nhiều bạo dân. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi đang thế Đao Bình Nguyên không có căn cơ, bị giết hại lúc đảng hoàng lĩnh dân sẽ không đứng ra, như vậy mưu hại ngươi bạo dân rồi sẽ chiếm cứ chủ vị. Sau đó, kết quả là thành như bây giờ. Dỗ bất đắc dĩ buông tay. A Dịu gật đầu, có chút thương cảm, Dỗ năng tước, ngài nói rất đúng, ta xác thực sai lầm rồi. Không sao, người sống là được. Dỗ an ủi một tiếng, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cho nên ngươi đến cùng là thế nào chạy đến? Phải biết, bên ngoài đã truyền ngươi chết. A Dịu do dự một lát, có chút khiếp đảm mà hỏi, ta có thể không nói sao? Dô sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là nghĩ tới A Dịu không trả lời vấn đề này, bởi vì này rất có thể liên quan đến một ít bảo mệnh bí mật. Mà đối với A Dịu từ chối trả lời cách thức hắn nghĩ tới vô số loại, qua loa cắt trách, lừa gạt, thậm chí là trầm mặc. Duy chỉ có không nghĩ tới là như thế này nhút nhát hỏi. Đứa nhỏ này rất ngay thẳng đi. Đương nhiên có thể, mỗi người cũng có bí mật của mình. Dô cười lấy đứng dậy, nói ra, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta phái người đưa ngươi hồi xương diệt trấn. Sau đó ngươi là có thể hồi Hồng Sư thiếu gia tộc. Hết thể đều đã đi qua. Dô an ủi A Dịu, khuôn mặt anh tuấn khó được lộ ra ánh nắng nụ cười. Tôn quý Dô nam tước. Ừm. Dô hoài nghi quay người, ngươi còn có chuyện gì sao? A Dịu ánh mắt từ chung quanh những người khác trên người đảo qua, nói khẽ, ta có thể cùng ngài đơn độc thảo luận sao? Dô do dự mấy giây, khoát khoát tay. Những người khác thức thời đứng dậy rời đi nhà gỗ, cũng đóng ký cửa. Mời nói, A Dịu nam tước. Dô ngồi ở chiếc ghế bên trên, lặng lặng nhìn A Dịu. Ta có thể không trở về Hồng Sư thiếu gia tộc sao? Ừm. Không trở về nhà ngươi ngồi đây. Phía sau những lời này Dỗ đương nhiên không nói ra, chỉ là nghi ngờ chằm chằm vào A Dịu, chờ đợi nàng nói tiếp. Phụ thân ta cao tuổi, thanh tỉnh thời gian không nhiều, Hồng Sư thiếu gia tộc hiện tại do của ta mẹ kế cùng thúc thúc làm chủ. A Dịu có hơi thở dài, trong mắt tràn đầy sầu bi, nàng cũng không thích ta tới Bắc Cảnh chính là bị nàng lưu vong tới đây. Nếu như ta về đến gia tộc sẽ còn bị nàng sắp đặt đi, có lẽ là gả cho mô cái quý tộc, có lẽ là cái gì khác. Những tin tức này ngược lại là Dỗ không có dự liệu được. Dỗ cau mày trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi, cho nên những kiêm như hại ngươi chuyện này, ngươi mẹ kế cũng có tham dự. Ta không biết, ta chỉ biết là gia tộc đã không phải là địa phương an toàn, cho nên ta nghĩ, A Dịu đầy mắt yếu ớt nhìn Dỗ, ta có thể hay không lưu tại ngài nơi này. Tha thứ ta nói thẳng, A Dịu nam tước, Hắc Tùng lĩnh cũng không phải địa phương an toàn gì. Dỗ cũng không muốn lưu lại vị này quý tộc tiểu thư. Dựa theo A Dịu nói, Hồng Sư thiếu gia tộc do nàng mẹ kế làm chủ, mẹ kế lại nghĩ mưu hại nàng. Kia Dỗ chứa chấp A Dịu lời nói, không phải liền là cùng Hồng Sư thiếu gia tộc đối nghịch sao? Mấu chốt là Dỗ còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngài nơi này vô cùng an toàn, với lại ngài nơi này khoảng cách thế Đao Bình Nguyên gần đây. Giọng A Dịu mềm mẻo, thỉnh cầu nói, ngài đã cứu ta, ngài là vị tốt bụng anh tuấn nam tước. Không, nhưng ta không giỏi lương, ta là hung ác nam tước. Dô vội vàng khoát tay phủ nhận. Thời đại này tốt bụng ăn thiệt thòi, ta cũng không dám tốt bụng. A Dịu thở dài, suy tư hồi lâu về sau, lại đưa tay cởi ra trang phục, lộ ra áo lót bên trong. Dô vội vàng xua tay ngăn cản, A Dịu nam tước mời ngài tự chọn a. Ngài hiểu lầm. A Dịu cười nhẹ nhìn từ trong áo tường kép trong lấy ra một viên màu xanh biết hình thoi tinh thạch, đây là sinh mệnh bảo thạch, thiếp thân cất giữ có thể để cao thể chất, nghe nói còn có thể tăng lên hô hấp pháp tu luyện hiệu suất. Dô chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm bảo thạch. Siêu phàm bảo thạch. Chương 30, siêu phàm bảo thạch chương 30, siêu phàm bảo thạch thật không nghĩ tới ạ như thế mà lại có siêu phàm bảo thạch. Dù bản năng đưa tay đón, có thể ngả vào một nửa lại ngừng. A Diệu Nam Tước, ngươi lấy ra cái này, nên không chỉ là muốn ở tại Hắc Tùng Linh a. Ta hy vọng nếu có thể, ngài có thể giúp ta đoạt lại lãnh địa sao? A Diệu khổ sở đáng thương nhìn Dù, đôi lông mày viết đầy bất lực cùng yếu ớt. Dù lắc đầu, chuyện này, cái này khỏa bảo thạch cũng không đủ. Nói bừa. Siêu phàm bảo thạch xác thực chân quý, có thể không đủ để lệnh Dù bán mạng. Huống hồ thế Đao Bình Nguyên người có thể lật đổ A Diệu nhất định không đơn giản, còn có hung ác hóa thú nhân, thậm chí còn có dị tộc tại. Dù bao nhiêu nhân? 10 tên thị vệ là tất cả bộ liếng. Nhiều lắm là lại tính cả gần thủ hạ kia 9 cái lính đánh thuê. Gần mặc dù gia nhập lãnh địa, nhưng người ta kia 9 cái lính đánh thuê còn chưa nhất định có bằng lòng hay không đi cùng đấy. Phải biết, thủ hộ lãnh địa cùng tiến công lãnh địa, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Địch nhân trốn ở hàng rào phía sau có ăn có uống, ngẫu nhiên phóng bắn tên. Sau đó chính mình trông nom việc nhà ném đi, mang lương mang thủy, viễn chỉnh tập kích bất ngờ. Bước lên như thế đại phong hiểm, là như thế một khối bảo thạch. Phải thêm tiền. Nhưng ta không có cái khác tài sản. Kia không có cách nào. Dỗ bất đắc dĩ. À dịu như là xì hơi. Bất lực ngồi ở trên giường, trầm mặc hồi lâu. A Diệu mở miệng lần nữa, vậy ta ở tại ngài lãnh địa, ngài bảo hộ an toàn của ta, khối này bảo thạch đầy đủ sao? Đó là đương nhiên đầy đủ. Dù dùng sức gật đầu, ôn nhu quên, nhưng bị phiền vãi không cần thiết, ngài tốt nhất năng lực mang lên mạng che mặt loại hình. Ân ân ân, cái này có thể. A Diệu nhẹ nhàng thở ra, chính mình cuối cùng có ổn định đặt chân địa. Là vị anh tuấn tiện lương nam tước quý tộc, hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Sinh mệnh bảo thạch mặc dù giá trị cao, có thể không tu luyện hô hấp pháp hạ ý nghĩa cũng không lớn. Dùng để đổi một phần an định giàu có sinh hoạt vô cùng có lợi. A Diệu lần nữa đem bảo thạch giao cho Dô. Dô trịnh trọng hai tay tiếp nhận, một hồi ôn nhuận chân mềm cảm giác lập tức chuyển đến. Thu thập được cái thứ nhất siêu phàm bảo thạch đồng thời làm sinh mệnh bảo thạch, giải tỏa dòng thuộc tính, sinh mệnh lực lượng, màu xanh dương sinh mệnh lực tăng lên 20, tự nhiên tuổi thọ dự tính tăng lên 10 năm, đeo tất cả siêu phàm bảo thạch hiệu quả tăng lên 20 kế tiếp dòng thuộc tính, thu thập 5 cái khác nhau chủng loại siêu phàm bảo thạch, giải tỏa, bảo thạch thu thập người quả nhiên có dòng thuộc tính. Hơn nữa còn là trực tiếp năng lực sống lâu 10 năm màu xanh dương dòng thuộc tính. Dỗ mười phần mừng rỡ. Không ai không muốn trường sinh, huống chi dỗ là vị quý tộc lãnh chúa. Chỉ có sống đủ dài, mới có thể tạo dựng càng lớn vương triều. Dỗ không chút do dự lựa chọn trang bị. Một cỗ thanh tâm nhu hòa năng lượng đột nhiên tại thân thể mỗi một chỗ toát ra, như là mưa móc bổ dưỡng dỗ thân thể. Trong chốc lát dỗ cảm giác chính mình thân ở trong suối nước nóng, trung quanh là tự nhiên chim hót hoa nở, bất kể cơ thể hay là tinh thần đều chiếm được đầy đủ thả lỏng, vô cùng thoải mái sảng khoái. Cái này khiến dỗ không khỏi híp mắt lại. Trong phòng lập tức một hồi yên tĩnh. A Dị chầm chậm lên trước mắt dỗ, đột nhiên có chút tự ti. Cơ trí quả quyết, cẩn thận đồng thời anh Tuấn, theo dựa vào năng lực của mình vững vàng ngồi ở lãnh chúa vị trí. Trái lại chính mình không chỉ bị phản bội, còn kém chút chết sinh mệnh, thậm chí còn gián tiếp hại người khác một nhà. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bán chân tảng sinh mệnh bảo thạch để đổi lấy sinh tồn chỗ. Thế nào, Dô Nam Tước? Hồi lâu qua đi, ạ đi cẩn thận dò hỏi. Ta thử cảm thụ một chút ngươi nói công hiệu. Dô mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ta cũng không có cảm giác được cái gì rõ ràng tăng lên. Đó cũng không phải Dô nói dối, nhu hòa năng lượng đến từ dòng thuộc tính. Dòng thuộc tính hiệu quả vẹn vẹn mấy giây. Trong tay sinh mệnh bảo thạch cũng không có mang cho hắn cái gì kỳ lạ cảm giác. A Diệu nghe nói lập tức có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói, ta không có lừa gạt ngài, Dô Nam Tước, cái này trường kỳ đeo sẽ hữu hiệu quả. Lúc bị thương mang theo bên người, ngay cả vết thương cũng khôi phục càng nhanh. Đương nhiên, ta không có không tin ngươi, ta chỉ là phát biểu một cái nhìn. Dô vội vàng giải thích, cũng nhường A Diệu an tâm. Dô đem sinh mệnh bảo thạch đặt ở trong túi ra, ôm vào trong lòng cất kỹ. Trầm tư một lát, Dô nhìn nằm ở trên giường A Diệu, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực giúp ngươi đoạt lại thế Đao Bình Nguyên, cũng không phải không được. A Diệu lập tức tinh thần tỉnh táo, lần nữa ngồi xuống. Nhưng chắc chắn không phải hiện tại, ta chỉ có thể hứa hẹn ngươi tương lai sẽ làm. Dô nói nghiêm túc, với lại ta còn có một chút điều kiện. Ngài nói. A Diệu đầy mắt chờ mong. Dô nhìn chăm chú A Diệu, trịnh trọng nói, ba điều kiện. Thứ nhất, thế Đao Bình Nguyên hay là ngươi, nhưng thu thuế để ta tới định, tỉ như 6 thành thuế, ngươi lưu lại 2 thành, ta muốn 4 thành. Thứ hai, tất cả tài nguyên khai thác để ta tới phụ trách cùng quản lý, lợi nhuận ngươi 3 thành, ta 7 thành. Thứ ba, ta có thể tại lãnh địa của ngươi thượng chiêu mộ quân đội. Thế Đao Bình Nguyên phòng vệ vậy giao để ta tới quản lý. Đơn giản mà nói, ngươi chỉ cần an ổn lưu tại Sương Diệp Trấn là có thể, còn lại cũng giao cho ta xử lý. Nghe vào hình như đây hạ vị lãnh chúa còn thảm. A Di thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi quá mức nhân từ không thích hợp quản lý Bắc Cảnh lãnh địa. Với lại ta chỉ nghĩ muốn ngài lãnh chúa danh nghĩa, cái khác ngài không cần giao ra cái gì, nộp lên đế quốc thuế đầu người vậy để ta tới phụ trách. Rồi hai tay quanh ôm ở trước ngực, mỉm cười nói, không sao, ngươi có yêu cầu gì có thể để. Đàm phán không phải một lần là xong, bởi vậy rồi đem điều kiện để được rất hà khắc, chờ đợi A Diệu trả giá. Ai mỉ cả nhỉ ạ tự nhiên sẽ tại giá tiền của hắn nâng lên cao một chút, dỗ đệ thêm ép giá cách, như vậy cuối cùng liền phải đạt được hai bên đều có thể tiếp nhận điều kiện. Không sao hết, cứ như vậy đi. Ừm, có điều kiện gì nói thẳng. A, lần này đến phiên dỗ kinh ngạc. A Dịu khẽ thở dài một cái, hai đầu lông mày có chút bất đắc dĩ, ngài nói đúng, ta không thích hợp quản lý lãnh địa, cũng không muốn quản lý lãnh địa, cảm giác mỗi ngày đều mệt mỏi quá. Lần này ngược lại để dỗ cảm giác có chút ngượng ngùng. Trầm mặc một lát về sau, dỗ lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi còn có cái gì cái khác muốn có thể nói ra. Ta nghĩ mỗi ngày đều có mật ong, tốt nhất còn có thể có format, ta thích ăn nhất gan ngỗng, vịt lưỡi cùng nướng thịt heo, hoa quả muốn hoa anh đào đỏ, dừa tử. Dô đưa tay ngắt lời A Diệu, nói ra, ta không phải để ngươi nói ăn. Dô muốn hỏi, là A Diệu có phải hay không muốn hướng cái nào đó bạo dân thậm chí nàng mẹ kế báo thù? Ta xuyên thấu không soi mói, đẹp mắt là có thể. Dô không có lại nói nhảm, nói thẳng, vậy chúng ta tạm thời miệng giao ước, về đến Xương Diệp chấn ta sẽ định ra một phần chính thức khế ước. Không sao hết. A Diệu sảng khoái đáp ứng, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Như vậy hiện tại chỉ còn một vấn đề cuối cùng. Tất nhiên đã đàm đến nước này, Dô thực sự không muốn trả, có lưu hoài nghi. Ngươi đến cùng là thế nào theo những bạo dân kia trên tay chạy thoát? Ta có thể nói cho ngài, nhưng ngài không cần phải sợ, vậy mời chớ nói ra ngoài. Được. A Diệu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, hồng nhuận cánh môi có hơi mở ra, phát ra khó mà miêu tả âm thanh. À. Mang theo thống khổ giọng nữ đột nhiên từ trong nhà truyền ra, ngoài phòng mọi người không khỏi dùng mình một cái. Nhanh như vậy thì đến một bước này. Gần đứng dậy, hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn lại, bị đủ dàn một cái kéo lại. Đừng nhìn loạn, đừng nghĩ lung tung, nam tước đại nhân làm việc không phải chúng ta năng lực phỏng đoán. Đủ dàn ánh mắt theo trên thân mọi người đã qua, lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía thị vệ, bắt đầu thịt nướng đi, chờ đại nhân sự việc nói xong sau là có thể dùng bữa tối. Đủ dàn đại nhân, có thể là chúng ta túi muối lưu trong phòng. Thị vệ bất đắc dĩ nói, không sao. Đủ dàn nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hải, sơ sản, trong nhà người có muối sao? Có thể cho chúng ta một chút sao? Tiểu nữ hải gật đầu chạy hướng bên cạnh nhà gỗ, theo trong góc xuất ra một cái so với nàng bàn tay còn lớn màu trắng tinh thạch đưa đến đủ dạng trước mặt. Chưa đủ bên trong còn có. Tiểu nữ hải nói, đây là. Đủ dạng chậm rãi tiếp nhận màu trắng tinh thạch, muối mỏ con thạch. Chương 31, ảnh tử phân thân chi thuật. Chương 31, ảnh tử phân thân chi thuật. Trong phòng rổ không có nhàn tâm chú ý giọng A Diệu. Giờ phút này hắn trợn tròn trong mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất. Yếu ớt dưới ánh mặt trời, A Diệu ảnh tử dần dần lột cách mặt đất, như là mực nước hướng lên ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Màu đen ảnh tử dần dần trở thành thực chất, chính xác sao chép nhìn A Diệu hình dạng. Màu vàng kim tóc ngắn, tinh xảo xinh đẹp vũ quan, mượt mà mềm mại gương mặt, tràn đầy bụi đất trang phục, trắng nõn lánh nhuận làn da, thậm chí khỏe mắt thật nhỏ nốt ruồi cũng sao chép ra đây. Trong chốc lát, một cái khác hoàn toàn tương tự A Diệu sống sờ sờ đứng ở rổ trước mặt. Mãi đến khi ảnh tử biến hóa ra A Diệu mở mắt ra, rổ mới từ nàng ánh mắt rảo hoạt bên trong phát giác một tia khác nhau. Ha ha, xin chào a, rổ nam tước. Mới A Diệu lôi kéo góc áo, có hơi uốn gối, yêu nhã hướng rổ thi lễ. Ta là A Diệu nam tước muội muội, vì bị ẩn. Ngươi. Rổ lại nhìn về phía trên giường A Diệu, cả kinh nói, ảnh tử phân thân chi thuật. Tên này không tệ nha. A Diệu vừa cười vừa nói, rổ nam tước, tên này ta có thể trưng dụng sao? Hiện tại là xoắn xuýt tên sự việc sao? Dô chăm chăm vào A Diệu, hạ giọng chất vấn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không phải ai, không phải là cái gì người, là cái gì? Ha ha, Dô Nam Tước, ta là nhân sao, không phải ngươi nói thứ gì đó. Ảnh tử hai tay khẽ trống, đặt mông ngồi trên bàn, bắt chéo hai chân, chúng ta là nữ vu thôi, đám thần quân kia vậy xưng chúng ta dạng này người vì ách vận chi nữ, à, chê cười. Ai vận rủi? Chúng ta nhường ai vận rủi? Ngược lại là những tên khốn kiếp kia hại chết hai ta lần, thử. Dô nhìn trên bàn bị ẩn, cảm giác nàng cùng A Diệu phảng phất là hai người. Mặc dù hai người này giống nhau như lúc. Dô có chút không tin vị ẩn, quay đầu nhìn về phía trên giường A Diệu, đối phương gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là nữ vu. Chờ một chút, Dô cảm giác sọ não có chút loạn, cho nên ngươi năng lực phân ra đến nhiều cái. Dô nhìn về phía A Diệu, bên cạnh của nàng vẫn như cũ có bóng dáng tồn tại. Làm sao có khả năng? Ta chỉ có một, trừ phi ta chết đi. A Diệu còn chưa lên tiếng liền bị vị ẩn xem bảo. Ngươi đừng như vậy, A Diệu, ngươi năng lực do một cái thân thể nói chuyện sao? Hai cái giống nhau như lúc người, tại bên người trái một câu phải một câu, Dô cảm giác đầu muốn nổ. A Diệu gật đầu. Đối với trên bàn vị ẩn buông tay, đối phương vẻ mặt bất đắc dĩ nhảy xuống bàn. Tiện thể nói một câu, ta không phải do nàng khống chế, nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội, hai chúng ta không là một người à. Vị ẩn nói xong, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh dung nhập ạ ảnh tử biến mất không thấy gì nữa. Nàng nói nghĩa là gì? Đây là hai cái ngươi. Hai chúng ta tâm ý giống nhau, cảm giác vậy cũng hưởng, nhưng mà tính cách không giống nhau. A Diệu lông mày cau lại, nàng nói nàng không phải ta, nhưng ta nghĩ kia chính là ta. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ta cũng không biết ta. Nữ vu năng lực thật là quái dị, đây coi là ma pháp sao? Dô cảm thán nói. A Diệu khẽ lắc đầu, ta cũng không biết có tính không ma pháp, mẫu thân sau khi chết không ai theo giúp ta, sau đó vị ẩn cũng chậm chậm xuất hiện. Năng lực này ta không có cùng người khác nói qua, ngươi là cái thứ hai người biết. Kia cái thứ nhất biết đến là ai? Ta nha. Không có tâm bệnh. Dô ổn định tâm thần, hồi suy nghĩ một chút nghi ngờ của mình, hỏi, ngươi chỉ có thể sáng tạo một cái lời nói, vậy sao ngươi chạy trốn ra ngoài? Muội muội sẽ chỉ tồn tại một cái, chết về sau ta còn có thể lại đem nàng triệu hoán đi ra. Ai mỉ cạn nhỉ A giải thích nói, nhưng mà muội muội mỗi lần sau khi chết, lần tiếp theo triệu hoán thời gian sẽ trở thành dài. Ta nhớ được lần đầu tiên là thời gian một tuần. Đây là lần thứ hai, hai tuần thời gian ta mới cảm nhận được nàng tồn tại. Dô gật đầu, hỏi dò, cho nên nàng dẫn ra địch nhân, sau đó ngươi trốn. Sau đó đám bạo dân đem vị ẩn giết chết bức xác hoang dã, như vậy mới có ạ thì chết không toàn thây đồn đái. Ừ mừng, ngài thật thông minh, Dô Nam Tước. Thật là khiến người ta kinh ngạc năng lực. Chẳng qua Dô suy nghĩ kỹ một chút, trừ ra làm thế thân bên ngoài hình như không có tác dụng gì. Làm thích khách. Dô đánh giá ạ hiệu, nàng nhu nhược dáng vẻ. Cũng thích khách cái nghề nghiệp này cách biệt quá xa. Chẳng qua không thể trông mặt mà bắt hình dong, rồi hay là hỏi dò, ngươi học qua kiếm thuật sao? A Liễu nam tước. Không bằng rồ tính toán, A Liễu lắc đầu. Vậy ngươi biết cái gì?
Ta sẽ làm vườn cùng dược thảo, ta còn có thể tơ lụa xa, làm trang phục, thêu chăn lông, cưỡi ngựa, vẽ tranh.
Ừm, ta hiểu được.
Rồ không có ngoài ý muốn, A Liễu chính là truyền thống quý tộc tiểu thư.
Ngược lại cũng bình thường, rốt cuộc A Liễu bị mẹ kế lưu vong tới, mà không phải tượng rồ như vậy tự mình xin phép tới.
Kia lời như vậy, A Liễu năng lực xác thực không có gì giá trị quá lớn.
Chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng cái bóng của ngươi tâm ý tương thông.
Rồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, nàng năng lực rời khỏi ngươi rất xa sao?
Thì như khoảng cách 80 dặm.
Chưa thử qua, nhưng khoảng cách hẳn không có hạn chế.
A Diệu hồi đáp,
tìm thời gian thật tốt thử một chút.
Rồ khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười.
Nếu như bao xa đều có thể tâm ý tương thông lời nói, kia A Diệu nhưng chính là một bộ một đối một điện đài vô tuyến.
Mặc dù hạn chế đại, nhưng ở thời đại này vậy là phi thường hữu dụng năng lực.
Chẳng qua Rồ không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu cùng Ai Mị Cạn Nhị ạ nói chuyện tiếng, hiểu rõ Hồng Sư thiếu gia tộc cùng Thế Đao Bình Nguyên thông tin. Tương lai có thể đều sẽ tiếp xúc đến, biết đến thông tin càng nhiều càng tốt.
Ai Mị Cạn Nhị ạ vậy đơn giản hỏi thăm một ít về Rồ thông tin.
Dưới cái nhìn của nàng, Rồ anh tuấn như vậy thông minh con em quý tộc không nên được phải đến nơi này.
Cái này vốn là cũng không tính là bí mật, Rồ cũng không có giấu giếm, đem chính mình là con riêng chủ động tới Bắc Cảnh Hoang Nguyên làm lãnh chúa trước sau sự việc nói cho nàng.
Đương nhiên, khẳng định là bỏ đi chính mình kim thủ chỉ kia bộ phận thông tin.
Thật sự bội phục ngài, ngài thật có dũng khí.
Ai Mị Cạn Nhị ạ mặt mũi tràn đầy sùng bái, ta nếu là có lựa chọn nhất định không sẽ tự mình tới nơi này.
Rồ cười cười, trước kia không được chọn, hiện tại Rồ cảm thấy nơi này cũng không tệ.
Rời xa bị người chú mục trung tâm, ở chỗ này nghĩ làm cái gì làm cái gì.
Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa ngắt lời hai người chuyện phiếm.
Giọng đu dạn vang lên, đại nhân, ta có thể vào không?
Chúng ta muối phóng trong phòng.
Rồ ghé mắt nhìn về phía xa xa cái ghế, phía trên treo lấy lương cốt túi, muối thì thả ở bên trong này.
Không sao, các ngươi có thể đi vào.
Rồ đáp một tiếng, đứng dậy cầm lấy lương khô túi giao cho đi tới đủ dạn.
Thịt nướng xong chưa?
Rồ hỏi.
Đủ dạn không trả lời, mắt nhìn trên giường A Diệu về sau, hạ giọng nói, đại nhân, có một số việc cần ngài tự mình xem xét.
Được.
Rồ quay đầu cùng A Diệu lên tiếng chào, sau đó đi ra khỏi cửa phòng, khoảng cách nhà gỗ 10 mét bên ngoài mới dừng lại.
Xảy ra cái gì?
Rồ hiểu rõ, đủ dạn không có chính sự sẽ không gọi hắn ra đây.
Ngài đi theo ta.
Đủ dạn đem Rồ đưa vào nhà gỗ, chỉ trên mặt đất màu trắng tinh thể mỏ nói, vừa nãy ta cùng tiểu nữ hài sợ sản muốn muối, nàng cho ta cái này, ta thì hỏi nàng ở đâu phát hiện cái này, nàng nói cho ta biết tại hậu sơn bên dưới vách núi.
Mọi người đều thấy được, ngài lại tại cùng A Di tiểu thư nói chuyện, bởi vậy ta phái người thị vệ đi nhìn thoáng qua, xác nhận đó là tòa mỏ muối.
Chương 32, trở về chương 32, trở về Rồ không ngờ rằng còn có dạng này kinh hỉ. Hắn thậm chí có chút không thể tin được, nhường gần lưu thủ, mang theo đủ dạng cùng thị vệ tự mình đi chuyến lũng sông.
Không đợi Rồ đã đến, dòng thuộc tính thì nhắc nhở phát hiện mỏ muối.
Rồ lập tức tăng tốc bước chân sông vào hoàng vu sơn cốc. Tại thị vệ dẫn dắt dưới, Rồ rất nhanh liền nhìn thấy một cái lập ở trên núi vết nước, cao gần 4 mét, rộng không đến 2 mét. Trong cái khe bạch cùng hoàng tinh thể tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ, hoặc đổ lên, hoặc lom xuống, phập phồng không ngừng.
Rồ cúi người, từ dưới đất nhặt lên một khối tinh thể tách ra viên liếm liếm, mang theo đắng chát vị mặn lập tức nhường hắn miết miệng.
Không sai, là cái này mỏ muối.
Rồ muôn phần mừng rỡ.
Muối tầm quan trọng không cần nói cũng biết,
không mẹn mẹn là ngày bình thường thức ăn gia vị tể, càng là hơn bảo tồn thức ăn quan trọng cách thức.
Ở thời đại này không có tủ lạnh, mùa hè bắt được con mồi cùng ngư đều muốn ướp gia vị phơi khô bảo tồn, lượng tiêu hao phi thường lớn.
Hắc Tùng Lĩnh khoảng cách cũng bờ biển rất xa, Rồ vốn còn nghĩ tìm thời gian đi mua sắm, lần này không cần buôn ba.
Bích Lam Hà ngư có thể phải gặp hai thương.
Rồ nhặt được chút ít mỏ muối cất vào trong túi, hài lòng rời khỏi.
Tâm trạng biến tốt, Rồ buổi tối ăn 2 cân thịt nướng, lâu rồi không ăn được nóng hổi cơm ạ liệu nam tức đồng dạng ăn miệng đầy dầu.
Rồ đám người ở trên vùng hoang dã lêu lổng 3 ngày rất mệt mỏi, liền tại nhà gỗ dừng lại thêm một thiên.
Lưu lại 2 tên thị vệ bảo hộ bọn nhỏ, tiện thể thu dọn đồ đạc. Rồ mang theo đủ dạng gần cùng với rèn nẹt tại phụ cận lại lượn quanh một vòng.
Đáng tiếc, trừ ra rừng rậm cùng khoáng thạch, Rồ lại không có cái khác phát hiện.
Sáng sớm hôm sau, Rồ đội ngũ rời khỏi thợ săn sân nhỏ, dọc theo một phương hướng khác hướng Sương Diệp Trấn đi trở về.
Vì ba đứa hải tử cùng bắp chân có tổn thương ạ dịu tồn tại, đội ngũ tốc độ tiến lên chậm rất nhiều.
Rồ mượn cơ hội này, cùng rèn nẹt cùng nhau tại trên hoang nguyên đi săn, tôi luyện chính mình tiết kỹ.
Có lẽ là thật sự có chút thiên phú, vẹn vẹn 2 ngày trời luyện tập, Rồ đã năng lực tinh chuẩn trúng đích 30 mét trong đứng im thỏ hoang.
Hắc Tùng Lĩnh mặt phía nam dãy núi biến thiếu, càng nhiều hơn chính là hoang nguyên bồn địa, Rồ ngược lại là gặp được không ít tự nhiên hồ nước, Rồ đều nhất nhất ghi chép lại.
Sau 4 ngày,
đội ngũ cuối cùng về đến Sương Diệp Trấn.
Rồ trang viên cuối cùng chuẩn bị kết thúc, 6 gian nhà gỗ đã bị hàng rào vây quanh, trấn hạ đã không nhìn thấy trong viện tình cảnh.
Lo Dần Sờ đề xuất Rồ cho trang viên đặt tên, Rồ thuận miệng nghĩ ra một Lâm Đông trang viên.
Sắp đặt Lo Dần Sờ thanh lý ra khách phòng cho ạ cùng 3 tên hải tử ở lại, đủ giản thì đi tuyên bố thu thập hoang nguyên tán hộ tin tức thông tin.
Đơn giản sắp đặt hết đây hết thảy, Rồ tự mình đi đồng ruộng trong kiểm tra trồng trọt thành quả.
Ồ thú vậy nghiêm túc, Rồ vừa bước vào ruộng đồng, hắn ngay lập tức dẫn người đè ép 3 tên nông phu đưa đến Rồ trước mặt.
Lãnh chúa lao ra, 3 người bọn hắn đang làm việc lúc vi phạm quy củ của ngài.
Ồ thú lớn tiếng báo cáo, bọn hắn vì lười biếng, đem một đống hạt giống cũng ném vào một cái bờ ruộng thẳng tắp trong.
Bắc Cảnh Hoang Nguyên không thiếu người làm biếng, nhất là làm Rồ thi hành tập thể hóa trồng về sau, cho dù có giám sát tồn tại bọn họ còn là sẽ lười biếng.
Dô rất rõ ràng, bởi vậy hắn làm cho tất cả mọi người qua lại giám sát. Một hồi nhường báo cáo ba người bọn hắn người đi lo dần sở chỗ nào nhận lấy ban thưởng, mỗi người 10 cân hắc mạch. Được rồi, lãnh chúa lao ra, ta thế bọn hắn cảm ơn ngài hào phóng. Ô thụ túi người hướng Dô hành lễ. Về phần bọn hắn ba cái, tháng trước công điểm giảm phân nửa, mỗi người rút 20 roi, tại trong trấn treo một thiên thị chúng. Dô không chút khách khí nói ra, nếu như lại có lần tiếp theo, trực tiếp tịch thu tài sản biếm làm nô lệ. Mấy ngày không có phát huy, thì coi mình là con mèo bệnh. Dô cũng không thể khiến cái này nhân kỵ trên đầu. Ta biết sai lầm rồi, không nên đánh ta. Van cầu ngài tha cho ta nhóm, ngài nhiều chụp điểm công điểm đừng đánh ta a. Cha đạp hạt giống nông phu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Dô ung dung thản nhiên, trong lòng cười lạnh. Ba người này rất sợ đau, nhưng căn bản không quan tâm công điểm. Xem ra vẫn như cũ đem mình không có coi là chuyện to tát. Dô đã hiểu, nơi này rất nhiều nhân ý nghĩ cũng là như thế này. Do đó, thì lại cho những người này chút giáo huấn. Vậy cho cái khác cần mẫn khổ nhọc nhân một chút ngon ngọt. Dô bình tĩnh mở miệng nói, ngoài ra đi hỏi một chút lo dần sở công điểm tính toán và kiểm tra thế nào, nếu như không có vấn đề 3 ngày sau mở ra công điểm đổi vật tư. Thật sự, Ô Thú ngay lập tức đứng thẳng nhìn thân thể, khó có thể tin nhìn Dô. Ừm. Dô nhìn Ô Thú hỏi ngược lại, ta lừa gạt qua ngươi. Không có không có, thật xin lỗi, lãnh chúa lao ra. Bị chửi Ô Thú không có chút nào thèm quan tâm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm tạ lãnh chúa lao ra. Cảm tạ lãnh chúa lao ra. Người chung quanh tất cả đều cúi người chào, hưng phấn mà ghê gớm. Chỉ có vừa bị phạt 3 tên người làm biếng ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy hối hận, khóc không ra nước mắt. Nguyên bản bọn hắn cho rằng công điểm thì chỉ là cái manh lưới, không ngờ rằng thật có thể đổi lương thực. Dô ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, khỏe miệng hơi dương lên. Đổi vật tư chỉ là cho từng chút một ngon ngọt, để bọn hắn biết nhau công điểm tầm quan trọng. Càng mấu chốt còn ở phía sau. Sau 5 ngày, Sương Diệp Trấn lần đầu mở ra công điểm đổi. Lâm Đông Trang Viên trước cổng chính, Lo Dần Sờ ngồi đang ngồi ở bàn gỗ phía sau. Tại sau lưng Lo Dần Sờ, trong trang viên là dùng để đổi vật tư, hắc mạch, lúa mì, thịt thỏ, tiêm ngư, muối cùng với vải bố da thú các loại vật dụng hàng ngày. Mà ở Lo Dần Sờ phía trước thì là chen chúc biển người, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Sương Diệp Trấn hơn 350 người, trừ một chút ở nhà mang hài tử phụ nữ, dường như tất cả mọi người ở chỗ này xếp thành hàng, từng cái đến. Bọn thị vệ cầm trong tay roi ra, sắc mặt âm lãnh đứng ở cửa trang viên trước, chăm chú nhìn chen chúc dân trấn. Tại trước mặt bọn họ có một đạo mộc cho vẽ hát tuyến, nếu ai dám lướt qua lập tức liền là một roi. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, xếp hàng đến đây đi. Ô Thú mang theo mấy tên nô lệ tự mình tổ chức dân trấn xếp hàng. Theo sáng sớm đến Thái Dương cao thăng, hắn đã bận rộn một buổi sáng. Cuối cùng khiến cái này nhân học được có thứ tự xếp hàng, bắt đầu chính thức đội. Người có bao nhiêu công điểm? Lớp. Trường xa trong đội ngũ, phụ nữ ôm đứa bé đối với phía trước lớp hỏi. 3000 công điểm. Lớp trên mặt toát ra đắc ý, ông trời của ta, nhiều như vậy. Phụ nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vậy ngươi năng lực đổi 150 cân hắc mạch a? Đương nhiên, đó là ta vất vả cần cù lao động đổi lấy. Lớp kích động hít mũi một cái, không khỏi nhớ tới chút ít không tốt hồi ức. Ngày đó theo trong hầm phân sau khi bỏ ra, thê tử của hắn chê hắn dòng ra 2 tuần. Hôm nay hắn muốn đem tất cả công điểm cũng đổi thành hắc mạch, nện ở thê tử trên mặt hung hăng lăng đục nàng. Thật hâm mộ các ngươi những thứ này quấy phân người, mặc dù rất thối nhưng năng lực đổi được rất nhiều lương thực, của ta công điểm chỉ đủ đổi 80 cân hắc mạch. Phụ nữ bất đắc dĩ cảm thán nói. Dù công điểm hệ thống là cơ ở hiện tại tiền tệ hệ thống thiết kế, 10 công điểm khoảng tương đương 1 đồng tiền. Công điểm thu nhập thấp nhất nấu cơm phụ nữ, bình quân mỗi tháng có 1200 công điểm, vừa vặn năng lực đổi 80 cân hắc mạch. Đồng dạng ngang nhau trên thị trường 3 cái đồng tệ mua 2 cân hắc mạch giá cả. Lo Dần Sờ nguyên vốn còn muốn khấu trừ nông cụ sử dụng phí, bị Dụ cự tuyệt. Bởi vì cái này giá cách La Đức là dựa theo ăn no mặc ấm phân chia, không thể lại hung ác. Nông phu mỗi tháng công điểm cao hơn một chút, khoảng tại 2000 đến 3000, thợ rèn tợ một công điểm muốn đạt tới 5000 đến 8000, dân binh thì cao hơn một chút. Đương nhiên, những này là bình quân tính thu nhập. Đại bộ phận dân binh tại bình thường đều là nông phu, cũng không phải mỗi ngày đều kiếm nhiều như vậy. Hiện tại trên thị trấn chính quy binh sĩ chỉ có rổ thị vệ, gần lính đánh thuê còn là trước kia rổ tốn hao kiếm tệ. 80 cân hắc mạch không ít. Lớp cảm thán nói, vẫn là phải cảm tạ lãnh chúa lao ra nói lời giữ lời. Hắn nói cho chúng ta những thứ này quấy phân nhân nhiều một ít lương thực tiểu chân đa phần, nói công điểm năng lực đổi thì thật có thể đổi. Đúng vậy a, ca ngợi lãnh chúa lao ra. Phụ nhân gật đầu phụ hòa nói. Kế tiếp, thị vệ âm thanh ngắt lời hai người nói chuyện, lớp đội vàng chạy tiến lên, tôn quý Lo Dần Sờ đại nhân, đổi 150 cân hắc mạch. Tất cả đều đổi. Lo Dần Sờ cau mày, có chút bực bội. Đúng vậy đúng thế. Được thôi. Lo Dần Sờ nhanh chóng tại trên ván gỗ viết xuống đổi hắc mạch, sau đó ký tên của mình. Phía sau đổi, quá thời hạn hết hiệu lực. Được rồi tốt. Lớp cao hứng lên tiếng, nhanh chóng chạy đến trong viện đổi hắc mạch, hưng phấn hướng nhà chạy tới. Tình hình như vậy một mực kéo dài đến trạm vào tối. Lo Dần Sờ thực sự nhịn không nổi, đem ghi chép đơn đập vào rổ trên bàn. Lãnh chúa đại nhân, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lo Dần Sờ hô lớn, bọn hắn một tiên đổi chúng ta 7,450 cân hắc mạch. Đang nghiên cứu địa đồ rồi như mày, chậm rãi ngẩng đầu không nói gì, ánh mắt lạnh băng nhìn Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ e ngại rụt cổ lại, trên mặt gạt ra nụ cười, ấp úng nói ra, đại nhân, ý của ta là, ngài được nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho bọn hắn chỉ đổi lương thực. Rồi thu hồi địa đồ, bình tĩnh nói, không sao, ta sẽ xử lý. Cảm tạ sẽ thư lưu một phiếu, cảm tạ đất chết pháp tắc thư lưu khen thưởng, cảm tạ mọi người phiếu đề cử chương 33, đi rồi chương 33, đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Chúng dân trong trấn đã có kinh nghiệm, trước giờ đến cửa trang viên xếp hàng. Đến sớm nhất tại Thái Dương còn chưa dâng lên lúc liền đã chiếm vị trí tốt. Nếu như không phải thị vệ hôm qua cưỡng chế xua tan, có dân trấn còn dự định tại trang viên trước cửa qua đêm. Lo Dần Sơ nhìn bọn này giống như là con sói đói đói khát khuôn mặt, hắn lặng lẽ quay đầu mắt nhìn chính mình lãnh chúa Dỗ, tâm trong lặng lẽ thở dài. Hy vọng lãnh chúa đại nhân năng lực có biện pháp nào. Dỗ mặt mỉm cười, chậm rãi đi lên trước. Ta thật cao hứng, tại quá khứ trong một tháng tất cả mọi người ở đây cũng vô cùng cần cù, nhiều ta đối với các ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Dỗ ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua, chậm rãi nói, bởi vậy vì ban thưởng mọi người, ta tại trong tháng này thì trước giờ thực hiện lời hứa của ta, để mọi người thu nhận công nhân điểm đổi vật tư. Đây là món làm cho người chuyện vui, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên ta quyết định xuất ra nhiều thứ hơn cho các ngươi đổi. Vừa dứt lời đám người rối loạn tương mừng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ yên tĩnh. Đu Giản cao quát một tiếng, ngăn lại trong sân rối loạn. Dỗ mặt mỉm cười, tiếp tục nói, năm nay ta vừa tới nơi này, bởi vì mọi người thiếu hụt trồng kỹ thuật cùng tri thức, vì ngăn cản các ngươi trà đạp thổ địa, ta đem thổ địa thu hồi lại để mọi người tập trung trồng. Mà ở trong quá trình này, có rất nhiều biểu hiện rất tốt nông phu, bọn hắn học được đất cày tri thức, vậy thu được kinh nghiệm, ta rất hài lòng. Cho nên ta quyết định, sang năm bắt đầu ta sẽ đem một bộ phận thổ địa lấy ra cho thuê cho mọi người, lại lần nữa do mọi người chính mình quản lý. Về phần thuê thổ địa phương thức, chính là thu nhận công nhân điểm đến đổi. Dô giọng nói bình tĩnh, âm thanh cũng không lớn. Lại như sấm rền chấn động đến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Không để ý đến phản ứng của mọi người, Dô đưa tay làm ra mời động tác, tốt, nên nói ta đã nói xong, mọi người tiếp tục đổi đi. Nói xong, Dô quay người rời đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu tự hỏi Dô lời nói. Một lát sau, trong nhà lương thực còn đủ ăn, ta không đổi. Đi nha, trở về làm việc. Không cần bất luận người nào dẫn đạo, mười mấy nhân ngay lập tức quay đầu bỏ đi. Cái khác nông phu vậy phản ứng, lục tục quay người rời đi. Tại nông phu trong mắt, không có gì đây thổ địa quan trọng hơn. Hiện tại đổi lương thực chỉ là nhất thời, có thổ địa mới năng lực liên tục không ngừng đất đai sở hữu ra lương thực, trong lòng mới có hy vọng. Trừ ra sinh mệnh, không có gì lại đây thổ địa quan trọng. Thực tế có một ít cần cù đàng hoàng nông phu nhóm, bọn hắn tình nguyện nhiều nộp thuế cũng không nguyện ý cùng người làm biếng cùng làm việc. Không phải làm nhiều làm ít vấn đề, thì là đơn thuần trước mắt. Cho nên rất nhiều nông phu cũng quyết định tồn tốt công điểm, chờ lấy sang năm đem thổ địa thuê quay về. Cũng không lâu lắm, cửa trang viên cũng chỉ còn lại có 60, 70 người. Trong này một số người không có lương thực, còn có một phần lớn là đổi ăn thịt. Thịt giá cả tại 150 đến 300 công điểm một cân, yêm ngư tại 120 một cân. Mỗi cái dân trấn cũng liền đổi 1 đến 2 cân, đổi 3 cân cũng lắc đắc không có mấy. Gennes ở chung quanh hoang nguyên xây dựng không ít bắt giữ thỏ hoang gà rừng cả bấy, bình thường đám thợ săn cũng tại thanh lý phụ cận gia thú, trang viên ăn thịt đầy đủ. Ngược lại là yêm ngư vì xương diệp trấn không có đông bắt, số lượng chỉ có 200-300 cái, ngược lại là sắp bị đổi hết. Chẳng qua yêm ngư cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng hoặc mỹ vị đồ ăn, không có ăn chúng dân trong trấn vậy sao cũng được. Sang năm có thể dùng công điểm thuê thổ địa thông tin rất nhanh tại trong trấn truyền ra, hôm qua đổi công điểm đám người vội vàng chạy về cửa trang viên. Bên trong thì bao gồm đổi 150 cân hạt mạch lớp. Lo Dần Sơ đại nhân, ta hôm qua đổi thứ gì đó năng lực lui về sao? Nhà ta lương thực đủ ăn. Lớp vẻ mặt khổ sở địa cầu xin. Lo Dần Sơ nhíu mày, lui. Ngươi cho rằng ta ngồi ở này đang cùng ngươi diễn kịch nói sao? Lo Dần Sơ đại nhân, kịch nói là cái gì? Cút. Lo Dần Sơ đối người nhóm la lớn, đổi công điểm hết thảy không lùi. Đừng a đại nhân, đem công điểm trả lại cho ta, của ta công điểm muốn giữ lại đổi thổ địa a. Lớp cầu khẩn nói. Đúng a, trả cho chúng ta đi. Cơ miệng. Lo Dần Sơ hung hăng đem ghi chép sách khép lại, ta hôm qua hỏi ngươi có phải hay không đều muốn đổi, tự ngươi nói đều muốn đổi, hiện tại đến trách ta. Các ngươi không sao thì cút nhanh lên hồi đi làm việc, đừng chậm trễ công việc của ta. Lo Dần Sơ ngay lập tức nhường đám vệ binh đem muốn công điểm nông phu đổi đi, cửa trang viên lập tức loạn thành một bầy. Mọi người không cần lo lắng, tiếp xuống lãnh địa còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hay là có cơ hội kiếm được công điểm. Ô Thú mặt mỉm cười, nét mặt che giấu không được đắc ý là lãnh chúa làm việc mặc dù thường xuyên bị mắng, nhưng công điểm sát thực cao nhất, cũng không phiền hà. Sang năm chính mình hẳn là có thể đổi không ít thổ địa. Ha ha ha, còn tốt chính mình không có chất đổi. Ô Thú, ngươi nói là sự thật sao? Lớp mặt mũi tràn đầy khổ sở mà hỏi. Đương nhiên, chúng ta còn có 3000 mẫu đất cày không có gieo hạt, tương lai rồ đại nhân còn muốn xây dựng mương nước cùng ngư đường, công điểm có kiếm. Ô Thú tràn đầy tự tin hồi đáp. Có cam đoan của hắn nông phu nhóm cuối cùng có chút an tâm. Mặc dù trong lòng còn có một chút thất vọng, nhưng này cũng coi là tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Thực chất bọn hắn vậy không có biện pháp khác, nỗ lực chỉ có thể tự an ủi mình còn có cơ hội, thậm được rời khỏi. Buổi chiều đổi công điểm càng ít. Lo Dần Sờ sớm địa đã thu sạc hàng. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy đến rổ trước mặt, đại nhân ngài thật là quá lợi hại. Lo Dần Sờ làm càn địa cười trộm, thấp giọng báo cáo, đổi lương thực dưới người buổi trưa mất giáo, chỉ mấy nhà đổi thịt cùng ngư, còn có linh tinh quả khô. Còn có rất nhiều nhân muốn đem trên tay mình công điểm đổi lại. Theo ngài phân phó bị ta cự tuyệt. Ừm. Dỗ đơn giản đáp một tiếng, chờ có thời gian nhường một thừa khuyên nhủ mọi người, cái kia đổi cũng muốn số lượng vừa phải đổi. Ban ngày cử động, Dỗ mục đích là vì ngăn cản đám người dân trong vùng của lãnh chủ điên cuồng đổi chữ hàng, mà không phải để bọn hắn đình chỉ đổi. Cái này cùng tiêu phí là cùng một cái đạo lý, cái kia tiêu phí thì tiêu phí. Phát thả ra công điểm phải nhớ lúc tốt, thu về công điểm cũng muốn ghi chép tốt, hàng năm cuối năm ta muốn nhìn thấy tất cả thị trấn công điểm tổng cộng cùng mỗi người công điểm tình huống. Căn cứ vào những thứ này số liệu, Dỗ cấp cho sang năm thuê thổ địa định giá. Thổ địa là mệnh mạch, bắt lấy thổ địa giá cả, như vậy rồi sẽ không sợ cho đi ra công điểm đủ nhiều. Dù ban ngày tự nhiên cũng không có lừa gạt mọi người, xác thực dự định đem một bộ phận thổ địa thuê. Rốt cuộc tập thể trồng trọt tính tích cực là khó mà vượt qua danh sâu, cái kia thuê vẫn là phải thuê. Đương nhiên, dù còn có thể lưu lại một bộ phận thổ địa là đảm bảo. Ngoài ra, ngày mai đổi kết thúc, đem chúng ta số lượng nhiều vật tư sửa sang lại, thành lập thị trường giao dịch. Dù nhìn lo dần sờ, nói ra, nói cho mọi người, có không cần vật tư có thể tới giao dịch, giá cả căn cứ công điểm tới. Dân chấn trong tay vật tư khó tránh khỏi có vô dụng, và để bọn hắn âm thầm giao dịch, không bằng chính rổ chủ động tổ kiến thị trường, còn có thể theo dõi vật tư giá cả. Không sao hết lãnh chúa đại nhân, cái này ta thạo. Lo dần sờ sảng khoái lên tiếng, vừa định muốn đi sắp đặt lại quay người quay về, đúng rồi đại nhân, chúng ta muối số lượng chưa đủ, chỉ còn lại 235 cân muối. Hơn 200 cân nghe tới rất nhiều, nhưng đối với tất cả thị trấn mà nói cũng chỉ là 2 tháng lượng. Thời tiết nhiệt độ dần dần dâng lên, nhu cầu lượng hội càng lúc càng lớn. Chúng ta có phải hay không tìm thời gian đi biên thành vào mua một nhóm? Dù không có trực tiếp trả lời, mà là để phân phó nói, đi đem gần gọi tới, nói cho hắn biết cái kia làm việc. Chương 34, ngư đường kế hoạch chương 34, ngư đường kế hoạch biên thành khoảng cách xa, mua muối còn không bằng trực tiếp khai thác tới cũng nhanh. Cả tầng muối mỏ tương đối dễ dàng khai thác, thậm chí không dùng công cụ đều có thể trực tiếp lột xuống. Muối mỏ chiết xuất phương pháp vậy tương đối đơn giản, vỡ nát sử dụng sau này mắt lưới lớn vải bố giáp loại bỏ rơi đại đồng bùn đất cùng đá vụn tạp chất, bước thứ hai lại tiến hành đun sôi loại bỏ, cuối cùng lại đun sôi kết tinh. Đơn giản ba bước qua đi lấy được mặc dù không phải rổ kiếp trước ăn muối mịn, nhưng ở thời đại này đã coi như là không tệ phẩm chất, năng lực thỏa mãn thường ngày sử dụng nhu cầu. Dỗ nhường gần phụ trách, chủ yếu là giám thị cùng vận chuyển. Các huynh đệ của ngươi được làm ra lựa chọn, tiếp tục làm lính đánh thuê hay là lưu lại làm xương diệp trấn linh dân. Dỗ đối trước mắt gần nói ra, không có cách, loại chuyện này nhất định phải giao cho tín nhiệm người đến làm, mà ta chỉ tin ngươi. Ai nguyện ý lưu tại xương diệp trấn, ai mới có thể đi làm việc này. Nếu như cũng không nguyện ý, Dỗ chỉ có thể theo cùng địa phương khác tuyển một ít có thể tín nhiệm nhân. Ừm, đã hiểu. Gần trên mặt hiếm thấy xuất hiện trầm tư. Có thể hào phóng một chút. Dỗ nói thêm, trước không đổi, ngày mai ngươi đi tìm Genes, mang theo ngươi đám kia minh đệ đến đông bắc phương hướng đi một chút, đem con đường phụ cận hung mãnh dã thú thanh lý một lần. Có đôi khi dã thú đây kẻ cướp còn khó dây hơn, Dỗ phải trước thời hạn đem những phiền toái này cũng quét sạch. Hắn cũng không muốn nước đã đến chân lại để cho mình đau đầu. Được, vậy ta đi trước tìm hắn. Gần gật đầu, quay người rời đi. Dỗ thì xuất ra một phần thỏa thuận, đứng dậy đi vào bên cạnh nhà gỗ. Trong phòng A Dịu đang trước bàn thêu lên cái gì, nghe được tiếng động sau xoay người. Nàng nhẹ nhàng đem chiếc chán toái phát vén đến bên hai, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ngày an, Dỗ Nam Tước. Ngày an, A Dịu tiểu thư. Đây là Dỗ cùng A Dịu giao ước, tại thế Đao Bình Nguyên bị thu phục trước, nàng đều sẽ được gọi là tiểu thư. Ở chỗ này ở được đã quen thuộc chưa? Ừm, có thể a, đây tại thế Đao Bình Nguyên tốt hơn nhiều. A Dịu đủ cười mang theo ngượng ngùng, muốn là mỗi ngày mật ong năng lực lại nhiều một chút thì càng tốt hơn. A Dịu đang mê đồ ngọt, về đến xương diệp trấn Dỗ trước tiên cho nàng cầm một bình mật ong, một tuần thời gian thì cũng ăn không sai biệt lắm. Trấn trên mật ong hàng tồn cũng nhiều, ta sẽ cho người mua sắm một ít. Dỗ nhưng thật ra là muốn nuôi ong, nhưng mà tại phương Bắc nuôi ong mùa đông gặp được rất lớn khiêu chiến. Bên cạnh ngươi cũng có thể có một hầu gái, tên kia tiểu nữ hải Sở Sản thế nào? Sở Sản chính là bọn hắn cùng nhau theo thợ săn nhà gỗ mang về tiểu nữ hải. Có thể nha, cũng nghe Dỗ Nam Tước ngài sắp đặt là được. A Dịu cười ngọt ngào nói, ngươi có gì cần đều có thể đề cập với ta, ta không tại liền trực tiếp nói với lo dần sở. Dỗ chưa bao giờ thực tế tiếp xúc qua quý tộc tiểu thư, đối với nhu cầu của các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Trang viên câu chuyện trong cũng không có kiểu này giáo trình. Đơn giản nói chuyện phiếm qua đi, Dỗ vậy không nói nhảm, trực tiếp đem ra thú đặt ở trên bàn gỗ. Người xem một chút, A Dịu tiểu thư, này là chúng ta ngày đó thương thảo nội dung, nếu như không có vấn đề thoại có thể đắp lên con dấu. Không cần nhìn a, ta tin tưởng ngài. A Dịu cầm ra bản thân con dấu tại màu đỏ sáp chất mực đóng dấu ấn xuống một cái, không chút do dự ấn xuống. Dỗ cười lấy gật đầu, vậy không mất tích, đem có khắc chính mình tên con dấu ấn xuống. Sau đó hắn liền đem thỏa thuận thu lại, đứng dậy đóng cửa lại. Tất nhiên chúng ta là đồng minh, ta nghĩ xin người giúp một chuyện. Xin mời ngài nói. Bộ hạ của ta gần, chính là cái đó cùng gấu giống nhau cường tráng gia hỏa muốn đi hoang nguyên đi săn, ta hy vọng phân thân của ngươi đi theo hắn cùng đi. Dỗ về đến trên ghế, nhẹ giọng nói, ngươi cùng phân thân của ngươi tâm ý tương thông, năng lực tùy thời cho ta truyền lại thông tin. Dỗ không phải muốn giám thị gần, mà là sợ bọn họ gặp được nguy hiểm, đồng thời vậy kiểm tra một chút ạ liệu năng lực rốt cục có được hay không dùng. Tốt à, vì vị ẩn muốn là không thích ở lại, vừa vặn có thể làm cho nàng đi ra ngoài chơi. A Dịu vui vẻ đáp ứng. Vậy phiền phức ngươi nói với nàng tốt, tiện thể nói cho nàng mang tốt mặt nạ. Dỗ dặn dò. Ừ mừng, A Dịu nhìn Dỗ, hỏi, ngài là dự định khai phát nơi đó mỏ muối sao? Ừm. Dỗ hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù không có tận lực giấu giếm, nhưng Dỗ cũng không có nói cho A Dịu mỏ muối tồn tại. Ta thấy được Sở Sản trong bao mỏ muối, ta đoán nhà gỗ chỗ nào có mỏ muối a. A Dịu chủ động giải thích nói. Ừm. Dỗ công nhận gật đầu, lại lần nữa đổi mới đối với A Dịu ấn tượng. Quý tộc tiểu thư xác thực đây bình thường bình dân càng thông minh. Tương lai có thể còn cần phân thân của ngươi ở đâu giúp ta truyền lại thông tin. Không sao hết. A Dịu nói ra, rất tình nguyện có thể đến giúp ngươi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện. Đầu tiên chờ chút đã. A Dịu gọi lại đứng dậy phải rời khỏi Dỗ, đem trước người túi ra cầm lên, đưa tới Dỗ trước mặt, này, tặng cho ngươi. Dỗ cúi đầu nhìn về phía túi ra, phía trên treo lên long chảo cùng ngất kim hương, chính là huy chương của mình. nhưng là cái này túi da theo công cùng đồ án thiết kế có thể so với chính mình làm cho tinh xảo xinh đẹp hơn. Chính mình cái đó nhiều lắm là tính là bản nháp, mà trước mắt cái này thế nhưng chính thức tinh tu bản thảo a. Dạng này huy chương mới phù hợp khí chất quý tộc. Lần trước ngươi cái túi phía trên huy chương có chút xỉu, ta giúp ngươi lại lần nữa thêm một cái. A Diệu ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, có thể còn nhớ không đúng lắm, ở đâu cảm giác được không tốt, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa nhà. Đã phi thường tốt, đây chính ta vẽ cái đó xinh đẹp hơn. Rồi đem túi ra thu lại, nói nghiêm túc, cảm ơn ngươi, A Diệu tiểu thư. Việc ta có thể làm chỉ có những chuyện nhỏ nhặt này, ngài thích là được. Vô cùng thích. Rồi cười lấy gật đầu. Không tiếp tục nói chuyện phiếm, Rồi cùng A Diệu đơn giản cáo biệt, liền rời đi nàng nhà gỗ. Xây dựng hết trang viên, các nô lệ tạm thời không có công việc mới sắp đặt. Dù cũng không thể nuôi không bọn hắn, lúc này quyết định mở ra mương nước công trình. Sương Diệp trấn mấy ngàn mẫu đất cày, còn có rất nhiều tại trên sườn núi, mương nước tạo dựng tự nhiên không thể bao trùm tất cả. Bước đầu phương án, Dù dự định quy hoạch gần đây khoảng cách đem khúc sông thủy dẫn đến, sau đó tại khoảng cách Sương Diệp trấn tương đối gần chỗ đào một cái bồn nước. Đương nhiên, cái gọi là bồn nước cũng là Dù muốn ngư đường. Dù rất khát vọng ngư đường, vừa có thể dẫn nước tới tiêu, còn có thể nuôi cá làm thức ăn, mùa hè thậm chí còn năng lực ngâm trong bồn tắm. Càng quan trọng hơn còn có thể giải tỏa nuôi dưỡng lĩnh vực dòng thuộc tính. Đợi đến bùn nước xây dựng tốt về sau, lại thông qua bùn nước hướng cái khác đất cày dẫn dắt, xây dựng nhiều hơn nữa mương tưới. Mà những kia chỗ cao không cách nào dẫn mương tới tiêu, có thể nhân công gánh nước cũng được, xây dựng đường nước tới tiêu. Đến lúc đó sự việc thì đơn giản nhiều. Lần này đều là nói sau, hiện tại trước hết nhất cần phải làm là đào móc bùn nước. Dù bước đầu quy hoạch là rộng 20m, trường 30m, chiều sâu 3-4m, trung quanh cạn, ở giữa sâu, dạng này tiền kỳ công trình thì đủ các nô lệ làm 2 tháng. Đầu tiên bùn nước vị trí tại hai mảnh triền núi đất cày ở giữa kẹp lấy đất chúng, dài rộng cũng tại 60 mét trở lên, cho dù ngày sau ngư đường xây dựng thêm vậy hoàn toàn đầy đủ. Mảnh này đất chúng trong đều là ở mức bùn não, dù đoán chừng mùa hè mưa thủy đã lâu hẳn là cũng hội nước đọng. Dạng này bùn đất dễ dàng cho đào móc, đào ra trở về trong trấn còn có thể ủ phân. Ở mức dính mềm bùn nhão tản ra mùi hôi khí tức, mười mấy nô lệ chân trần đứng ở đất chúng trong làm thành một vòng, không người có tiết tấu đem bùn nhão một xúc đất đào lên ném tới bên bờ. Ba, bàn chân theo dinh dính bùn nhão trong rút ra, phát ra một tiếng vang trầm. Chết tiệt bùn nhão! Martin đoán trách, dùng sức lắc lắc trên chân bùn nhão. Lao Tom thẳng tắp sống lưng, treo kẹo nói, buổi sáng bánh mì đen ăn quá nhiều rồi a. Xem xét người kia đây lợn rừng còn lớn mạnh thể trạng, chật chật chật. Cầm miệng lao ra hỏa. Ta đây là cường tráng. Martin nâng lên cánh tay, tự tin đè lên chính mình hai đầu cơ bắp, lại phát hiện mềm mặt. Lao Tom lắc đầu, quên đi thôi, ngươi còn không bằng ta lão ra hỏa này cứng rắn. Ha 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 ha. Các nô lệ đột nhiên tuôn ra một hồi cười to. Có công việc mới các nô lệ đều là rất vui vẻ. Không có công việc lúc, mỗi ngày lương thực đều sẽ giảm phân nửa. Chỉ có bận rộn lương thực mới biết bao no, buổi tối còn có thể phân đến một chén nhỏ rượu mạch. Các nô lệ đã dần dần sờ đến rộ vị này quý tộc lãnh chúa tính nết. Chỉ muốn làm thật tốt công việc không lười biếng, nên có ăn uống đều sẽ có, cũng sẽ không bị vô duyên vô cớ khi nhục. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giống như trước đó như thế khổ đại cửu thâm. Rốt cuộc, ở đâu không phải làm việc đâu. Thử, chỉ có Martin dầu dĩ không vui. Xem thường ta. Lần trước ta thế nhưng được chọn làm quân dự bị binh sĩ, từng chiếm được công nhận. Martin nhỏ giọng thầm thì, túi đầu tiếp tục làm việc. Sèn sắt sạn khởi một bãi bùn não, một cái to mọng cá trạch đang bùn nhão bên trong lố néo người muốn đào thoát. Câu một tấm phiếu đề cử. Cảm tạ sách mới bạn e giờ rào hoạt đấu bỏ thư lưu 10 phiếu, cảm tạ mọi người phiếu đề cử chương 35, dân binh quy hoạch chương 35, dân binh quy hoạch có cá trạch. Martin vội vàng xoay người một tay lấy cá trạch trộm trong tay, gắt gao nắm lấy. Ta cái này cũng có. Bên kia nô lệ vậy lớn tiếng la lên, dài hơn 30cm cá trạch tại trên tay hắn vặn bẹo dãy rủa, nhìn qua 10 phần mê người. Nhanh giành ra cái đựng nước thùng gỗ chứa cá trạch. Nơi này khẳng định còn có không ít, nhiều bắt chút nói không chính xác lãnh chúa đại nhân năng lực khen thưởng chúng ta. Trên bờ các nô lệ nghe nói ngay lập tức hành động, mang theo thùng gỗ nhảy vào vũng bùn trong. Cá trạch sinh mệnh lực ương ngạnh, làm sinh tồn thủy vực khô cạn hoặc thủy bị kịch liệt hạ xuống lúc, chúng nó thường thường hội tiến vào bùn nhão trong. Lúc này cá trạch thay thế giảm bớt, bước vào một chủng loại dường như ngủ đông trạng thái đến vượt qua khô cạn thời kỳ. Đợi đến thủy vị lên cao hoặc là mưa xuống, chúng nó lại sẽ chui ra ngoài lại lần nữa sinh động. Đương nhiên, nếu như gặp phải cực độ nạn hạn hán, chúng nó cũng liền chết đang khô nước trong bùn. Các nô lệ không biết những đạo lý này, bọn hắn chỉ biết là bùn nhão trong hội thường xuyên đào được cá trạch. Mà cá trạch có thể nướng ăn, cũng được, hầm nhìn ăn, sướng rượu mạch là một đạo khó được mỹ vị. Martin đám người phụ trách lật bùn nhão, trên bờ nô lệ nhảy xuống ở phía sau nhặt, không bao lâu muốn đổ đầy thùng gỗ, gần 30 cân. Làm một cái phát hiện cá trạch người, lãnh chúa khen thưởng nhất định không thể thiếu ta, hắc hắc. Martin mừng thầm lúc, đột nhiên phát hiện cách đó không xa một cái so với hắn ngón tay cái thô rất nhiều bóng đen chính hướng trong bùn chui. Là đại gia hỏa. Martin không để ý tới suy nghĩ nhiều, ném sẻng sắt trực tiếp xông lên đi, trực tiếp một phát bắt được xách lên. Đại gia hỏa. Dài hơn 1 mét đại gia hỏa. Martin hưng phấn kêu to, đột nhiên phát hiện gia hỏa này thay đổi nhìn cơ thể, đầu thẳng đến tới mình. Đó là rắn. Nhanh ném đi. Phía sau nô lệ hô to một tiếng, Martin dọa phải tranh thủ thời gian buông tay ra, bối rối đặt chân thượng trượt đi, lập tức ngửa ra sau nhìn té ngã tại vũng bùn trong. Thảo. Martin vẫn nộ mắng một tiếng, không đợi hắn đứng dậy đột nhiên cảm giác thể đau đớn một hồi. Hắn cuốn quýt túi đầu, đột nhiên phát hiện trước mặt của mình nhiều cái đuôi. A, chúng ta trước mở rộng dân binh đội, lần trước nô lệ trong đội chọn lựa kia 15 người, cùng dân binh cùng nhau do ngươi luyện tập. Nhà gỗ trong đại sảnh, Dô cùng đủ dạng thương lượng tương lai quy hoạch. Dô không thể đem hy vọng cũng ký thác tại trên người gần, bồi dưỡng dân chấn mới là trọng yếu nhất. Nhưng cũng không thể chậm trễ bọn hắn làm việc, mỗi tuần lựa đi ra 2-3 ngày buổi chiều đối bọn họ tập trung luyện tập. Dô suy nghĩ một lúc, nói thêm, tham gia huấn luyện nhân, đang huấn luyện kết thúc cùng ngày bữa tối thêm nửa cân thịt. Kế hoạch cụ thể ngươi đến định. Nguyên bản Dô còn muốn đem chọn ngừng quân kỷ bộ kia lấy ra, làm nghĩ những người này luyện tập tần suất, cảm giác tác dụng không lớn. Mỗi tuần 2-3 ngày kỷ luật nghiêm minh, sau khi kết thúc bọn hắn lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình, ý nghĩa không lớn. Hiện tại còn không phải lúc. Dù còn không có tài lực nhân lực chèo chống toàn chức quân đội, chỉ có thể dựa theo quân dự bị dân binh phương thức đi luyện tập chuẩn bị. Và năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, dù thì có lòng tin làm được. Được rồi đại nhân, ngày mai bắt đầu ta thì cho ngài một phần kỹ càng báo cáo. Lưu Giản gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Dù đè lại. Dù mắt nhìn đã ảm đạm sắc trời, bữa tối đã đến giờ, lưu lại cùng nhau đi. Đúng, nam tước đại nhân. Lưu Giản lại ngồi trở lại trước bàn. Kỵ sĩ cùng lãnh chúa cùng đi ăn tối rất thông thường. Mặc dù địa vị là chủ tớ quan hệ, nhưng nhiều khi cả hai càng giống là bằng hữu cùng chiến hữu. Cho dù là lãnh chúa thành ra về sau, kỵ sĩ vậy thường xuyên được tỉnh mời tham gia lãnh chúa gia hiến. Đủ dàn vậy không nghĩ nhiều, mãi đến khi ạ hiệu đến, phía sau đi theo bà thân ảnh. Đều là nữ nhân. Chào buổi tối, ạ hiệu. Tiểu thư. Đủ dàn đứng dậy thi lễ, có chút khẩn trương. Chào buổi tối, đủ dàn kỵ sĩ. Ạ hiệu mang theo mỉm cười ngọt ngào đáp lễ. Dô mắt nhìn ạ hiệu cho tán dương ánh mắt, cho nàng rót chén nước, cũng đào thìa mật ong bỏ vào, nói, dường như ta trước đó nói, ngươi luôn luôn tự mình một người cũng không phải chuyện tốt. Vừa vận ạ dị tiểu thư tại, ta thì kính nhờ nàng là ngươi lựa chọn ba vị này tiểu thư cùng nữ sĩ. Đủ dàn bên cạnh cũng là nam nhân vây quanh hắn chuyển, dù bây giờ không có kiên nhẫn và chính hắn gặp được tình yêu. Trước mắt ba vị niên kỷ bao dung phi thường rộng rãi, dù mắt thường phán đoán, hẳn là 18 đến 30 tuổi cũng có. Đủ dàn do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cảm ơn hảo ý của ngài. Vậy liền phiền phức ạ dịu giúp đỡ giới thiệu một chút. Dù chỉ vào bên phải nhất cô gái trẻ tuổi nói ra, thì nàng bắt đầu đi. A dịu gật đầu, đi lên trước giới thiệu nói, nàng là thợ mộc nữ nhi, dù năm nay 19 tuổi. Có thể chịu được cực khổ, cùng phụ thân nàng học không ít thợ một công việc. Du gật đầu, mang theo hốt hoảng hành lễ. Vị thứ hai là Stella, 24 tuổi, thợ săn, là từ Hắc Thạch Sơn mạch di chuyển tới. Vị thứ ba tiện, 34 tuổi, là vị bình thường phụ nữ nhưng rất tài giỏi, trưởng phu sau khi chết ở tại phụ thân trong nhà, chính mình nuôi 5 con thỏ, một đầu gà trống cùng 7 con gà mái. Ba người hình thể cũng không quá gầy, nhất là vị thứ ba tiện có thể xưng là nợ nàng, nhìn qua có thể sinh dưỡng. Tại bình dân bên trong, nhỏ gầy đại biểu cho suy nhược, mang ý nghĩa không khỏe mạnh, cũng không thể chơi công việc. Nữ nhân như vậy cũng không quá được hoan nghênh. Xinh đẹp nhất là thợ săn sở tệ lạ, vóc người cao gầy, vượt qua 1m7 cái đầu tại trong ba người đặc biệt dễ thấy, khuôn mặt không tính rất xinh đẹp, nhưng lại có hai sắc bén xanh biếc con mắt, rất hấp dẫn người ta. Dù thì là mượt mà gương mặt, ngượng ngùng túi đầu xuống đất, khẩn trương ma sát hai tay, nhìn qua phi thường thành thật. Giới thiệu xong, A Hữu ngồi trở lại rồ bên cạnh, nhìn đủ dặn nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Có hay không có ngưỡng mộ trong lòng nữ hải? Cảm giác cũng không tệ. Rồ sờ lên cằm, có chút say mê gật đầu. Vừa định phát biểu ý kiến, bị A Hữu lôi kéo góc áo nhắc nhở. Dô lập tức phản ứng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn xem ngươi, Đủ Dạn. Không có cách nào từ chối Dô hảo ý, Đủ Dạn vậy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lên. Trong phòng lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Dô nhịn không được, chủ động nói ra, có lẽ các ngươi ngày sau lại tìm cơ hội nhiều giao lưu. Tốt. Đủ Dạn không có chút gì do dự, ngay lập tức gật đầu đáp. A Dịu gật đầu, nói ra, bên ngoài đã trời đã tối rồi, liền mời Đủ Dạn kỵ sĩ tiễn các nàng ba vị trở về đi. Ý kiến hay. Dô đồng ý nói. Được rồi, nam tước đại nhân. Đủ Dạn thở một hơi thật dài, đứng dậy. Trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, nhìn ba vị nữ tính vươn tay, các vị, mời. Đủ Dạn hết sức quý ông lịch sự, chỉ làm động vậy hết sức cứng ngắc. Trêu đến phía sau Dỗ cùng ạ dị không khỏi cười trộn. Đủ Dạn sau khi đi, Dỗ cảm thán nói, nếu như ta không nóng nảy, Đủ Dạn có thể thật muốn cô độc cuối cùng già rồi. Lãnh chúa là cần phải vì mình kỵ sĩ quan tâm việc này. A dịu gật đầu, nếm nếm trong chén nước mật ong, tiếp tục quấy. Đủ Dạn sau khi đi không bao lâu, phòng bếp chủ quản mặt thạ đi vào báo cáo bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể mang thức ăn lên. Đủ Dạn không có lực ăn, bữa tối chỉ còn lại ngươi cùng ta cùng nhau hưởng dụng. Dù trước đây dự định Đủ Dạn chọn chúng một vị ngưỡng mộ trong lòng, bốn vị cùng nhau cùng đi ăn tối, hiện tại xem ra là không được. A Dị uống một hớp nhỏ nước mật ong, gật đầu, rất tốt ta. Như vậy và Đủ Dạn kỵ sĩ chọn tốt ngưỡng mộ trong lòng thế tử, ta còn có thể ăn vào phong phú bữa tối. Bữa tối rất nhanh được bưng lên bàn, món chính là quả táo nhục quế mật bánh cùng bị ngọt cháo lúa mạch, món ăn là nướng thịt hiệu xứng hương thảo, hun khói cá trích, căn thái ẩm thái cùng với rô xệ ạ gì thịt rắn sút. Thịt rắn sút. Dô sửng sốt một chút, hỏi, đi săn đội mang về. Chương 36, chúc mừng nam tức chương 36, chúc mừng nam tức rổ đối với thịt rắn cũng không ngại, chỉ là loại vật nhỏ này đi săn đội đều sẽ xem như cơm trưa, sẽ không mang về. Mặt thạ khỏe miệng co giật, nín cười nói ra, rắn là nô lệ nhóm mang về, bọn hắn còn mang về 5 thùng cá chạch. Tiếp lấy mặt thạ liền đem sự việc giảng thuật một lần, nghe rồi nhịn không được bật cười. A dịu cúi đầu, nỗ lực không để cho mình cười ra tiếng. Vậy hắn còn tốt chứ? Dô theo miệng hỏi. Này là tới từ cùng là nam nhân quan tâm. Nghe nói hoàn hảo hắc lông mày rắn không có độc, coi như là bảo vệ. A, kia còn tốt, cho hắn nhiều đưa chút cá trạch ăn, bổ một chút. Dô thu hồi nụ cười, hỏi, cá trạch lấy tới bao nhiêu? Nghe nói có hơn 100 cân, cái đầu cũng phi thường lớn, ngài muốn ăn ta hiện tại thì là ngài chuẩn bị. Mặt thà nói, không cần, làm phiền ngươi nói cho lo dần sờ đem những kia cá trạch xử lý tốt, phơi khô chữa giấu đi. Các quý tộc trước đây không ăn cá trạch, cảm thấy là sinh hoạt tại nước bùn bên trong sinh vật, dơ bẩn đê tiện. Mãi đến khi truyền thuyết một vị bá tước sinh bệnh, các loại y sư thuốc thủ vô sách, sau đó bị một vị nông dân dụng đặc chế cá trạch xúc chữa khỏi bá tước. Từ nay về sau cá trạch dần dần xuất hiện tại quý tộc tầm mắt bên trong. Đương nhiên, rất nhiều quý tộc cảm thấy cá trạch dáng vẻ vô cùng không ưu nhã, cho nên bọn hắn thích hơn dùng ăn cá trạch mãi thành miếng khô. Nhất là quý tộc tuổi tác hơi lớn các nam sĩ, mỗi ngày đều hội dùng ăn, nấu canh hoặc xứng rượu. Được rồi lao ra. Mặt thạ lên tiếng lui lại dưới. Rồi là ạ như cắt viên thịt hiệu đưa đến nàng trong mâm, làm ra mời dấu tay xin mời, bắt đầu dùng cơm đi. Cảm ơn. A Diệu dùng cơm dao chậm rãi cắt xuống một khối nhỏ thịt hiệu, cắm vào trong miệng chậm rãi nhai. Dù không có như thế kiên nhẫn, các đại đồng cũng nhét vào trong miệng. Ừm. A Diệu đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ âm thanh. Ừm. Dù ghé mắt, chỉ thấy A Diệu có hơi dùng sức đem thịt hiệu nuốt xuống. Chúc mừng nói, chúc mừng ngài, Dù Nam Tước, ngài có 9 tên tinh nhuệ lao binh. Lặn về tây ánh hoàng hôn là hoang nguyên dắt lên một tầng hoàng hôn. Gió xuân nhẹ phẩy, mang theo bùn đất cùng mới thảo hỗn hợp hương vị lướt qua gần kiên nghị khuôn mặt. Ngày bình thường luôn luôn vui cười hắn, giờ phút này im lặng, hai đầu lông mày bao phủ một tầng hiếm thấy ngưng trọng. Thật có lỗi, đầu nhi. Cao lớn lao binh ngáp úng, ánh mắt lóe ra hài náy, ta không thể giống như bọn họ đi theo ngài lưu lại, ta phải trở về hoàn thành đối cắt hứa hẹn, cho nàng cái nhà. Đầu nhi, thiên hoa chấn phụ mẫu còn đang chờ ta. Khác một tên binh lính cúi thấp đầu. Ta cũng có thể không có cách nào tiếp tục. Lời còn chưa dứt, gần thời mở tiếng cười phá vỡ nặng nề bầu không khí. Được rồi, từng cái lệ mề, thật tốn sức. Gần ra vẻ thoải mái mà nói, các ngươi không cần cẩn thận như vậy, các ngươi cũng có nhà ta hiểu rõ, có ngượng ngùng gì. Hắn lưu loát địa cởi xuống bên hông túi tiền, ngân tệ tại mặt trời lặn dư huy bên trong hiện ra ánh sáng nhu hòa. Hắn đem tiền chia làm 4 phần, một một đưa tới phải rời khỏi các huynh đệ trong tay. Đầu nhi, ngài đây là? Người cao to lão binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đừng nghĩ nhiều, rõ rộng, ta chính là trước tiên đem lần này tiền thuê điểm cho 4 người các ngươi. Bọn hắn lưu lại kia 5 cái lãnh chúa đại nhân có khác ban thưởng, ngân tệ tại đây có thể dùng chỗ không lớn. Gần trêu ghẹo nói, ta đem tiền cho các ngươi điểm, các ngươi cũng không thể trước giờ trộm đi hờ à à à. Đó là tự nhiên. Lão binh đỏ rồng nhẹ nhàng thở ra. Cái khác 3 tên lính vậy vội vàng phụ họa gật đầu. Tốt, tìm địa phương hạ trại, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn được tiếp tục làm việc. Gần cười lấy phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Xem bọn hắn cũng rời khỏi mới thì thầm thở dài. Mặc dù nhưng đã dự liệu được, nhưng nghĩ tới các huynh đệ muốn tách ra, gần trong lòng còn có một chút không thoải mái. Cái này khiến buôn ba mệt nhọc một ngày gần không có gì khẩu vị. Dừng lại năng lực ăn 3-4 cân thịt hiệu hắn, chặn vạng tối chỉ ăn 2 cân. Nhưng sau chủ động đảm nhiệm chặn gác, một thân một mình ngồi vào trên sườn núi. Thế nào, mấy người bộ hạ rời khỏi, để ngươi tôn nghiêm bị hao tổn. Vì bị ẩn dựa vào đại thụ, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn ngồi ở trong góc gần. Gần há mồm muốn nói cái gì, suy nghĩ một lúc cuối cùng chỉ là thở dài ra một hơi. Hắn cũng không phải ghét vị này hoặc bắt tiểu nữ hải, chỉ là không biết muốn nói cái gì. Không sao a, về sau ngươi còn có thể biết nhau nhiều hơn nữa huynh đệ mà. Vì bị ẩn quên, với lại nam tước đại nhân không cũng đã nói sao. Cũng không cần ngươi đem tất cả mọi người lưu lại nha, ngươi đã rất lợi hại. Nay cùng lãnh chúa đại nhân không sao, ngươi không hiểu, tiểu gia hỏa. Gần không biết vị ẩn thân phận, trong ngôn ngữ tự nhiên vậy không có bao nhiêu lễ nghi. Chúng ta gia nhập biên thành quân phòng giữ sau đó thì tập hợp một chỗ, đến bây giờ đã 11 năm, bọn người kia cùng người nhà không có gì khác biệt. Nhưng coi như là người nhà, cũng sẽ có muốn lúc chia tay a. Vì ẩn ngẩng đầu, tiếp tục quên, không muốn không vui à, nhìn xem ngươi tối nay cũng chưa ăn no bụng. Ngươi nếu đói gầy sẽ chỉ làm nam tước đại nhân lo lắng. Gần quay đầu nhìn về phía vị ẩn, suy tư một lát. Được, kia ta lại đi ăn chút. Gần bò dậy, phủi mông một cái ở dưới bùn đất. Ngay tại hắn tức sắp xoay người lúc, đột nhiên dừng lại, đem chiến phủ rút ra. Phía trước cách đó không xa mờ tối, toát ra từng đôi phát ra lục quang con mắt. Làm sao rồi? Vị ẩn hiếu kỳ hỏi. Có chút phiền toái. Gần thân xuống cổ, cũng không quay đầu lại ném câu tiếp theo, đi tìm Zennes. Tốt. Vị ẩn không chút do dự xoay người chạy về Zennes bên người trốn đi. Gần phát hiện nguy hiểm. Vị ẩn mặc dù tính cách nhảy thoát, nhưng rất rõ ràng nặng nhẹ. Các binh sĩ nhanh chóng cảnh giác đứng lên, Zennes nhanh chóng nhảy lên sườn núi, nên tiếp trả lại gần. Là đàn sói. Hình như có 30-40 con. Nhiều như vậy. Zennes trừng to mắt, đi săn nhiều năm như vậy vậy chưa từng gặp qua lớn như vậy đàn sói. Bình thường đàn sói số lượng cũng tại 10 con tả hữu, nhiều tại 15 đến 20 con, 30, 40 con đại đàn sói rất hiếm thấy. Không sao, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Gần vừa dứt lời, đàn sói nhanh chóng tới gần, vì hình quạt phương thức hướng lấy bọn hắn vây tới. Mấy chục hai u lục con mắt tại trong đêm lấp lóe, bén nhọn răng nanh hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Những thứ này hoang nguyên lang hình thể rõ ràng lớn hơn, nhìn chằm chằm gần đám người từng bước một tới gần, tiết hầu chỗ sâu phát ra trận trận gầm nhẹ, lúc nào cũng có thể nhào lên. Ta cảm giác không thích hợp, các ngươi trông coi đống lửa chống đỡ, ta đi vòng qua đối phó lang vương. Zennes mắt nhìn bên cạnh vị ẩn, các ngươi bảo hộ nàng, không cần phải để ý đến ta, ta vô dụng nhất, các ngươi còn sống mới trọng yếu nhất. Vị ẩn không sợ hãi chút nào, thương phấn đột đáp, nhanh đi làm chết lang vương. Tốt. Zennes không người chậm rãi lui lại, lật lên sườn núi theo bên cạnh mặt ngó về phía đàn sói phía sau sờ soạn. Các huynh đệ đem bọn này xuất sinh lưu lại, cho Zennes tranh thủ thời gian. Gần mang theo búa đứng ở trước đống lửa, những người khác cũng như hình quạt tản ra chầm chầm vào đàn sói. vì bị ẩn trốn ở sau cây, chẳng những không có căng thẳng, còn có một tia hưng phấn. Cứ như vậy hai bên giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mãi đến khi hậu phương trong đêm chuyển đến một tiếng tấn mãnh tiếng gào ghét. Hống, đàn sói trong nháy mắt khởi xướng tiến công, giống như thủy triều vào tới. Phía trước nhất, Hoa Nguyên Lang mặt mày dữ tợn, mở ra buồn máu, mang theo một cỗ tanh hôi khí tức lao thẳng tới gần. Giết! Gần gào thét đối diện mà lên, cùng ác lang chém giết cùng nhau. Những người khác theo sát phía sau, nên tiếp bốn phương tám hướng đánh tới ác lang. Đi đường đá chúng thiết bản, cùng đi chuyến bệnh viện, thì trước giờ phát. Bình thường hay là 10 giờ tối. Cảm tạ Chu Phát người thư lưu một phiếu, cảm tạ mọi người phiếu đề cử chương 37, huynh đệ chương 37, huynh đệ nào. Trong chốc lát gào thét cùng giết tiếng la hết đợt này đến đợt khác, hai bên nhân thú chém giết cùng nhau. Gần nghiêng người né qua ác lang tấn công, chiến phủ quét ngang. Hoa Nguyên Lang kêu thảm một tiếng, máu tươi trong nháy mắt vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vô Dục Lang gần tuét miệng làm càng cười to, vung gậy chiến phủ lần nữa đem một đầu Hoa Nguyên Lang chặn lật. Hắn cũng không phải trong đội ngũ nhiều tuổi nhất, nhưng hắn lại là tối chịu đựng, tốc độ phản ứng nhanh nhất, chiến đấu hung ác nhất một cái, bởi vậy được đề cử là đội trưởng. Hoa Nguyên đàn sói thấy hai người đồng bạn liên tiếp bị chém giết, trong lúc nhất thời cũng không dám lại tấn công, vây quanh gần xoay quanh. Tình hình như vậy để mọi người sĩ khí phóng đại, tất cả đều không sợ hai chút nào ra sức chém giết, trong nháy mắt trên mặt đất liền có thêm 7-8 cỗ Hoa Nguyên Lang thi thể. Ngay tại gần cho rằng thoải mái nghiền ép lúc, một đầu da lông đen nhánh bảng đại Hoa Nguyên Lang đột nhiên theo khía cạnh xông ra, sợ tới mức gần vội vàng lấy mình. Lang Vương, gần cảm giác không thích hợp, Lang Vương làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Một giây sau hiện thực cho gần đáp án, lại một đầu hình thể khổng lồ màu đen Hoa Nguyên Lang nhào tới. Trong bầy sói không thể nào có hai đầu Lang Vương. Này cái gì cậu vật? Gần không kịp nghĩ nhiều, mang theo đũa cùng màu đen Hoa Nguyên Lang chém giết. Tiểu này sói đen khí lực lớn, thân hình mạnh mẽ, gần đống chốc bị hai con cuốn lấy trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân. Nhanh giúp đầu nhi! Đỏ rồng hô to một tiếng, vừa muốn tiến lên lại một đầu Hoa Nguyên Lang hướng hắn đánh tới. Đỏ rồng bản năng huy kiếm ngăn cản, lúc này sau lưng đột nhiên thoát ra cái thứ ba sói đen từ phía sau đưa hắn bổ nhào. Đỏ rồng phản ứng vậy rất nhanh, trường kiếm trở lại quét ngang, trong nháy mắt tại sói đen trên người cắt ra một cái tơ máu, mà sói đen cũng bị hắn thành công bất lui. Nhưng mà lúc này một cái khác Hoa Nguyên Lang chờ đúng thời cơ, mở ra miệng to như chậu máu bổ nhào vào trên người hắn. Cũng biết thấy Đỏ rồng chỉ có thể cánh tay ngăn cản, Hoa Nguyên Lang cắn một cái ở phía trên. Kim chúc tiếng ma sát vang lên, tỏa giáp ngăn trở Hoa Nguyên Lang sắc bén răng, nhưng Đỏ rồng cánh tay lại bị Hoa Nguyên Lang gắt gao ngăn chặn. Lúc này bị Đỏ rồng đánh bay, sói đen quay đầu quay về, lần nữa hung tợn đưa hắn bổ nhào, trường kiếm vậy ngã rơi xuống đất. Sừng sững răng nanh tại Đỏ rồng trước mắt phóng đại, tanh hôi khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt nhường hắn cảm nhận được nguyên thủy hung tàn. Đỏ rồng sau gáy mồ hôi lạnh túa ra, bối rối vung vẫy cánh tay ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì. Tại hắn bị bổ nhào trong nháy mắt, càng nhiều Hoa Nguyên Lang chờ đúng thời cơ nhào tới. Đỏ rồng, cách hắn gần đây binh sĩ nghĩ muốn giúp đỡ, lại bị ba đầu hung ác gác lang kéo chặt lấy. Phải chết. Âm trầm răng nanh thẳng đến cổ họng, Đỏ rồng như rớt vào hầm băng. Ô. Ngay tại này thời khắc xuống còn, chiến phủ vẽ ra trên không trung một đạo ngân quang, máu tươi văng khắp nơi. Chết đi. Gần nổi giận gầm lên một tiếng, sói đen kêu rên một tiếng bay rất ra ngoài. Đúng lúc này gần chiến phủ một hồi quét ngang, huyết đục văng tung tóe. Những binh lính khác nhanh chóng xông lên ngăn lại đàn sói. Gần đưa tay một tay lấy Đỏ rồng kéo, chịu đựng được sao? Tử vong trước mặt giả thoáng một phát súng, Đỏ rồng lấy lại tinh thần, nặng nề gật đầu, chịu đựng được. Gần vô vô Đỏ rồng bả vai bày ra an ủi, quay người đối với tất cả mọi người hô lớn, cẩn thận một chút. Bọn sói này không thích hợp. Trong ngôn ngữ gần lần nữa huy động búa, lật tung nhào lên Hoa Nguyên Lang. Không có hình thể khổng lồ màu đen Hoa Nguyên Lang, đàn sói khí thế lần nữa bị áp chế lại, vây quanh gần đám người chu lên không dám lên trước. Hống. Lúc này ngắn ngủi sói gào tiếng vang lên, vây khốn đàn sói không tại lưu lại, ngay lập tức quay đầu rút lui. Genness thành công. Gần đại hỉ, lập tức trợn mắt trừng trừng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gần lớn tiếng ra lệnh, cũng cho ta lưu lại, đừng để bọn chúng cho Genness thêm phiền. Trong chốc lát công thủ nghịch chuyển, gần mang người trực tiếp bắt đầu truy kích đàn sói. Chỉ là đàn sói tới cũng nhanh, chạy vậy nhanh, đợi đến bọn hắn gặp được Genness cũng không có làm nhiều chết vài đầu lang. Chẳng qua dù thế, Hoa Nguyên đàn sói hay là ném gần 20 cỗ xác sói. Không có sao chứ? Gần ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn xem đến mọi người cơ bản cũng bình yên vô sự nhẹ nhàng thở ra. Chủ yếu là gần cùng huynh đệ nhóm trang bị cũng không tệ, Hoa Nguyên Lang móng đuốt cùng tiêm nha rất khó xuyên thấu nhìn tỏa giáp bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ bảo vệ yếu hại, tính mệnh cơ bản không lo. Genness bước nhanh chạy đến gần trước mặt, bọn này Hoa Nguyên Lang không thích hợp, bình thường tiến đối với Lang Vương không có uy hiếp. Vậy nó chạy thế nào? Gần hỏi. Dùng cái này. Genness xuất ra xuyên giáp tiễn cho gần nhìn xem, giải thích nói, lãnh chúa lao ra tạo, nó cùng ngươi chiến phủ đồng dạng. Kia đã hiểu. Gần bừng tỉnh đại ngộ. Genness nhìn xem lấy trong tay tiễn thở dài một tiếng, đáng tiếc Lang Vương không giết chết, nó đem của ta xuyên giáp tiễn mang đi. Tiểu này xuyên giáp tiễn Genness chỉ có 4 cái, dùng một cái thiếu một ăn. Không sao, chúng ta đem cái này địa con mồi thu thập một chút mang về, lãnh chúa đại nhân còn có thể lại ban thưởng cho ngươi. Gần quay đầu đối với các bộ hạ ô, quét dọn chiến trường. Mặc dù đàn sói không có triệt để trừ tận gốc, nhưng nhiều như vậy con mồi không thể không công ném đi, nhất định phải cũng thu thập xong mang về. Mọi người vội vàng thu thập hoang nguyên xác sói thể lúc, Đỏ rồng lại gần. Hắn do dự một chút, ấp úng mở miệng, "Đầu nhi, ta có thể lại lần nữa chọn sao?" "A ha." Gần quay đầu, "Vì ta vừa nãy cứu được ngươi." Đỏ rồng trầm mặc không nói gì. Gần toét miệng hứng hở địa khoát khoát tay, "Ngươi không cần vì báo đáp ta lưu lại, chúng ta là đồng đội là huynh đệ, chiến đấu qua lại giúp đỡ không phải rất bình thường sao? Ta biết, nhưng ta cũng biết ta là không có khả năng cùng nông phu giống nhau trồng trọt, nhất định dựa vào liều mạng kiếm kinh tệ. Đỏ Rồng nhìn gần, túi đầu lẩm bẩm nói, vừa nãy ta nghiêm túc nghĩ một lát, có thể rời khỏi ngươi cùng đám huynh đệ này, ta thì cũng tìm không được nữa giống như ngươi, sẽ ở tử vong trước kéo ta một cái huynh đệ. Các dòng binh cũng là vì kiếm tiền, nhiều khi đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì lui. Dường như cắt vàng bên trên bọn hộ vệ một dạng, nếu như địch nhân quá cường đại lời nói, làm tù binh cũng không phải không thể. Trừ phi bên cạnh đều là đáng tin cậy lao đồng đội, bằng không ai lại thật sự dám đem phía sau lưng giao ra, đi liều mạng đâu. Đầu Nhi, ngươi còn nguyện ý mang ta chơi sao? Đỏ Rồng âm thanh có chút ít. Nói cái gì nói bậy đâu. Gần dùng sức nện xuống Đỏ Rồng bà bay, chúng ta là hơn 10 năm huynh đệ, ngươi vui lòng đi theo ta làm một trận, tùy thời cũng chào mừng. Cảm ơn Đầu Nhi. Đỏ Rồng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Chẳng qua ngươi không phải muốn trở về cưới cặp sao? Đỏ Rồng cười ngây ngô nói, muốn cưới, ta sẽ đem cặp nhận lấy. Vậy thì thật là tốt, Sương Diệp Trấn không có rượu quán, trở về cùng lãnh chúa nói một chút, huynh đệ chúng ta kiếm tiền cho nàng mở tử quán. Gần vui vẻ cười to nói, cặp cất rượu tay nghề tốt như vậy, làm ăn khẳng định nóng nảy, và già rồi còn có thể có một dưỡng lao chỗ. Cái chủ ý này không tệ. Đỏ Rồng, về sau thì trông cậy vào nhà ngươi cặp. Hắn huynh đệ của hắn cũng cười ồn ào. Tốt, ha ha ha. Đỏ Rồng cười lấy phụ họa, máu tanh chiến đấu không khí khẩn trương bị thoải mái thay thế. Ngoài ra ba tên chuẩn bị rời đi huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy đi đến gần trước người xin lỗi, đều muốn lưu lại. Gần tự nhiên không thể nào so đo, vui vẻ đứng dậy ôm nhìn bờ vai của bọn hắn chào mừng. Bọn hắn đem trước ngân tệ móc ra, trả lại cho gần. Mà gần thì cũng lấy tới, nhét vào Đỏ Rồng trên tay là mở tiểu quán tài chính khởi động. Giết mấy cái xúc sinh có chút đói bụng. Gần xoa bụng, cầm lên một đầu đã lạnh buốt thỏ hoang đi về phía đống lửa, thiên cũng chưa mờ lắm, đi, chúng ta ăn thêm chút nữa đi. Chương 38, thương đội trở về chương 38, thương đội trở về rồ có chút ngây người, nhưng nhanh chóng phản ứng được, là vị ẩn bên ấy vừa tin tức truyền đến. A Dịu gật đầu, giải thích nói, vừa không lâu xảy ra, ta cần tĩnh lại suy nghĩ kỹ một chút mới có thể nhớ tới bên ấy chuyện đã xảy ra, xin chờ một chút. A, có trì hoãn. Dù lúc này đã hiểu, không sao hết. Hai người yên tĩnh muốn dùng bữa tối, một lát sau A Dịu nhớ tới cả cái chuyện đã xảy ra, cẩn thận miêu tả cho Dâu nghe. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng kết quả hay là tốt. A Dịu nói, ừm, kinh nghiệm phong phú lao binh mỗi một vị cũng vô cùng chân quý. Càng quan trọng chính là gần chi đội ngũ này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hợp tác ăn ý, có cực mạnh lực ngưng tụ. Dù năm có dạng này một đội binh sĩ, lại từ gần xuất lĩnh, kia bình thường kẻ cướp đoàn còn không sợ. Dù giơ ly rượu lên, vậy cảm tạ ngươi để cho ta trước giờ hiểu rõ tin tức này. Không khách khí. A Dịu nâng chén đáp lại. Hai người cạn rót một ngụm về sau, liền bắt đầu thảo luận gần cảnh ngộ đàn sói. Theo hoang nguyên đàn sói về số lượng phân tích, dù cảm thấy bọn này hoang nguyên lang cũng đã đột phá bình thường dã thú phạm chủ. Đoán chừng lang vương đã là đầu tiến hóa thành ma thú hoang nguyên lang vương, như vậy mới có thể khống chế được nhiều như vậy hoang nguyên lang. Bình thường dã thú đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích điều kiện là rất hà khắc, dù suy đoán này lang vương rất có thể ăn cái gì ghê gớm bảo vật. A Dịu đồng ý dù ý nghĩ, lập tức chia sẻ tại thế đao bình nguyên nghe được một ít ma thú nghe đồn. Rắn ba đầu, đại địa chi hùng, nghe nói băng nguyên sơn mạch còn có băng xương ác ma. Trước kia dù có thể chỉ nghe chuyện tiếu lâm, nhưng cảnh ngộ song túc phi long, hiện tại lại gặp được kiểu này kỳ quái đàn sói. Dù không cấm địa cảm thán, bắc cảnh hoang nguyên không đơn giản. Dù đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì ẩn biết đến sự việc năng lực xuất hiện tại trong óc của ngươi, kia nàng học được tri thức không phải cũng năng lực lưu tại trong đầu của ngươi sao? Dù chăm chú nhìn A Dịu, nói ra, vậy nếu như nàng cùng đủ dạn học tập kiếm kỹ, ngươi cũng có thể hội. A Dịu rõ ràng sững sờ, ngài nói đúng a, vì sao ta không ngờ rằng đâu? Hiện tại học cũng không muộn. Dù vừa cười vừa nói, vì ẩn thật có thể học được kiếm kỹ, vậy mình có thể có một vị không sợ chết ảnh tử thích khách. Hai người chính thảo luận lúc, đủ dạn lại ngoài dự đoán quay về. Mời đủ dạn ngồi xuống, dù tò mò hỏi hắn tình huống cụ thể, khiến người ta kinh ngạc là đủ dạn thế mà thật chỉ là đem người đưa trở về, mà không có cùng bất luận một vị nào có quá nhiều gặp nhau, thậm chí trên đường đi đều không có sao trò chuyện, chỉ có vị kia cùng đủ dạn đồng lứa phụ nữ tiện hỏi thăm vài câu, đủ dạn đáp lại vậy không nóng không lạnh. Dù bất đắc dĩ, nguyên bản cũng không muốn ép duyên hắn trong lòng âm thầm quyết định, nếu như trong một tuần không có kết quả lời nói, liền trực tiếp giúp đủ dạn làm ra lựa chọn. Ngư đường kỳ hạn công trình tương đối dài, nhưng dù hay là đem tiếp xuống nhiệm vụ trước giờ bố trí đi. Vì phòng ngừa đổ sụp, dù chuẩn bị tại ngư đường bốn phía trải hòn đá, cần khối còn lớn hơn đá hoa cương. Cũng không nhất định muốn cắt chém hoàn chỉnh, nhưng tự nhiên tản mát đại đồng đá hoa cương hay là số ít, căn bản chưa đủ trải ngư đường, bởi vậy cần trước giờ nhường thợ đá dẫn người khai thác. Mà ngư đường dưới đáy còn cần tăng thêm một tầng thô cắt cùng đá vụn, cung cấp tốt hơn dòng nước xuyên thấu qua tính cùng dưỡng khí trao đổi, tránh chất lượng nước xảy ra vấn đề. Nhiều hơn nữa hòn đá còn có thể cho ngư cung cấp ẩn thân chỗ, gia tăng thủy vực sinh thái tính đa dạng. Đương nhiên, những thứ này đá cuội tương đối dễ dàng thu hoạch, trực tiếp tại khúc sông bên bờ đảo lấy là được rồi. Xây dựng mương nước, bao tải cũng là thiết yếu vật liệu. Bao tải đổ đầy bùn cắt sau có thể nhanh chóng tại khúc sông xây lên đê đập đem thủy dẫn vào mương nước, cũng có thể tại dòng nước mất đi khống chế lúc nhanh chóng dựng đê đập, sửa đổi phương hướng nước chảy đạt tới vỡ đê mục đích. Biên chế bao tải tay nghề dường như tất cả phụ nữ đều biết, ngược lại là không có có nhận đến trở ngại gì. Ngoài ra rổ còn cần một ít chống ngăn mòn gỗ dựng hướng mương nước bên trong đổ nước đê đập, những thứ này cũng giao cho thợ mộc đi sớm chuẩn bị. Tốn hao vừa giữa chưa sắp đặt hết việc này, rổ tự mình đến đất chúng giám sát ngư đường thi công tiến độ. Nhưng trên thực tế là dầu nghe được còn có cá trạch, nhịn không được ngứa tay tự mình đến bắt. cũng không phải thích ăn, vậy không phải là vì phơi khô bán lấy tiền, thì thích tự tay đem ngư bắt đi lên cảm giác. Thị vệ dùng xẻng sắt đem thổ lật ra, rồi đem bên trong cố gắng đào tẩu cá trạch một bà nhấc lên. Trắng nón nà cá trạch trong tay vặn bẹo dãy rủa, tại giữa ngón tay liều mạng trái đột phải vào, nhưng cuối cùng vẫn khó mà đào thoát bị nắm lấy vận mệnh. Hầu gái lịch mặc tạp dề, kéo ống quần chân trần theo ở phía sau, phụ trách cho rổ xách thùng gỗ. Lao ra bên phải, lịch hét lên một tiếng, rồi tay mắt lanh lẹ bóp lấy cá trạch cái cổ, nhanh chóng ném vào trong thùng gỗ. Có lẽ là bởi vì tu luyện hô hấp pháp nguyên nhân, rỗ lực phản ứng cao hơn nhiều những người khác, không bao lâu thì non nửa thùng, đoán chừng có 3-4 cân. Được rồi, chỉ những thứ này đi. Rỗ lắc lắc trên tay bùn não, nhìn thấy lịch trắng loáng gương mặt, kìm lòng không được ở phía trên bước một cái. Ai nha, lịch sợ hãi kêu lấy hướng về sau co lại, bản năng bắt đem bùn não nghĩ muốn phản kích, nhưng lại đột nhiên nhịn được. Trước mắt thế nhưng lãnh chúa lao ra, nàng không thể động thủ lung tung. Rỗ thấy được nàng dừng lại động tác, lập tức cảm giác bất đắc dĩ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh á trong lòng cảm thán một tiếng. Dỗ dùng ống tay áo lìa lao đi trên mặt nàng bùn đất. Đi thôi, những thứ này lấy về làm bữa tối đi. Được rồi lao ra. Lịch đáp một tiếng, mang theo thùng gỗ lên mở. Dỗ vậy không ngừng lại, tay chân xông rửa sạch sẽ sau mang theo lìa ngồi thị trấn, vừa vặn gặp được mang theo con ngồi trở về gần cùng rèn nét đám người. Dỗ hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong hoàn chỉnh báo cáo. Chào mừng sự gia nhập của các ngươi. Dỗ nghe xong báo cáo về sau, trên mặt mỉm cười nhìn gần các đội hữu, ở chung hơn một tháng, tin tưởng các ngươi đã hiểu ta cũng không keo kiệt, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm. Ta sẽ cho các ngươi đây làm lính đánh thuê càng thêm ổn định tiền lương cùng sinh hoạt. Nếu như người nhà của các ngươi chuyển đến, ta sẽ vì các ngươi cung cấp độc lập phòng ốc tạo điều kiện cho các ngươi sinh hoạt. Ta vậy hy vọng các ngươi năng lực ở chỗ này tổ kiến gia đình, chân chính đặt chân. Nghe đến mấy câu này tất cả mọi người rất vui vẻ, sôi nổi hướng Dỗ thi lễ, cảm ơn ngài hào phóng, thật cao hứng là ngài cống hiến sức lực. Dỗ gật đầu, để mọi người đi về nghỉ, chỉ là đem gần cùng rèn nẹt lưu lại. Ba người về tới trang viên đại sảnh, Dỗ đem đủ dạng gọi tới sau nhường gần đem đàn sói sự việc giảng thuật một lần. Đại nhân, dạng này đàn sói đây kẻ cướp đoàn còn đáng sợ hơn, không thể như vậy bỏ mặc không quan tâm, nhất định phải tìm ra toàn bộ thanh trừ. Đu Giản vẻ mặt nghiêm túc, đề nghị, nhất là đầu kia Lang Vương. Ừ, nhìn tới mọi người ý kiến nhất trí, vậy liền thanh trừ hết. Dô gật đầu, đối với gần cùng rèn nẹt nói ra, chuyện này tiếp tục giao cho các ngươi hai xử lý, ngoài ra đi săn đội cũng được, hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Không sao hết, lãnh chúa lao ra, chỉ là ngài có thể hay không lại cung cấp một ít phá giáp tiễn. Rèn nẹt hỏi, muốn bao nhiêu? Dô trực tiếp hỏi, nếu như có thể mà nói, 6 chi tốt nhất. Genet giải thích nói, ngài phá giáp tiễn rất thực dụng, có nó tại chúng ta nhất định năng lực tiêu diệt Lang Vương. Được. Dô lúc này quay người trở về phía sau phòng ngủ. Kiến tạo trang viên lúc vì nhanh chóng hoàn thành, Dô bỏ tầng 2 nhà gỗ lựa chọn, mà là đem phía sau dựng nhà gỗ là tư nhân chỗ ở, sau đó thông qua lều tránh mưa hành lang cùng phòng trước quan thông. Dô rất mau trở lại đến, trên tay mang theo hai cái hộp gỗ toàn bộ giao cho Genet. Trong này là 8 cái mũi tên, hiện tại tất cả đều giao cho ngươi. Đây là Dô khi nhàn hạ chế tạo, chuẩn bị cho mình dùng. Này bắt mũi tên đầu nguyên vật liệu còn mang theo tinh rèn lò cao hiệu quả, so trước đó phá giáp tiễn càng thêm cường đại. Nhưng Dỗ cũng không có nhiều lời. Bất kể có hay không có đặc hiệu, phá giáp tiễn rèn nẹt chắc chắn sẽ không tùy ý lãng phí. Cảm ơn ngài hào phóng, ta nhất định đem Lang Vương cho ngài mang về. Rèn nẹt mừng rỡ ôm chặt hộp gỗ. Ta tin tưởng các ngươi. Dỗ cười lấy gật đầu, nhường rèn nẹt cùng Dỗ hạ đi nghỉ ngơi. Ngay lúc này thị vệ vội vàng chạy tới báo cáo, phía bắc có một chi đội xe chính hướng Xương Diệp Trấn lái tới. Chương 39, mới thương phẩm ý nghĩ chương 39, mới thương phẩm ý nghĩ ánh hoàng hôn chiếu rọi. Thương đội chậm rãi bước vào Xương Diệp Trấn. Mèn xin ưu nhã hướng Dỗ hành lễ, sau đó ngẩng đầu mặt mỉm cười, không có cô phụ ngài, nam tước đại nhân, ta là ngài mang đến nô lệ. Chào đón ngươi trở về, bằng hữu của ta, tựa một thành anh tuấn ngân cát. Dỗ ôm mèn xin ưu, sau đó liền đi tới bên cạnh xe ngựa, quan sát đến trước mắt những thứ này nô lệ. Nhìn qua chất lượng không tệ. Lạc lội đường xa đi đường khiến cái này nô lệ nhìn qua vô cùng suy yếu, nhưng tuổi của bọn hắn cũng tại 17 đến 30 tuổi, nghỉ ngơi một chút thì có thể làm việc. Ở đâu ra? Dỗ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mèn xin ưu. Nay 70-80 người đều là chất lượng tốt lính dân, không thể nào tùy tiện bán ra, trừ phi. Mèn xin không có đi tiến lên, hạ giọng, thế đao bình nguyên bên trên thị trấn bị hóa thú nhân bộ rơi công hãm, những người này bọn hắn không muốn mang đi thì cũng bán cho ta. Dô có chút ngoài ý muốn. Không phải nói thế đao bình nguyên nhân cùng hóa thú nhân liên kết hợp lại cùng nhau như hại lãnh chúa ạ hiểu sao? Tại sao lại công hãm thị trấn? Lẽ nào là kẻ phản bội lại bị hóa thú nhân đâm lưng? Hay là cả hai không có thương lượng xong nào tách ra? Dô cố gắng hỏi mèn xin, đáng tiếc hắn vậy không rõ ràng tường tình. Mèn xịn có thể cùng hóa thú nhân làm ăn là bởi vì trên tay hắn có hóa thú nhân cần vật tư, đồng thời lần sau còn có thể đem lại ổn định vật tư. Đây cũng không có nghĩa là mèn xịn có tư cách có thể cùng hóa thú nhân bộ rơi thần mật tiếp chỗ. Hắn chỉ biết là cái đó bộ lạc gọi Hát Lân, dẫn đầu là thản lần đầu hóa thú nhân. Cái gọi là hóa thú nhân cũng được xưng là bán thú nhân, dị tộc cùng nhân loại kết hợp sản phẩm. Bắc cảnh hoang nguyên nhân vậy thích gọi bọn hắn hôn huyết trùng, thậm chí tạp trùng. Không chỉ có là nữ tính nhân loại bị dâm đạp, đồng dạng có nhân loại trà đạp dị tộc đều có thể sinh ra hóa thú nhân. Nguyên bản hóa thú nhân được xưng là dị loại, không chỉ bị nhân loại phỉ nổ, còn bị dị tộc bài xích. Thế nhưng rất nhiều hóa thú nhân không chỉ giữ lại trí tuệ của nhân loại, còn nắm có dị tộc các loại thiên phú, tập hợp một chỗ sau rất nhanh nổi dậy. Những thứ này hóa thú người có lúc dựa vào nhân loại thời nay, nhưng càng nhiều thời điểm bọn hắn hội khuynh hướng dị tộc. cho dù là bọn hắn tại dị tộc trong mắt cũng chỉ là tầng dưới chót nhất công cụ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghe nói, chân chính dị tộc cùng hôn huyết chủng rồ cũng chưa từng thấy. Rồ theo nô lệ bên trong kéo đi ra mấy cái hỏi tình huống, lại chỉ lấy được vài câu gật gù đắc ý địa không biết. Đám người này bị hóa thú nhân dọa cho sợ rồi. Rồ bỏ cuộc, quay đầu nhìn qua mẹn xịn hỏi, giá cả bao nhiêu? Mời ngài cho cái giá cả. Mẹn xịn cung kính, mặt mỉm cười. Rồ rất rõ ràng, là cái này thương nhân bản năng. Thế giới này không có gì vật giá cục. Thương nhân sợ cho cao dọa đi hộ khách, sợ cho thấp chính mình kiếm được ít. Cho nên bọn hắn có đôi khi thì thích đối phương cho giá cả. Vậy liền ta tới định đi. Không có công tượng a? Rồ hỏi. Không có. Mẹn xịn bất đắc dĩ trả lời. Công tượng tại Bắc Hoang loại địa phương này rất được hoan nghênh, ai cũng sẽ không vui bán đi. Rồ gật đầu, vòng quanh các nô lệ đi rồi một vòng, về đến mẹn xịn bên cạnh, nói, nam 35 ngân tệ, 35 tuổi trở lên 25 cái ngân tệ, mấy cái kia có thể sinh nuôi con nữ nô 50 ngân tệ một vị. Rồ cho ra nô lệ giá cả, chỉ có biên thành nô lệ thị trường 80. Mẹn xịn mặt mũi tràn đầy khổ sở, nam tước đại nhân, ta thế nhưng đem vật tư đều vì ngài đổi thành ngài muốn nô lệ, ngài cũng không thể chỉ cấp ta điểm ấy giá cả. Những người này ta mang về tượng một thành, bán có thể so sánh giá tiền này cao nhiều á. Ta tin tưởng ngươi nói. Rồ lôi ra một cái môi trắng bệnh, mặt ủ mày cho nô lệ, nhưng ta vậy tin tưởng, không chờ ngươi về đến tượng một thành hắn nhất định phải chết. Đám chủ nô có thể so sánh rồ hung tàn. Nô lệ không lúc làm việc, bọn hắn thường thường sẽ chỉ mỗi ngày cho một bát cháo loãng uống, đến bảo đảm nô lệ không chết đói là được. Nói xong rồ lại từ nô lệ đống đồng lia ra một cái, còn có cái này. Cái này. Trong nháy mắt 5-6 cái ốm đau bệnh tật nô lệ bị rồ kéo đi ra. Ngươi mang theo nhiều như vậy nô lệ, đi càng xa thì sẽ chết càng nhiều. Rồ trên mặt nụ cười, nhưng ngôn ngữ lại không chút khách khí. Với lại ngươi chỉ giống một chiếc xe ngựa, cái giá tiền này đầy đủ ngươi kiếm lớn. Do đó, ngươi vậy đừng nói ngươi hội bán đi càng nhiều giá cả loại lời này, ngươi dựa theo giao ước vận tới nô lệ ta vậy sẽ không thái quá ép giá. Được rồi, nam tước đại nhân, ngài còn lại như thế không khéo. Mẹn xịn thua trận. Mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng mẹn xịn hiểu rõ rồi nói đều là lời nói thật. Dù không có tiếp lời, trực tiếp hỏi, tổng cộng bao nhiêu cái, tính một chút đi, sau đó bọn hắn cơm nước cũng không cần ngươi phụ trách. Trên lãnh địa hiện tại vô cùng cần người khô công việc. Những người này suy yếu không giả, nhưng làm chút nhẹ nhõm công việc vẫn là có thể. Mẹn xịn gật đầu, bắt đầu đếm kỹ, 57 cái nam nô bên trong có 12 cái 35 tuổi trở lên, nữ nô 19 cái đều có thể sinh dưỡng, tổng cộng 2,825 cái ngân tệ. 2.500 ngân tệ đi. Mẹn xịn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nam tước đại nhân, ngài ép giá quá mức hung ác đi. Nộp thuế, đừng quên, ngươi còn phải nộp thuế. Dỗ ấu mẹn xịn bà bay, quyết định như vậy đi, đi thôi, khoản đãi bằng hưu bữa tối đã chuẩn bị xong, không muốn là những chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt. Cái này. Được rồi, ai để cho chúng ta là bằng hưu đấy? Mẹn xịn bất đắc dĩ nhún vai, hai người cùng nhau trở về trang viên. Dấu ngân tệ còn chưa thanh toán, các nô lệ đã bắt đầu làm việc. Nam nô nhóm cơ bản cũng xung quân đến ngư đường cùng mương nước công trình bên trên, chẳng qua vừa mới bắt đầu hai ngày này bọn hắn còn đang khôi phục thể lực, chỉ phụ trách vận chuyển bùn đất những công việc này. Chúng nữ nô chọn lựa ra 4 gia nhập nấu cơm đội ngũ, còn lại hợp thành thu thập đội ngũ. Trung tuần tháng 5, đất cày cùng trong núi rừng mọc đầy các loại rau dại, quyết thái, sơn cần tây cùng với sơn hành các loại. Dù có đất màu mỡ nhận biết luôn luôn có thể tìm tới rau dại phong địa phương giàu, nhường các nô lệ mỗi người mỗi ngày đều năng lực đào 3-4 giỏ rau dại, 4-50 cân. Những thứ này rau dại không chỉ hương vị mùi thơm ngát, còn có thể cung cấp nhất định dinh dưỡng, đồng thời còn năng lực giảm bớt các nô lệ lương thực tiêu hao. Nhất là sáng sớm, dù vậy thích ăn một ít rau dại làm rau muối. Các nô lệ làm đi 2 ngày công việc. Dù còn đang do dự dùng cái gì thanh toán nô lệ chi phí. Đi săn đội mỗi ngày 4-3, ra thỏ ra sói ra hiệu và ra thú những thứ này ngược lại là có một ít, nhưng tất cả đều tính cùng nhau vậy chẳng qua mấy trăm ngân tệ. Dù trước đây muốn dùng lương thực thanh toán một bộ phận, nhưng bây giờ nhiều hơn 70 tấm miệng ăn cơm, lương thực không thể thả ra ngoài một chút. Kỳ thực ngài có thể dùng loại đó dị thường sắc bén đại kiếm thanh toán. Làm mẹn xịn huy nhìn thấy đủ dạng trong tay mới tinh đan thủ kiếm về sau, vẫn mê hoặc nhìn rồ. Mặc dù mẹn xịn huy một thằng bảo đảm sẽ chỉ ở tượng một thành phía nam bán, nhưng rồ không có chút nào dao động. Không phải vạn bất đắc dĩ, rồ không thể nào mãi nghệ. Với lại hiện tại trên lãnh địa phá giáp vũ khí còn chưa phân phối đầy đủ. Rồ suy tính một phen, cuối cùng quyết định theo chính mình tiền vốn trong lấy ra 18 mai kim tệ, còn lại dùng một ít thịt nạc làm cùng gia thú giao cho mẹn xịn thương đội. Xem ra cần phải vội vàng tạo ra một ít có thể kiếm tiền thương phẩm ra đây. Rồ nhịn không được suy nghĩ lấy, hồi tưởng tiếp trước vật dụng hàng ngày. Sa phong cùng nước hoa ở thời đại này đã tồn tại, làm ra dường như cũng không có cái gì sức cạnh tranh, trừ phi có chút đặc sắc. Nhưng này dạng rất hao phí tinh thần và thể lực. Trưng cất rượu quá tiêu hao nguyên vật liệu, trích dẫn vậy không nhất định phù hợp quý tộc khẩu vị, tinh luyện rượu còn có thể còn có một chút giá trị. Tạo giấy có lẽ là cái lựa chọn tốt. Rồ trầm tư suy nghĩ sau đó, trong lòng có chủ ý thời đại này tạo giấy kỹ thuật rất là hậu, đều là ỷ lại tại tấm da dê cùng da thu giấy, này dẫn đến trang giấy có hạn lại giá cả sang quý, sách vở giá cả vậy kỳ cao. Vật liệu vậy vô cùng đơn giản, mạch canh cây, vỏ cây, cây lay và sợi thực vật đều có thể là nguyên vật liệu. Hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là ngâm tài liệu với thủy, tốt nhất còn có thể kiến tạo một cái sức nước đánh hồ cơ. Vừa vặn Rồ hiện đang bận bịu tu mương nước, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Rồ quyết định bắt đầu toàn lực xây đập tu mương. Chương 40, thu hoạch ngoài ý muốn chương 40, thu hoạch ngoài ý muốn 3 ngày sau. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Rồ đưa tiễn mẹn xịn. cũng hướng mẹn xịp hứa hẹn, lần tiếp theo hắn lại đến sẽ để cho hắn thắng lợi trở về. Vậy hy vọng mẹn xịp còn có thể mang một ít nô lệ đến, cùng loại công tượng như thế tinh phẩm nô lệ. Mẹn xịp hôi miệng đầy đáp lại, sau đó liền đạp vào đường về. Tất cả nô lệ toàn tâm nhào vào mương nước xây dựng bên trên. Dù muốn nước chảy ngư đường, cơ bản nhất phối trí là hai đạo mương nước, theo thứ tự là vào nước cùng nổi trên mặt nước. Về phần xây dựng vào nước miệng chỗ rổ sớm liền nghĩ xong. Tại trên Bích Lam Hà du khúc sông, chỗ nào là dòng sông bên ngoài quòng, dòng nước cọ rửa lực mạnh, tốc độ chảy nhanh, không có quá nhiều bùn cát chống chết, chưa để xây dựng mương nước không có trầm tích. Đồng thời nơi đó địa thế đây đại bộ phận đồng ruộng cũng cao, nhưng không có vượt qua xương diệp trấn địa thế. Như vậy dòng nước năng lực tự nhiên chảy xuống đồng thời, tương lai cho dù dâng nước cũng sẽ không uy hiếp được thị trấn. Mà một đạo khác nổi trên mặt nước mương nước cũng là vỡ đê mương, chuyên môn phòng ngừa ngư đường bên trong thủy vị quá cao tràn qua cải ruộng. Vỡ đê mương đây ngư đường bên bờ độ cao thấp nửa mét, làm ngư đường thủy vị quá cao lúc có thể theo vỡ đê mương di chuyển, vòng qua cải ruộng lại lưu hồi khúc sông. Đương nhiên, vỡ đê mương hội xây dựng lưới bóng chuyển, phòng ngừa ngư theo vỡ đê mương trong đảo tàu. Bên kia khúc sông vào nước khẩu xây dựng đê đập đồng dạng hội xây dựng giảm sốc khu, dự phòng tương lai dâng nước mạo hiểm. Dô mệnh lệnh các nô lệ theo khúc sông một thẳng hướng về ngư đường phương hướng không ngừng mà đào móc, 1m5 rãnh sâu như là cự mãng uốn lượn tiến lên. Dô thì về đến hắn quen thuộc tiệm thợ rèn, không dừng lại rèn đúc phá rác mũi tên. Liên tục 10 ngày qua, tại dô kéo dài không ngừng nỗ lực dưới, bên người trong hộp nhiều 20 cái mũi tên. Lúc này tin tức mới ngắt lời dô. Tại gần khổ sở của bọn họ tìm dưới, hoang nguyên lang đàn sói cuối cùng bị tìm thấy. Một phen kịch chiến qua đi, cơ hồ bị toàn bộ giết, lang vương bị thất chi phá giáp mũi tên bắn thành tổ ong bỏ bẽ. Lang vương to lớn hình thể khiến người ta kinh ngạc, nó thân dài tiếp cận 3 mét, vai cao siêu qua 1 mét 5, sâu bộ lông màu xám mang theo màu bạc đường vân, lóe ra bóng loáng. Đàn sói bị tiêu diệt lúc, cái này lang vương thậm chí muốn chạy trốn, bị phía sau mai phục cả lại hạ đám người vòng đây, cuối cùng chết tại phá giáp dưới tên. Nếu như chỉ là những thứ này cũng không nhường rộ đỉnh chỉ đào móc nước, tự mình đến hoang nguyên đàn sói nơi ở thu hút rộ, là gần bọn người ở tại lang vương trong huyệt động phát hiện một viên đầy trứng bổ câu còn lớn đá quý màu tím. Lại là một cái siêu phàm bảo thạch, cùng hình thoi sinh mệnh bảo thạch khác nhau, này mai đá quý màu tím dường như một quả mượn mà đá cuội, xúc cảm chân nhắn nhưng lạnh bước, dù vừa chạm thử thì dùng mình một cái. Mặc dù lại lạnh, dù cũng vẫn là đem nó theo trên vách đá giam lại. Siêu phàm bảo thạch, dù là nó là rơi tại trong hầm phân rổ cũng sẽ đem nó vứt ra đây. Dù nắm bắt tới tay về sau, này mai siêu phàm bảo thạch thông tin cũng bị hắn được biết. Tinh thần bảo thạch, đeo sau tăng lên tinh thần cảm giác lực, hơn nữa có thể hấp thụ chúng quanh rời rạc ma pháp năng lượng, cải thiện thể chất. Dù biết đại khái ma pháp năng lượng chính là những người làm phép kia phóng ra pháp thuật lúc sử dụng năng lượng, nhưng dù không rõ ràng chính mình hấp thụ ma pháp năng lượng sẽ như thế nào. Sinh mệnh bảo thạch có thể trực tiếp đề cao dù tu luyện hô hấp pháp hiệu suất, kia ma pháp này năng lượng cải thiện thể chất sau hẳn là cũng hội gián tiếp tốc độ tăng lên, hoặc là tượng lang vương như thế biến dị. Nhân loại cùng dã thú huyết mạch thể chất cũng không giống nhau, vậy mình sẽ trở thành nam u. Dù vô cùng mê man, còn có một tia chờ mong, nếu chính mình có ạ thì phân thân năng lực cũng sẽ không chỉ coi cái điện đài. Đương nhiên, dù tự mình đến cũng không phải chỉ vì nhìn xem viên này đá quý màu tím. Hắn cảm thấy kiểu này xuất hiện siêu phàm bảo thạch chỗ, có thể hay không vì bảo thạch duyên cơ xuất hiện một ít cái khác khoáng thạch. Đáp án là không có, hệ thống chỉ là nhận định nơi này tính một chỗ khoáng thạch. Dù còn cảm thấy nơi này có thể là một chỗ hầm mộ, mang theo gần bọn người ở tại chung quanh đảo đã hơn nửa ngày. Ngược lại là đào ra một bộ bình thường thi cốt, nhưng không có phát hiện xây dựng xa hoa mộ thất. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Zennes mang theo đi săn đội tiếp tục thanh lý chung quanh dã thú, gần mang theo 20 tên nô lệ khai thác mỏ muối. Đi hướng mỏ muối đường xá xa xôi, vì đề cao vận chuyển hiệu suất, dù quyết định mỏ muối ngay tại chỗ tinh luyện, trực tiếp trở về năng lực dùng ăn muối. Thời đại này dùng ăn muối còn lâu mới có được dầu kiếp trước tinh tế, mỏ muối mài, loại bỏ, đun sôi phơi khô sau có thể dùng ăn, tinh luyện công nghệ vậy không tính là gì bí mật, rất nhiều quý tộc cũng học qua. À dịu vậy học qua, bên kia do vị ẩn chỉ đạo các nô lệ làm việc. Dù chỉ là tại trong trấn dặn do một ít chi tiết, tỉ như mở cỡ lớn nồi đá đến tiến hành đun sôi thiêu khô, chống ăn mòn, sẽ không bị nước muối ăn mòn, có thể thời gian dài sử dụng. Đàn sói thi thể cũng xử lý tốt về sau, lần này lại thu hoạch 23 tấm da sói, gần 1000 cân thịt sói, còn có hơn 300 cân nội tạng. Da sói xử lý tốt giữ lại cùng đổi hàng hóa, thịt sói tất cả đều ướp gia vị phơi thành thịt khô, mà nội tạng thì là nô lệ nhóm thêm đồ ăn. Mặc dù mùi tanh nặng có mùi thối, nhưng điều này thật sự ăn thịt tan xong càng có thể lực làm việc, không có ai dám ghét bỏ. Ở thời đại này đồ ăn chân quý, không có người biết, lãng phí một chút xíu đồ ăn thì loại bỏ hết xương cốt đều phải dùng để nấu canh. Hiện tại có rổ tồn tại, nấu hết súp xương cốt đều phải đập vỡ hủ phân. Đương nhiên da sói thịt sói cùng nội tạng cũng không bao gồm lang vương trên người. Lang vương da sói mặc dù so ra kém song túc phi long, nhưng cũng đầy đủ chế tác một hai kiện ưu tú giáp da, lại phối hợp tỏa giáp lực phòng ngự vậy không dùng kinh thường. Lần trước tê cây long tạp mộng sau khi vỡ vụn, dỗ một thẳng canh cánh trong lòng. Lang vương nội tạng khẳng định so ra kém song túc phi long, dỗ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng bọn thị vệ tại trong trang viên chi khẩu nồi sắt lớn, thêm củi lửa đốt nhiệt để vào lợn rừng dầu làm nóng hòa tan, phối liệu cùng quả ớt bỏ vào vỡ tổ, đem chậu lớn cắt gọn lang nội tạng, thịt sói phiến đầu nhập vào trong càng không ngừng xào lan. Gia nhập muối, rượu mạch cùng đủ lượng nước sôi hầm. Tất cả quá trình rồ tự mình làm việc, thấy vậy trong trang viên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy làm như vậy thái cách thức. Thời đại này cũng có hầm thái, nhưng vô cùng đơn giản. Các đầu bếp bình thường là đem nguyên liệu nấu ăn để vào nồi lớn bên trong trực tiếp chấm hầm, phối liệu thường thường là trực tiếp thêm vào, mà không phải tượng rột như thế trước dùng dầu xào hương. Nhưng tất cả mọi người không đốc, phối liệu cùng quả ớt xào lăn nội tạng lúc, mùi thơm đã theo nồi lớn bên trong bay ra. Không đợi mở nồi sôi lúc bọn thị vệ thì vô tình hay cố ý vây quanh nồi chuyện. Xốc lên nắp gỗ mở nồi sôi trong nháy mắt, nóng hổi hơi nước mang theo tê cay mùi thơm bốc lên mà ra, trong nồi hỏa hồng nước canh sôi trào, phát ra ùng ục tiếng vang. Dù chờ không nổi được một chén nhỏ, nóng hổi mà quen thuộc tê cay tươi hương bay thẳng thiên linh cái, nhường hắn nhịn không được thở phào một hơi. Thoải mái a. Dù nhanh lên đem bánh nướng lấy ra nói móc tại trong chén, hút vào rồi rào nước canh sau phối hợp tươi non viên đạn mềm lăng tạm, không có hai cái một bát liền bị nhét vào bụng. Mặc dù lúc này dù mất đi quý tộc ưu nhã, nhưng thu hoạch vui vẻ. Thị vệ bên người nhóm nhìn nhịn không được nuốt nước miếng, mà đủ dặn cũng không khỏi hé môi. Dù tự nhiên không thể nào độc hưởng phần này vui vẻ, ngay lập tức phất tay để mọi người cũng mở động. Qua trong giây lát, một đám người vây quanh nóng hôi hổi nồi sắt, hút trượt, ăn đến khí thế ngất trời. Mặt Hạ nhìn ra mọi người yêu thích, khẩn cầu Dù đem tiểu này nấu nướng phương thức truyền thụ cho nàng. Dù không có keo kiệt, muốn linh cùng chú ý hạng mục cũng kiên nhẫn giải thích cho nàng. Mặt Hạ học được sau truyền thụ cho cái khác nấu cơm phụ nữ, các nô lệ vậy ăn được tê cay lang tạm. Nửa cân lang nội tạng có thể hầm nồi lớn xúc tay, lại thêm một ít rau dại làm xứng thái, phối hợp bánh mì đen. Rất nhiều nô lệ cũng yêu món ăn này, không còn có người oán trách mùi tanh cùng mùi thối. Cây bừa vụ xuân chuẩn bị kết thúc, Dô nhìn xuống chính mình thu hoạch lãnh chúa tiến độ là 4,3 năm một mẫu đất. Khoảng cách giải tỏa dòng thuộc tính kém hơn 640 mẫu đất. Này Dô có thể chịu. Liền xem như Hát Tùng lĩnh chỉ còn lại đất bị nhiễm mặn, Dô cũng phải đem này 640 mẫu đất đục lên. Đương nhiên, Hát Tùng lĩnh thổ địa còn có nhiều. Sương Diệp trấn trung quanh giải rác thổ địa góp một cái trồng lên rau dưa, lại tại dẫn nước mương hai bên lại mở gần 300 mẫu đất trồng trọt. Mặc dù như vậy gieo hạt thời gian hội một giờ, nhưng vì dòng thuộc tính nhất định phải làm như thế. Cảm tạ thư Hữu Tiên Hồng. Bay lượn con nhím thư Hữu 202103221037 ám tinh rơi cô độc mộng gì ở dạng tháng thương chứ không thương giới trồn sóc chu phát người người phiếu. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử. Chương 41, thu hoạch lãnh chúa chương 41, thu hoạch lãnh chúa đầu tháng 6 thủy. Lãnh băng Bắc cảnh hoang nguyên cuối cùng nên đón ôn hòa. Cho dù không kiếm sống, cũng không cần ở trên người bọc lấy giày đặc áo ngoài. Tại các nô lệ toàn lực khởi công dưới, dài đến 2000 mét mương nước đã đào xong, rồi bắt đầu kiến thiết khúc sông đê đập. Tiện thể kiến tạo bắt cá ao. Dù mớn, không mẹn mẹn là vui đùa ầm ĩ chơi đùa giống như bắt cá, mà là có thể một lần ăn mấy tháng đông bắt. Bắc cảnh hoang nguyên mùa đông không cách nào trồng trọt, rồi hy vọng có như thế một cái dự trữ mới mẹ nguyên liệu nấu ăn co lúa. Bởi vậy rồi dự định tiện thể đem khúc sông xây dựng thêm, đào sâu. Rồi tại khúc sông thượng nguồn tìm kiếm được một chỗ so sánh hẹp đường sông, sắp đặt nô lệ tại bờ bên kia xây dựng tạm thời đạo lưu mương. Xây xong đạo lưu mương về sau, dùng đổ đầy bùn cắt bao tải xây dựng đê đập, đem phần lớn dẫn tới bờ bên kia đạo lưu mương, ngăn cách khúc sông. Tiếp xuống chính là chờ đợi khúc sông dòng nước mất sạch sẽ lại tiến hành xây dựng thêm, đem nó xây dựng thành có thể tồn ngư cỡ lớn bùn nước. Đương nhiên, đang xây dựng trước đó muốn trước bắt cá. Đầu hạ thật là nhiều nước lạnh ngư bắt đầu sinh sôi mùa, rồi trước giờ nhường nô lệ ở bên cạnh đào móc ao nhỏ, dùng để dự trữ kích thước không lớn cá con, các nô lệ đem khúc sông hạ du đường sông đầu nhập bao cát, chỉ để lại 3-4 mét khoảng cách cản thượng người lớn, lặng lặng tại chỗ chờ lấy. Theo nước sông không có mất, khúc sông bên trong thủy vị nhanh chóng hạ xuống, nước chảy xiết biến thành chậm rãi tia nước nhỏ, đầm sâu trở thành từng mảnh vũng nước. Đứng vào trong, vẹn vẹn không có qua mắt cá chân. Đến không hết con cá tại trong vũng nước dây rùa, ở giữa lớn nhất trong vũng nước, dày đặc bầy cá dường như chen thành một đoàn, một khắc càng không ngừng sôi trào. Màu bạc vảy cá tại đầu hạ dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, trong lúc nhất thời lòng sông thượng như là bị giải đầy ngân tệ đồng dạng. Còn chưa xuống nước, Dô đã thấy dài nửa mét màu bạc vểnh lên miệng, to mọng cá trắng cỏ, cá nheo còn có cá hồi các loại. Nhìn thấy người tâm ngứa. Sau đó 60 tên nô lệ nhảy vào trong lòng sông bắt đầu mò cá. Hoặc nói nhặt ngư. Có nô lệ trực tiếp vung lên giỏ trong nước dùng sức một múc, đi lên chính là non nửa giỏ nhảy nhót tương bừng ngư. Chẳng qua kiểu này lười biếng hành vi bị Dô nghiêm lệnh cấm chỉ. Như vậy dày vỏ, rất nhiều cá con rất dễ dàng bị dày vỏ chết. Dô con chuẩn bị nuôi đấy. Tính cả thời gian chuẩn bị, hao phí 3 ngày nhiều thời giờ, thu hoạch gần 3000 cân cá lớn, còn có một số cá con không cách nào thống kê. Ngoài ra còn có một chút cua đồng, chai cỏ cùng tôm sông, cộng lại có chỉ có 800 cân. Bên trong đại bộ phận là tôm sông, cùng ngư giống nhau bị ướp gia vị phơi thành làm. Có chút cua đồng chết rồi liền không thể ăn, bởi vậy cùng ngày liền bị trưng chín đưa lên bàn ăn. Chai cỏ quá, xử lý lãng phí thời gian, với lại năng lực ăn chỗ cũng không nhiều, dứt khoát toàn bộ đập nát dùng để ủ phân. Những thứ này cá lớn đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lấy ra ngư tạp một bộ phận làm nô lệ đồ ăn, một bộ phận đủ phân, thịt cá ướp gia vị phơi khô bảo tồn. Này 3000 cân ngư hao phí hơn 300 cân muối, nếu như không phải gần mới từ mỏ muối trở về 2000 cân muối, Sương Diệp trấn muối vẫn đúng là chưa đủ. Đáng nhắc tới là, dù mỏ muối còn tính là cái quan giàu, toàn lực khai thác mỗi tuần có thể sản xuất 2000 cân muối. Vì các nô lệ có thể toàn tâm toàn ý khai thác, dù cố ý phái 4 nữ nô lệ quá khứ giúp bọn hắn nấu cơm. Mỏ muối quặng mỏ hiện tại tương đối nhỏ, lại nhiều người đi cũng vô dụng. Các nữ nhân phụ trách xử lý yêm ngư, khúc sông công trình vẫn còn tiếp tục. Các nô lệ không chỉ đem bịnh nước xuống dưới đào móc, còn muốn hướng hai bên bờ phóng đại, cuối cùng đạt tới cùng loại loa giống nhau bùn nước, chỗ rộng nhất đạt tới 80 mét. Vì thổ địa thấm thủy nguyên nhân, đường sông chỉnh thể chiều sâu xuống dưới chỉ đào chừng 1 mét cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà vì làm sâu sắc khúc sông chiều sâu, rồi chỉ có thể khiến người ta đem bờ sông tận lực thêm cao. Đồng thời phòng ngừa bờ sông đổ sụp, dùng cọc gỗ chế tạo tường ốp, lại dùng đất sét đá vụn cùng bụi gai chói bổ sung. đập nước chủ thể đồng dạng là nhịn mục nát gỗ thông dựng dàn khung, nên mặt nước nghiêng chèn tấm ván gỗ bao trùm đập thể, sau đó tại khung gỗ trong lấp vào hòn đá cùng mang toái thảo đất sét, từng tầng nện vững chắc. Đồng thời tấm ván gỗ bên ngoài còn có thể bôi một tầng cây tùng thường xanh dầu chân là tầng phòng hộ, phòng ngừa ăn mòn. Miệng ống dùng 4 tầng tấm ván gỗ chuẩn bao ghép lại chế thành, mặt ngoài đồng dạng dùng cây tùng thường xanh dầu chân bôi lên tầng phòng hộ, hai bên khảm vào đục rãnh vách đá, lại thông qua bàn kéo cùng xứng trọng thạch kiến tạo thành lên xuống miệng ống. Nghe tới tương đối đơn giản, thực tế chế tác quá trình còn có rất nhiều chi tiết. Dù vậy là lần đầu tiên thực tế tham dự thiết kế chế tác, cùng thợ một mực thiết kế nghiên cứu, đồng thời không ngừng mà điều chỉnh. Thậm chí buổi tối nằm mơ lúc, đều sẽ mộng đang cày dầu chân đinh đánh vậy. Đang lúc rổ tâm lực tiểu tùy lúc, hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Lãnh địa trong đã trồng trọt 5000 mẫu địa, giải tỏa dòng thuộc tính, thu hoạch lãnh chúa thu hoạch lãnh chúa, màu tím lãnh địa bên trong bình thường cây lương thực nhận ngươi tác động mạnh mẽ sinh trưởng, cơ sở sản lượng đề cao 100. Phúc. Uống nước rổ một ngụm nước phun ra đi. Đơn giản chưa biết, giản dị hiệu quả, làm cho người rung động. Chẳng trách là màu tím dòng thuộc tính. Nghịch thiên a. Này thật là danh xứng với thực thu hoạch lãnh chúa. Dù đơn giản tính toán một phen, chuyện này ý nghĩa là chính mình kê 1000 mẫu tinh tế trồng trọt thổ địa sản lượng cao nhất có thể đạt tới 600 cân thu hoạch. Này đã năng lực đạt tới kiếp trước sản lượng thấp địa khu mỗi mẫu lương thực sản lượng. Mà lương thực sản lượng một sáng gấp bội, cái này mang ý nghĩa rổ có thể nuôi nhiều hơn nữa nô lệ, đồng thời còn có thể gấp bội để cao quân dân tỷ lệ. Tỷ như nói, vì trước 100 người nuôi 5 tên lính, như vậy hiện tại rổ là có thể 100 nhân nuôi 110 tên lính. Vì những kia gấp bội nhiều ra tới lương thực, hoàn toàn không ai tiêu hao, tất cả đều có thể dùng để nuôi quân. Đồng thời trồng trọt càng tốt, lương thực rồi sẽ tăng gấp bội nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, thực tế nuôi quân còn cần nhiều tư nguyên hơn. Trong này còn liên quan đến thu thuế cùng kinh tế, trừ phi bước đến tuyệt cảnh. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa lương thực cũng không tiếp tục là rổ trở ngại. Đồng thời thu hoạch lãnh chúa trừ ra năng lực bên ngoài, trong đầu còn có các loại thu hoạch trồng trọt tri thức cùng nông cụ chế tác phương thức. Không vẹn vẹn là lúa mì hắc mạch khoai tây những thứ này, còn có hắc tùng lĩnh hiện tại không có trồng trọt qua bắp ngô lúa nước và chờ, mênh mông như biển. Chuyện này ý nghĩa là rổ chỉ dựa vào làm ruộng bán lương, lại mua nô lệ là có thể đem lãnh địa tuyết cầu lan lên. Đương nhiên, loại đó cách cần thời gian. Rổ tâm trạng sảng khoái, đội vàng xem xét kế tiếp dòng thuộc tính. Kế tiếp dòng thuộc tính, thành công đạt được 4 dòng thuộc tính thu hoạch lãnh chúa khoáng vật lãnh chúa nuôi dưỡng lãnh chúa đi săn lãnh chúa giải tỏa, tự nhiên đại lãnh chúa thu hoạch lãnh chúa đã đạt được, khoáng vật lãnh chúa vẫn thiếu một chút, nuôi dưỡng lãnh chúa cùng đi săn lãnh chúa hàng loạt hiện tại một cái không có giải tỏa. Bên cạnh tợ một thấy là rổ đứng tại chỗ bất động, khép mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng còn hơi dương lên. Là bởi vì chính mình không có làm tốt sao? Thợ một không khỏi dùng mình một cái. Lãnh chúa lao ra, ngài có dặn dò gì? Rồ lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm phân phó nói, đi nói cho đủ dặn, đến đại sảnh đi gặp ta. Rồ xài bước trở về trang viên, không bao lâu đủ dặn thì vội vàng chạy đến. Không đợi đủ dặn mở miệng, Rồ vung tay lên, đem dân binh cùng 15 tên quân dự bị nô lệ toàn bộ chuyển thành quân chính quy, toàn bộ ngày tham dự luyện tập. Ngoài ra lại từ nô lệ cùng dân chấn trong chọn lựa ra 10 tên biểu hiện tốt, tham gia dân binh luyện tập. Dân binh coi như là quân dự bị, ngẫu nhiên luyện tập, bình thường cũng cần làm việc. A, Đu Dạn sửng sốt một chút, không rõ ràng lãnh chúa đại nhân vì sao đột nhiên chuyển biến như thế lớn. Ngày mưa vụ xuân kết thúc, ngư đường cơ sở thành hình, còn lại cùng mương nước trước chậm rãi xây dựng, thực sự không được 2 ngày nữa chúng ta đi biên thành lại mua chút ít nô lệ quay về. Mặc dù thu hoạch lãnh chúa hiệu quả không thể hiện tại hiện, nhưng chuyện này ý nghĩa là rổ có thể lớn mật một chút, không cần vì mùa đông mà dự trữ nhiều như vậy lương thực. Trong tay kim tệ cũng được, can đảm tiêu xài một chút, để cao phát triển tốc độ. Luyện tập binh sĩ không phải một lần là xong, đã có lực lượng rổ thì được nắm chặt thời gian sớm chuẩn bị. Lương thực nhiều không nuôi quần, kia lương thực không bạch có sao? Chương 42, con ngồi truy tung chương 42, con ngồi truy tung rổ cũng không biết cái gì cao thâm binh sĩ luyện tập kỹ xảo. Nhưng hắn hiểu rõ quân đội quan trọng nhất chính là kỷ luật nghiêm minh. Rổ đem tiếp trước biết đến cơ sở bước đi, cả đội, thể năng cùng tính linh hoạt luyện tập công trình, kỷ luật cùng với thưởng phạt các phương thức tất cả đều truyền thụ cho đủ dạng. Rổ giảng lúc có chút chột dạ, có thể đủ dạng nghe ngày càng nghiêm túc. Loại phương thức huấn luyện này đây bất kim hương bá tức thân vệ còn nghiêm ngặt, về thể năng cùng tính linh hoạt luyện tập phương diện càng là hơn có đặc biệt ý nghĩ, nhường đủ dạng rất rung động. Mặc dù trong đó có một bộ phận đủ dạn bậy hiểu, nhưng lãnh chúa là từ đâu hiểu rõ những thứ này? Những thứ này mỗi ngày làm việc con riêng làm sao sẽ biết? Lẽ nào hắn đã sớm biết chính mình sẽ làm lãnh chúa, sau đó vụng trộm tiến vào bá tước phòng làm việc trước giờ học tập? Thế nhưng chính mình chưa từng nghe qua những kia phương pháp huấn luyện, từ đâu tới? Lý niệm của ngài ta hiểu, đồng thời rất tán thưởng cùng, nam tước đại nhân, chỉ là về những kia chướng ngại luyện tập công trình bộ phận ta nghe không hiểu, ngài năng lực nói lại một lần sao? Đủ dạn khiêm tốn tỉnh giáo, như cái thành tín học đồ. Đủ dạn cảm thấy, nếu chính mình có thể dùng tới những thứ này luyện tập công trình lời nói, có thể kiếm thuật còn có thể lại đề cao. Đương nhiên, Dô vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhớ ra kiếp trước chơi nào đó săn ma trò chơi, về liệp ma nhân luyện tập công trình. Những kia liệp ma nhân luyện tập bao hàm các loại có gỗ, rơm rạ nhân ngẫu, chứng ngại vật cùng dây kéo. Những thứ này công trình dùng để rèn luyện liệp ma nhân nhanh nhẹn, kiếm thuật cùng tốc độ phản ứng. Trong đó nổi danh nhất bộ phận là tòa kia xoay tròn cọc gỗ cơ quan, một cái to lớn xà nhà gỗ trình độ treo ở không trung, bốn phía lắp đặt có gai côn đồng, theo cơ quan thôi động cao tốc xoay tròn, người huấn luyện nhất định phải linh hoạt né tránh, đón đỡ hoặc phản kích. Dô cảm thấy có thể loại đồ vật này càng thích hợp thế giới này binh sĩ luyện tập. Ừm, này công trình nhất định phải sắp đặt. Chẳng qua vật kia tái hiện cần một quãng thời gian, Dô trước đem kiếp trước nhìn thấy qua phương thức huấn luyện giảng cho đủ dạng. chướng ngại luyện tập bao gồm bỏ dây thừng, chướng ngại nhảy vọt, vượt qua tường cùng với cầu thang bằng, luyện tập binh sĩ tính linh hoạt, tính cân đối, sức chịu đựng cùng với tố chất tâm lý. Dù cũng không biết có hữu dụng hay không, tất cả đều một mạch nói ra, chọn bộ trong quá trình tốt nhất nhớ lúc luyện tập, như vậy còn có thể cho bọn hắn cảm giác áp bách. Ta sẽ nhường thợ mộc làm giản dị đồng hồ cát. Đu Giản nghiêm túc ghi ở trong lòng, lập tức lại có chút mờ mịt hỏi, những kia công trình, ngài hiểu rõ cũng hình dạng thế nào sao? Dù cười cười, nói ra, cũng rất đơn giản, ta sẽ cho ngươi vẽ một ít hình vẽ, có chút kiến tạo năng lực nhân có thể dự. Đu Giản lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại đối với mấy cái này luyện tập công trình tràn ngập tò mò. Rốt cục dạng gì công trình dựng đơn giản, còn có thể dùng để luyện tập binh sĩ đâu? Đu Giản đầy mắt chờ mong nhìn Dù, phiền phức mời ngài mau chóng vẽ ra tới. Dù đồng ý ngay, ngược lại là không ngờ rằng Đu Giản tích cực như vậy. Đáng nhắc tới là, lần này Dù không vẹn vẹn là tăng lên luyện tập yêu cầu, đồng thời vậy để cao cấm nước. Luyện tập trong lúc đó, tất cả binh sĩ cũng quá mức thêm nửa cân thịt, bao gồm nô lệ bên trong chọn lựa ra 15 người. Muốn con ngựa chạy nhanh, không chỉ muốn vung roi, càng phải cho uy tốt cỏ khô. Phương diện này Dù tuyệt không keo kiệt. Binh sĩ luyện tập Dù phi thường trọng thị, không có kéo dài, đêm đó thức đêm liền đem công trình cũng vẽ xong. Dù tự mình dẫn đội, tốn hao thời gian một tuần đem những vật này cũng kiến tạo tốt. Đương nhiên, những thứ này công trình bên trong hội có một ít cải tiến. Tỷ như vượt qua tường đổi thành 3m5 gai nhọn hàng rào, càng phù hợp hoang nguyên thị trấn kiến thiết. Ngoài ra, Dù đối với độ lạn cùng mã hai tên thợ săn sử dụng chảo câu cảm thấy hứng thú vô cùng, nhường Đu Giản mời bọn họ hai truyền thụ kinh nghiệm. Điều này tính đặc thù kỹ năng cần nhiều hơn nữa thiên phú, Dù không chỉ nhìn bọn họ năng lực tượng hai tên săn người như thế tinh chuẩn trúng đích, nhưng tối thiểu có thể dùng làm leo lên cơ sở công cụ đến sử dụng. Dù tự tay chế tạo chảo câu có thể vào nham thạch, nếu như các binh sĩ có thể luyện tốt, dạ tập tòa thành rất có thể thực hiện. Làm xong những thứ này, Dù bắt đầu tính nhắm vào chủ công chính mình dòng thuộc tính. Nuôi dưỡng dòng thuộc tính và ngư đường xây dựng tốt cũng đầu nhập 1000 cân cá bột về sau, có thể giải tỏa cái thứ nhất dòng thuộc tính điên cuồng sinh sôi. Dù hiện tại đi săn lãnh chúa tương quan dòng thuộc tính còn không có giải tỏa. Cái thứ nhất dòng thuộc tính con mồi truy tung tự mình đi săn 15 chủng con mồi, lục địa, phi hành, sống dưới nước con mồi các 5 loại, đồng thời tự tay giải phẫu này 3 loại con mồi các một đầu. Dù cảm thấy cái từ này cái tác dụng tạm thời không lớn, một mực không có quá mức chú ý bây giờ muốn giải tỏa tự nhiên lãnh chúa, như vậy rèn đúc, nuôi dưỡng, đi săn lĩnh vực đều nhất định muốn hoàn thiện tốt. Sống dưới nước con mồi rồ đã sớm tập hợp đủ, đồng thời còn tự thân đã giải phẫu ngư. Lục địa con mồi rồ đi săn qua thỏ hoàng, con mai, phi hành con mồi chính là song túc phi long. Thừa dịp hiện tại có thời gian, Dù quyết định đi theo rèn nẹt cùng nhau tại hoang nguyên đi săn. Trong cánh đồng hoang vu con mồi chủng loại đây rồ trong tưởng tượng nhiều. Đi săn ngày thứ nhất, Dù thì bắt được chim sẻ, chim tùng kê, quạ đen, cũng cho chim sẻ làm mở ngực giải phẫu. Lần này phi hành con mồi cũng chỉ thiếu kém một loại. Sau đó trong hai ngày, tại rèn nẹt cùng đám thợ săn hiệp trợ dưới, Dù lại thoải mái mà săn giết châu rừng, con sóc cùng hiệu bảo. Nhanh như vậy có thể giải khóa cũng không phải Dù tiễn thuật có tăng lên rất nhiều, mà là Dù năng lực chui lỗ thủng. Dù là hắn bắn không đến, rèn nẹt đám người có thể đem con mồi bắt được đưa đến Dù trước mặt, sau đó lại có Dù tự mình cầm dao xử lý. Mà thưa hạ tối hậu một đầu phi hành con mồi, Dù nghĩ săn giết một đầu hùng ưng đến cho cái từ này cái vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm hết. Nhưng tìm đã hơn nửa ngày lại không có chút nào tung tích, cuối cùng chỉ có thể trong rừng trong hồ nước bắn giết một đầu vị hoang. Đã tự mình đi săn lục địa, phi hành, sống dưới nước sinh vật các 5 loại, đồng thời các giải phẫu một đầu, giải tỏa, con mồi truy tung, màu trắng ngươi bén nhạy sức quan sát luôn có thể phát hiện con mồi, bất luận cái gì bị ngươi đánh dấu sinh vật, trải qua dấu vết, tùy tiện nhận ra chúng nó đảo tẩu phương hướng. A. Dù hơi bất ngờ nhìn con mồi truy tung miêu tả. Rất hiển nhiên, cái từ này cái không chỉ tại đi săn lĩnh vực ứng dụng, trong chinh chiến vậy có thể sử dụng a. Dù bừng tỉnh đại ngộ, chinh chiến chính là một loại khác đi săn a. Nhìn tới cũng không thể vẫn nhìn xem tên thì cho dòng thuộc tính định tính, cái kia giải tỏa vẫn là phải giải tỏa. Dù lúc này xem xét kế tiếp dòng thuộc tính, lãnh địa thu hoạch 2000 cần con mồi, cần bao hàm 3 chủng trở lên giống loài, thu hoạch 100 tấm da thú, tổn hại suất 20, giải tỏa dòng thuộc tính, huyết nục người thu hoạch tê, Dù cắn răng nhìn từ cái tin tức. Nếu sớm chút giải tỏa cái thứ nhất dòng thuộc tính, như vậy hiện tại từ thứ hai cái đã hoàn thành. Chẳng qua còn tốt, có đi săn đội đang một mực đi săn, vật khí tốt bắt được một đầu gấu đen, lại săn giết chút ít thỏ hoàng con mai, không sai biệt lắm là đủ rồi. Thực sự không được, khúc sông một lần nữa tập thể bắt cá. Đang lúc Dù lúc cảm khái, A Lạ chạy về tới. Lãnh chúa lao ra, vùng đông nam phía trước phát hiện một chi đội ngũ, 3 cỗ xe ngựa còn có nô lệ, hẳn là thương đội. Dù lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn. Làm sao còn có thương đội đi qua từ nơi này? Dù cùng đi săn đội hiện tại vị trí là tại Sương Diệp trấn đông bắc phương hướng, lại hướng phía đông chính là dãy núi sau là Đông Hải Ngạn. Mà phía đông dãy núi cùng Hắc Thạch Sơn mạch khác nhau, đều là dốc đứng ngọn núi, ít hai lui tới, căn bản không đường có thể đi. Ngay cả ở tại góc đông bắc dưới chân núi Sở Sản phụ thân cũng không vào đi qua, chỉ là ở ngoại vi sinh hoạt. Bằng không Dù đã sớm khai thông trên biển mậu dịch. Đó là theo phía nam tới, là đường. Dù suy đoán, xuất ra địa đồ xem xét. Mà phía nam thành thị gần nhất chính là biên thành, lại xa là Liệp Ưng Bá Tước lãnh địa, đường xá xa xôi, có một bộ phận còn có gặp gành khó đi đường nhỏ. Từ bên này đi hoàn toàn là lượn quanh gấp 2 lộ trình. Không cần thiết A Dỗ trong lòng nghi ngờ, đứng dậy. Trước đường nướng vịt, chúng ta đi xem xét thương đội. Mặc kệ thương đội là từ đâu đến, cái kia giao cho Dỗ thuế một cái đồng tệ cũng không thể thiếu. Cảm tạ thư hữu lãng trong treo đèn vẩy nước đồ nướng nam sĩ thư hữu 20161229184934 đồng cỏ phun nước khí nguyệt phiếu. cảm tạ mọi người phiếu đề cử.
Chương 43, công tượng nô lệ. Chương 43, công tượng nô lệ. Chúng ta thì không nên tại biên thành dừng lại, không có phát hiện mục tiêu nên rời khỏi. Tiến lên trong tương đội, Lucien đối với bên cạnh nữ nhân thấp giọng phàn nàn nói, tất cả đều do ngươi, lĩnh đạ, không nên tại biên thành đi dạo. Hồi tưởng này hai tuần đến nay chuyện đã xảy ra, Lucien thì đầy bụng bực tức. Tại biên thành không có tìm được nữ vu tung tích cùng có tiềm lực hải tử, Lucien thì muốn rời khỏi. Có thể lính đã nghĩ muốn thư giãn một tí cảm thụ phương Bắc dị vực phong tình, thì ở lâu hai ngày. Kết quả là trên đường nhìn thấy một đội giáo hội kỵ sĩ. Hai người không thể không rời đi hí kịch đoàn, trong đêm thoát khỏi biên thành, tiến về bên cạnh Hùng Ưng Lĩnh. Kết quả Hùng Ưng Lĩnh cùng sắt vách Bạch Lộc gia tộc vì chỗ giao giới mỏ đồng đánh nhau, giáo hội kỵ sĩ vậy tham dự trong đó, hai người lại không thể không thoát khỏi. Nếu như không phải chính mình biết nhau thương đội chủ quản, đoán chừng hiện tại liền phải trôi dạt khắp nơi, tiến vào trong núi rừng dã ngoại cầu sinh. Ta làm sao biết giáo biết những cái kia cầu sẽ xuất hiện tại biên thành? Ta lại nào biết được Liệp Ưng gia tộc hội cùng cái đó thần hy giáo hội có quan hệ? Nữ nhân bên cạnh Linh đã lừa một cái, không nhịn được phản bác, năng lực của ta cũng không phải dự báo. Nay cùng dự báo không liên quan, bất luận ở đâu chúng ta nên càng cẩn thận e rẻ hơn. Lucien chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, truyền kỳ người hủy diệt, cũng là bởi vì các ngươi nữ vu chủ quan. Câm miệng, là bởi vì các ngươi vu sư cuồng vọng cùng ngạo mạn đụng vào cấm kỵ, chọc giận đám kia thần linh mới đưa tới chiến tranh. Linh đã hết sức hạ giọng, bên trong lại tràn ngập phẫn nộ, bằng không cũng sẽ không để tất cả người thi pháp truyền thừa tri thức bị hủy diệt, nhiều đại bộ phận năng lượng bị phong tỏa, dẫn đến tất cả mọi người dừng lại tại học đồ trình độ. Ngươi đánh rắm. Lucien đỏ bừng cả khuôn mặt phản bác, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt âm thanh, thu hút người chung quanh ánh mắt. Phát hiện bị những người khác chú ý, hai người mắt nhìn chung quanh, không hẹn mà cùng im lặng. Hồi lâu qua đi, hai người tâm trạng khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, về sau ta sẽ càng cẩn thận. Linh đã trước tiên mở miệng nói. Đi theo thương đội tại Bắc Cảnh lượn quanh một vòng, và giáo hội đám kia cầu sau khi rời đi, chúng ta thì an toàn. Hai người vừa mới dứt lời, đội xe đột nhiên đình chỉ đi tới, bọn hộ vệ ngay lập tức cảnh giác rút ra cung tiễn. Lucien ngẩng đầu theo thương đội bọn hộ vệ ánh mắt nhìn về phía trước, 7-8 danh thủ để cùng tiễn thân ảnh xuất hiện ở phía trước, ngăn cản thương đội đường đi. Kẻ cướp. Lucien cau mày nghi ngờ nhìn chăm chú phía trước. Kẻ cướp hẳn là sẽ không chỉ có mấy người này a. Nhìn xem trang phục nên càng giống là thâm cư trên núi thợ săn. Một tên người mặc vải rồng giáp da anh tuấn thiếu niên, ánh mắt sắc bén đi đến đội ngũ phía trước nhất. Ta là Dỗ Bất Kim Vương, Hát Tùng Lĩnh Nam tức lãnh chúa. Dỗ đơn giản đánh đo một cái thương đội, không có treo bất kỳ cờ sĩ, nói rõ không thuộc về bất luận cái gì lãnh chúa. Quý tộc nhiều khi sẽ không đích thân tổ kiến thương đội, cho rằng chỉ là truy cầu tài nguyên là chủng đề tiện hành vi. Nhưng các quý tộc lại không nghĩ bỏ qua thương nhân mang tới lợi ích, liền sẽ tiếp nhận một ít thương nhân phụ thuộc. Những thương nhân này một phương diện có thể tại phụ thuộc quý tộc lãnh địa tự do thương hành, mặt khác tại cái khác lãnh địa thương hành lúc, có thể sử dụng quý tộc danh hào đến che chở mình thương đội, bảo đảm không bị xâm hại, từ đó thu hoạch được bình thường mậu dịch tư cách. Để báo đáp lại, thương nhân sẽ đem một bộ phận lợi nhuận giao cho quý tộc là đáp tạ. Bản chất chính là giao phí bảo kê. Đương nhiên, vậy có rất nhiều thương nhân không nỡ lòng tốn hao số tiền kia, tỉ như lo dần sở kim xa thương đội. Trước mắt thương đội nhìn qua cũng thế. Dô ánh mắt bình thản, hỏi, các ngươi là cái nào chi thương đội, chủ quản là ai? Dô câu chuyện làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thương đội hộ vệ giơ lên tâm chắn cũng theo đó phóng. Một tên người cao to trung niên nam nhân từ phía sau đi ra, hướng về Dô cúi người chào. Ngay an, tôn quý Hát Tùng Lĩnh Lĩnh chủ đại nhân, ta là Simon Thúy Diệp. Simon mang trên mặt lấy lòng nụ cười, vừa đụng tới Dô ánh mắt lại có chút e ngại, cúi đầu mở miệng nói, của ta thương đội mang theo một ít tại Bắc Cảnh sinh hoạt cần vật dụng cùng nô lệ, hy vọng có thể tại ngài này lấy được mậu dịch tư cách. Đương nhiên, ta sẽ dựa theo ngài quy định giao nạp khoản thuế. Simon xuất ra một túi ngân tệ, nhìn cùng kềnh dáng vẻ nên có đến 200-300 cái. Nhưng Dô cũng không có tiếp, mà là vây quanh phía sau xem kỹ tất cả nô lệ. Ngay đồ dùng hàng ngày Dô không có hứng thú, nhưng nô lệ Dô đều muốn. Simon cái này trong thương đội nô lệ chỉ có 30-40 người, nhưng bên trong loại người gì cũng có. Tiểu nhân 13-14 tuổi, lớn còn có 60 tuổi. Chẳng qua nhìn qua cũng vô cùng khỏe mạnh, cùng ngân cấp theo Bắc Cảnh chỗ sâu mang tới không giống nhau. Simon nhìn ra Dỗ cảm thấy hứng thú, chủ động giới thiệu nói, những thứ này nô lệ chất lượng phi thường tốt, còn có một tên thợ rèn cùng một tên thợ nấu rượu, còn có thập tam tên cường tráng thợ mỏ. Thợ rèn cùng thợ nấu rượu. Dỗ quay đầu nhìn Simon. Mắt thấy thành công dẫn tới Dỗ chú ý, Simon đội vàng vào trong đem hai người kéo đi ra. Thợ rèn tên là Bạc, là mặt đầy râu gốc dạng, tựa châu một cường tráng trung niên đại thúc. Thợ nấu rượu thì là cái cô nương trẻ tuổi, tên là Cát, nhìn qua cũng rất cường tráng, không có một chút yếu đuối nữ hài bộ dáng. Dỗ chia ra hỏi thăm hai người về rèn sắt cùng cất rượu mấy cái vấn đề nhỏ, hai người thành công trả lời đi lên, chứng minh Simon không có nói dối. Đại nhân, ngài còn hài lòng không? Simon trong tươi cười mang theo tự tin. Công tượng cùng nô lệ bình thường giá cả ngày đêm khác biệt, trên lệch không chỉ gấp 10 lần. Nếu như có thể bán ra đi, chỉ là này hai tên nô lệ hắn thì kiếm lật ra. Trên thực tế, Dỗ quả thật rất muốn hai cái này nô lệ. Chẳng qua Dỗ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Dỗ tùy ý địa phất phất tay, trời sắp tối rồi, trước mang theo ngươi thương đội cùng ta hồi xương Diệp Trấn đặt chân sau lại nói đi. Cảm ơn ngài mời. Simon túi người cảm tạ về sau, ra hiệu mã phu tiếp tục đi đường. Thương đội lập tức lên đường. Dỗ mang theo rèn nẹt cùng đi săn đội đi ở trước nhất, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, đông bắc phương hướng trong hốc núi, gần tựa ở vận muối trên xe ngựa, trong miệng ngậm cây cỏ đối với bên người đỏ rộng cha hỏi chúng ta khoảng cách thị trấn vẫn còn rất xa.
tối thiểu còn có 30 dặm. Đỏ rồng xem hết địa đồ lại ngẩng đầu ngắm nhìn ảm đạm bầu trời, cảm thán nói, hẳn là đuổi không trở về. Kia không đi, ngay tại chỗ hạ trại. Gần nghe xong tức giận gắt một cái, nắm đấm hung hăng nện ở lợn rừng trên thi thể, đều do đầu này chết tiệt lợn rừng, tối nay lại phải ngủ dã ngoại. Đỏ rồng thu hồi địa đồ cất kỹ, chê bừa, đầu nhi, ngươi đang trong trấn lại không lo lắng người, bây giờ thời tiết tốt như vậy, ngủ dã ngoại nhiều dễ chịu à? Gần tựa ở trên tảng đá, nhíu môi, ngươi có lo lắng người, nhưng cũng không có ở đây. Ha ha ha. Mọi người một hồi ồn ào, Đỏ rồng vậy không quan tâm. Và trận này làm xong, tân binh luyện tập tốt năng lực luân chuyển cương vị, chính mình liền trở về đem cặc nhận lấy. Chương 44, khách không mời mà đến. Chương 44, khách không mời mà đến. Ánh hoàng hôn lặn về phía tây. Sương Diệp trấn 35 tên tân binh luyện tập vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người lượn quanh thị trấn chạy 3 vòng, không hoàn thành ai cũng không cho phép ăn cơm. Đu giản ánh mắt sắc bén, âm thanh nghiêm khắc, bất luận kẻ nào không cho phép tụt lại phía sau, bằng không nâng ngụ đá 100 lần. Vừa dứt lời, binh lính phía sau vội vàng ra tốc đuổi theo, không dám có bất kỳ lời biếng. Nói đùa, 50 cân đụ đá đơn cử mấy chục lần vẫn được, 100 lần cánh tay đều phải phế bỏ. Có thể không có bất kỳ người nào dám chất vấn đủ dạng ngôn ngữ chân thực tính, bằng không thì sẽ có được bài học xương máu. Hai tên thị vệ đi theo tân binh cùng nhau chạy, đủ dạng thì đứng ở chấn nhỏ cửa chính chờ đợi, bên cạnh trên mặt bàn để đó làm bằng gỗ giản dị đồng hồ cát. Nếu như các tân binh quá thời gian, còn sẽ có thêm luyện trừng phạt. Đủ dạng cũng sẽ không khách khí. Đồng dạng, đủ dạng nghiêm khắc là có hiệu quả. Không đến 2 tuần thời gian, những tân binh này trên người đã nhiều cố kiên cường khí thế. Lãnh chúa đại nhân hồi đến rồi. Đang lúc đủ dạn hồi tưởng tân binh trong có cái nào mấy cái ưu tú gia hỏa thích hợp làm đội trưởng lúc, tháp canh bên trên thủ vệ hô to báo cáo. Đủ dạn đi ra cửa lớn, quả nhiên thấy cách đó không xa thương đội chậm rãi lái tới. Hắn đứng ở cửa lớn một bên, đợi đến rồ đi đến trước mặt sau cúi người chào, chào mừng ngài về nhà, nam tước đại nhân. Rồ cười lấy gật đầu đáp lại, sau đó nói, phái người đem bọn hắn đưa đến khách sạn, tiện thể lo dần sở tiếp đại thương đội. Sương Diệp trấn hiện tại có chuyên môn tiếp đại thương đội khách sạn, chủ yếu do lo dần sở phụ trách, cung cấp 30 người dừng chân cùng đồ ăn, mỗi ngày chi phí vẹn vẹn chỉ có 5 cái ngân tệ. Rất lương tâm. Ta đi về nghỉ trước. Bắc cảnh tháng 6 thời tiết còn không đủ sức cầm cự giá 8, trên hoang dã buôn ba lại toàn thân là thổ, rồi trở về đội vàng thật tốt bong bóng. Được rồi đại nhân. Đu Giản đáp một tiếng, đứng ngoài cửa lặng lặng nhìn đội xe vào trấn. Một cái có chút thân ảnh quen thuộc, lập tức dẫn tới chú ý là nàng. Đu Giản khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Không có lộ ra, đợi đến thương đội sau khi rời đi, Đu Giản đem tân binh đội ngũ giao cho trợ thủ, nhanh chóng đuổi kịp rồi. Rồi dừng lại, có chuyện gì muốn báo cáo? Đại nhân, ngài còn nhớ lần trước ta theo trong thành sau khi trở về, cùng ngài nhắc tới người thi pháp sao? Dù hiểu rõ Đủ Giản sẽ không nói nhảm, nhớ lại một chút, gật đầu. Đủ Giản nghiêm túc nói ra, cái đó đùa lửa nữ nhân ngay tại trong thương đội. Dựa theo ngươi lần trước nói, nàng không nên tại hí kịch đoàn sao? Dù nheo mắt tự hỏi một lát. Một hồi tại hí kịch đoàn, một hồi lại tại trong thương đội. Như vậy nói do nữ nhân này không phải chuyên môn biểu diễn ảo thuật. Không phải coi đây là sinh, còn có thể tùy thời biểu diễn. Nữ nhân này là người thi pháp khả năng tính còn tại tăng lên. Kia nữ nhân này tới nơi này làm gì? Trước chằm chằm vào nàng, nếu như nàng không tìm phiền phái thì không cần để ý tới. Người thi pháp vô cùng thần bí, bọn hắn còn có một chút kỳ kỳ quái quái tổ chức ngầm. Nếu như không cần thiết lời nói, dù sẽ không dễ dàng địa cùng bọn hắn đối lập. Nhưng người làm phép này nếu là dám tại đây vui chơi, vậy không thể bỏ qua nàng. Dặn dò xong đủ dạn, dỗ lại bàn giao lo dần sờ, tìm hiểu một chút nữ hải kia thân phận thông tin, cùng với cùng thương đội quan hệ trong đó. Lo dần sờ vui vẻ đáp ứng. Lập tức lo dần sờ dựa vào tiếp đại danh nghĩa cùng Simon cùng đi ăn tối, sau đó tại nói chuyện phiếm lúc nói mình cần một cái bạn đời. Coi đây là lý do tìm hiểu trong thương đội tất cả nữ tính thông tin. Simon không có chút nào sinh nghi, đồng thời cho rằng lo dần sợ là nghĩ mua nô lệ, bởi vậy nghiêm túc giới thiệu thương đội nữ nô lệ thông tin. Đương nhiên, cuối cùng vậy giới thiệu dù cần có nữ người thi pháp thông tin. Nàng gọi Linh Đạ, cùng Lù Sẻn không thuộc về cái này thương đội, là nửa đường biết nhau sau hy vọng đi theo Simon đồng hành nhân. Lo dần sợ về đến trang viên đại sảnh về sau, đem tìm hiểu thông tin tất cả đều giảng cho dù, vì cái đó Lù Sẻn giúp Simon bắt lấy trộm túi tiền người, bởi vậy Simon thì lưu lại hai người này. Kia hai người kia đến Bắc Hoang làm gì? Tựa lưng vào ghế ngồi dỗ hỏi, nói là muốn đi hùng ưng lĩnh biểu diễn ảo thuật kiếm tiền, nhưng trong này xảy ra chiến tranh bọn hắn không dám đi. Lo dần sờ nói ra, hai người kia không muốn tới Bắc Cảnh, chỉ là lạc đường sau không thể không đi theo Simon. Tại cùng Simon trở về lộ trình bên trong, dù đã thăm dò được bên kia Liệp Ưng Bá Tức cùng một vị khác tử tức vì lãnh địa nguyên nhân đã xảy ra tranh đấu. Dựa theo hiện tại biết đến thông tin phỏng đoán, này dường như phù hợp lang thang nghệ sĩ thân phận, nhưng cũng không thể không phòng bị. Dù nghe xong báo cáo về sau, ánh mắt chuyển qua đủ dạng trên người, hắn càng tin tưởng vị này kỵ sĩ phán đoán. Đủ Giản nhìn ra rồi ý nghĩa, nhưng vẫn như cũ kiên định nói, ta cho rằng vẫn là phải coi trọng các nàng. Ừm, kia cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành, chằm chằm vào cái đó Linh Đạ cùng Lù Sen. Dỗ nhường lo dần sờ tìm hiểu thông tin bản ý là hiểu rõ Linh Đạ cùng thương đội quan hệ. Hiện tại không liên quan, kia dỗ là có thể hùng hăng ép giá. Dỗ lúc này nhường lộ rèn đức hẹn Simon buổi sáng ngày mai trao đổi mua bán nô lệ sự việc. Đêm khuya, trăng sao ảm đạm. Hai cái thân ảnh tại bóng tối hiểm hộ dưới, thì thầm sờ đến Lâm Đông trang viên bên ngoài. Trong này, Linh Đạ cảm thụ lấy trong tay bảo thạch chấn động. Vẻ mặt hương phấn nói, ở ngay chỗ này, trí giả dò xét lực lượng sẽ không sai. Lù Sen vội vàng che Linh Đạ miệng, khẩn trương nhắc nhở, nói nhỏ chút. Linh Đạ vội vàng gật đầu, mà Lù Sen thì quay đầu tả hữu quan sát kỹ, xác định không có bị phát hiện sau lẩm bẩm nói, nơi này là lãnh chúa trang viên, nam tước kia có thể chịu được nữ vu tồn tại, có thể hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Linh đã nói xong, ánh mắt đống nhiên hung ác, có thể hắn cùng một ít biến thái quý tộc một dạng, thích đùa bỡn nữ vu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lucen vội vàng kéo lại Linh đã, phòng ngừa trước mắt nữ vu bạo động. Chí giả đã từng nói không muốn cùng phái nham đế quốc lên xung đột, tương lai bọn hắn là chúng ta đối kháng đám thần côn kia trợ lực. Ta biết. Linh đã gật đầu, sau đó hỏi, cho nên chúng ta làm như thế nào vào trong? Ngươi có biện pháp không? Lucen từ trong ngực lấy ra hai cái đầy ngón cái hơi lớn tiểu một quán, bóng tối rực rỡ, uống xong sau năng lực để cho chúng ta dung nhập bóng tối, nhưng không thể dẫn tới sự chú ý của người khác, bằng không liền sẽ bị phát hiện. Hai người uống vào dược tề, thân ảnh dần dần dung nhập trong bóng tối. Linh đã thân hình vụ về, dựa vào Lucen giúp đỡ mới gian nan vượt qua trang biên hàng rào. Mà Lucen xem xét thì trải qua luyện tập, linh hoạt vượt qua hàng rào. Lệnh hai người bất ngờ là, trong trang biên chỉ có 4 tên thị vệ, chia ra thủ vệ trang biên cửa lớn cùng chính trung tâm nhà gỗ. Hai người tại trong hắc ám lêu lổng một hồi, sau đó tìm thấy dò xét bảo thạch phản ứng mạnh nhất, phòng. Đèn đuốc đã tắt. Lucen muốn đẩy cửa vào trong, lại bị lính đã đưa tay ngăn cản. Nữ hài tử phòng, không có đạt được cho phép ngươi tốt nhất đừng vào. Lucen nhíu môi, tự giác thối lui đến trong bóng tối. Lính đã quay người, vô cùng cẩn thận đẩy ra cửa gỗ, thì thầm chui vào trong phòng. Ánh mắt trong phòng nhanh chóng đảo qua, lính đã tìm thấy phòng ngủ phương hướng, đi vào nhìn thấy nằm ở trên giường thiếu nữ. Chính là ngươi. Lính đã cảm thụ lấy trong tay bảo thạch như tâm bẩn chấn động kịch liệt, thần tình kích động. Không hề nghi ngờ, trước mặt nàng chính là A Diệu. Lính đã cẩn thận đưa tay đặt ở A Diệu ngoài miệng, manh thôi A Diệu đồng thời che A Diệu miệng. Ô, A Diệu trong nháy mắt bị bừng tỉnh, dùng sức giãy giụa muốn tránh thoát. Xuyệt. Ta là Lê Minh Hội nữ vu Lính đã, ta là tới cứu ngươi, ngươi đừng thao tin, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi đừng hô, ta liền buông ra ngươi. Đồng ý thì gật đầu. Lính đã khẩn trương chầm chầm vào A Diệu, hắn do dự một chút sau gật đầu. Lính đã thăm dò tính buông tay ra, phát hiện A Diệu xác thực không có la lên, sau đó triệt để buông tay ra. Nhanh thu thập một chút quý giá thứ gì đó theo ta đi. Lính đã vội vã địa thúc giục nói. Nhưng mà A Diệu lại là ưu nhã đứng dậy, cầm lấy cái áo khoác lên người, không nhanh không chậm nhóm lửa trên bàn ngọn đèn. Đen nhánh phòng ngủ trong nháy mắt được thắp sáng, trong góc một tên nữ thợ săn thân ảnh dần dần hiện hiện. Lệnh đã cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Vì lóe hàn quang mũi tên đã đối cho phép nàng. Chương 45, từ chối chương 45, từ chối nguyên lai ngài chính là Lâm Đạt tiểu thư. A Diệu mặt mỉm cười, lắc đầu từ chối, rất hân hạnh được biết ngài vị này nữ bu, nhưng ta không thể cùng ngài đi. Vì sao? Lệnh đã bất ngờ nhìn A Diệu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. A Diệu đồng dạng hoài nghi, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn cùng ngài đi đâu? Vì chúng ta đều là nữ bu, tập hợp một chỗ mới có thể ngăn cản người khác bách hại chúng ta. Lệnh đã ngôn ngữ kích động. A Diệu bình tĩnh phản bác, nhưng mà ta không có bởi vì là nữ vu nhận hãm hại nha, đó là bọn họ còn không biết ngươi là nữ vu. Lệnh đạo hoàn toàn không có tự hỏi, thốt ra, chờ bọn hắn hiểu rõ sau rồi sẽ đem ngươi trở thành dị loại, bắt nạt ngươi, thậm chí còn có thể đem ngươi bắt lại trả tấn. A Diệu mê hoặc, quay đầu nhìn về phía A Lợi ạ, hỏi, ngươi biết sao? A Lợi ạ cảnh giác chầm chầm vào Lệnh đạo trên người, theo miệng hỏi, cái gì nữ vu ta không quan tâm, chúng ta là bằng hữu. Ừ, A Diệu nhún nhún vai, tỏ vẻ ngươi nhìn nàng căn bản không quan tâm. Nàng nghĩ như vậy không có nghĩa là kia cái quý tộc nam tức vậy nghĩ như vậy. Lệnh đạo cau mày, tận tình quên, hắn hiểu rõ ngươi là nữ vu nhất định sẽ sợ hãi lực lượng của ngươi, sợ sệt ngươi uy hiếp sự thống trị của hắn, sau đó đem ngươi bắt lại tra tấn ngươi, thậm chí giết chết ngươi. A Diệu nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên đối trước mắt Lĩnh Đạ có chút phản cảm. Nàng chính mình là quý tộc, cho nên vô cùng không thích Lĩnh Đạ đối với quý tộc đánh giá. Càng quan trọng chính là, nàng hiểu rõ dù không phải là người như thế, Lĩnh Đạ như vậy không hiểu đánh giá vô cùng không lễ phép. Các ngươi nữ vu cũng ngu xuẩn như vậy sao? Đang lúc A Diệu muốn phản bác lúc, mang theo một tia bén nhọn chất vấn tiếng vang lên. Hai người ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, rồi đi vào nhà gỗ. Phía sau đi theo đủ dạn, Jennet cùng với hai tên thị vệ. Về phần lính đại đồng bạn Lucen, đã bị buộc chặt chặt chẽ bước vàng, bị thị vệ áp giải, trên cổ mang lấy thanh kiếm. Đủ dạn kéo ra cái ghế, rồi chậm rãi ngồi xuống, chằm chằm vào lính đại cười khẩy nói, đầu của ngươi bên trong là ngọn đến sao? Nếu như ta không biết A Diệu là nữ vu lời nói, sẽ để cho của ta nữ thợ săn chờ ở tại đây ngươi sao? Làm giám thị lính đại thị vệ báo cáo nàng cùng Lucen tại trong trấn khắp nơi đi dạo, đồng thời cuối cùng dừng ở trang viên trước phía dưới sườn núi lúc, rồi trong lòng đã có dự cảm. Nếu như lính đã thật là người thi pháp lời nói, nàng rất có thể đang tìm kiếm cái quái gì thế. Trong trang viên đáng giá người thi pháp chú ý có cái gì? Song túc phi long trứng, siêu phàm bảo thạch, còn có nữ vu A Diệu. Đánh giá ra những thứ này, dỗ liền để bọn thị vệ trọng điểm bảo hộ trứng rồng, nhường á lạ cô gái này tiếp thân thủ hộ A Diệu. Làm hai người ra hiện tại A Diệu nhà gỗ lúc trước, dỗ đã phát hiện. Người đã sớm biết. Linh đã kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, ngươi không căm ghét nữ vu? Không sợ hãi? Không cho rằng nữ vu là ma quỷ? Nếu như nữ vu là ma quỷ lời nói, như vậy Sương Diệp trấn hiện tại liền đã biến thành địa ngục. Dỗ nhớ ra ạ cảnh nộ không khỏi bật cười. Uy danh hiển hách ma quỷ nữ vu bị một đám nhân đuổi ra lãnh địa của mình, còn bởi vậy kém chút mất mạng. Dỗ một câu nhường Lĩnh Đạ không khỏi hai tay nắm lại, ngón tay thậm chí vì dùng sức quá độ trắng bệnh. Ngươi thật sự cho rằng như vậy? Lẽ nào ngươi không cho là như vậy? Dỗ khép cười một tiếng, nói ra, nữ vu năng lực chẳng qua là một loại thiên phú, nếu như bởi vì người khác càng có thiên phú thì cho rằng coi như ma quỷ, như vậy ta nghĩ như thế tư tưởng nhỏ hẹp nhân tài là ma quỷ. thế nhưng giáo sẽ cho rằng nữ vu là ma quỷ, là thai ách. Lệnh đã âm thanh rung động, lại bắt đầu có chút kích động, giáo sẽ phát hiện nàng sau đó muốn đem nàng bắt đi làm sao bây giờ? A, lãnh địa của ta làm chủ, giáo hội. Dô nụ cười trên mặt đông nhiên biến mất, âm thanh lạnh bằng, nếu như giáo hội tay dám ngả vào lãnh địa của ta, vậy ta liền đem bọn hắn tay chặt rơi. Phái nham đế quốc người thống trị cao nhất cũng không quan tâm những chuyện đó, giáo hội tính là thứ gì? Dô sẽ không khiêu khích, cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền ta chỗ này có nữ vu đến khiêu khích giáo hội. Nhưng nếu như giáo hội dám đến lãnh địa của mình bắt người, kia nhất định phải làm.
Vậy,
Linh đã đột nhiên nhào ngã xuống giường, hoa hoa lên tiếng khóc lớn. Tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhìn nhau sững sờ. Trong lúc nhất thời Linh đã giống như chịu thiên đại tủi thân, tiếng khóc rung trời. Dù mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cũng có chút không biết làm sao. Chính mình còn cái gì cũng không làm, nàng làm sao lại khóc? Chính mình còn dự định bàn điều kiện đâu? Dù quay đầu nhìn về phía Lucen, có chuyện gì vậy?
Hu hu.
Lucen phát ra nghẹn ngào âm thanh, ra hiệu chính mình có lời nói. Dù khoát khoát tay ra hiệu, thị vệ đem Lucen ngoài miệng vải bố con ra. Lucen hứ hai cái nổ ra trong miệng bã bụng, có hơi thở dài nói, nàng 10 tuổi năm đó thức tỉnh lúc, đốt rủi nhà nàng nhà cùng đệ, sau đó liền chụp mũ hai ách chi nữ tên. Linh đại phụ mâu ván hận nàng, đưa nàng giao cho lãnh chúa xử trí, sau đó lãnh chúa đưa nàng bán cho giáo hội, cũng ở giáo hội trước khi đến muốn lăng nhục nàng. Linh đại dưới sự kích động đốt lên trang viên, đồng thời mượn cơ hội trốn thoát. Lãnh chúa vì cho hạ giận đem linh đại phụ mâu quất đến chết, từ đây linh đại thì triệt để thành mọi người trong miệng hai ách, biến thành không có nhà kẻ lưu lạc, bốn phía lêu lổng, mãi đến khi Lê Minh hội nữ vu phát hiện nàng. Nguyên lai là tuổi thơ bóng tối, tâm lý thương tích. Dù cảm giác có chút bất đắc dĩ, trong phòng những người khác cũng không khỏi được khẽ thở dài một cái. A Diệu ngồi ở trên giường, nhẹ vô về nước nở linh đạo phía sau lưng, cũng nhỏ giọng an ủi. Trầm mặc một lát, Dù cảm thán nói, làm lợi khí rơi vào một đứa bé trên tay, thực tế tại hải tử cũng vô pháp khống chế cái này lợi khí lúc, đây đúng là một loại tai nạn. Nhưng ta tin tưởng đây cũng không phải là bản ý của nàng, càng không thể bởi vậy đến phán định tất cả nữ vu đều là thai ách. Ngài là cơ trí, nam tước đại nhân. Nghe được Dù lời nói, Lucen trịnh trọng túi người hành lễ, giải thích nói, Lê Minh hội hiện tại cần phải làm là tượng thời đại thượng cổ như thế, trước thời gian phát hiện nữ vu, bảo hộ các nàng, cũng đối với các nàng tiến hành chính xác dẫn đạo, phòng ngừa tạo thành không cần thiết tai nạn. Nam tước đại nhân, chúng ta không có ác ý, cũng không muốn cùng ngài đối địch, khẩn cầu ngài thả chúng ta rời khỏi. Bất kể cái mục đích gì, cũng không phải là các ngươi phi pháp xâm nhập Lâm Đông trang viên lý do. Dô đồng tình lính đã cảnh ngộ, nói với Lucen Lê Minh hội sự việc vậy không bình luận. Nhưng mặc kệ hai người đến cùng là cái gì mục đích, Lâm Đông trang viên không năng lực nói đến là đến nói đi là đi. Đó là tại trà đạp rổ là lãnh chúa tôn nghiêm. Lucen sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, nam tước đại nhân, ngài nếu như không ghét nữ vu, cũng không cần phải đối địch với Lê Minh hội. Hai người các ngươi chỉ sợ đại biểu không được Lê Minh hội. Dù có chỗ rửa không sợ mà nhìn chằm chằm vào Lucen, các ngươi đến lãnh địa của ta gây chuyện, cho dù ta đem các ngươi treo cổ vậy không xúc phạm đế quốc luật pháp. Nếu như Lê Minh hội tự mình ra tay đối phó đế quốc quý tộc, như vậy chính là tại trà đạp vỡ vụn đế quốc tôn nghiêm, ta cùng tin thủ lĩnh của các ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Lucen lâm vào trầm mặc. Trong lòng của hắn hiểu rõ rồi trong lời nói chí ít có một nửa là chính xác. Lê Minh hội cần phải nham đế quốc ủng hộ, không có thể tùy ý cùng quý tộc trở mặt. Càng quan trọng chính là, Bắc Cảnh nguyên bản cũng không thông thạo trình trong phạm vi, hắn cùng lính đã tới nơi này Lê Minh hội cũng không rõ ràng. Lucen tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, nếu như ngài buông tha chúng ta sẽ đem ngài thiện ý truyền đạt cho Lê Minh hội, đồng thời để cho ngài đầy đủ đền bù. Chương 46, giao dịch chương 46, giao dịch rồ phất phất tay, ra hiệu bọn thị vệ cởi ra Lucen trói buộc. Ngươi thái độ như vậy mới thích hợp trao đổi. Dỗ nhường Lucen ngồi xuống, hỏi, sao đền bù? Lucen đưa tay theo nghi ngờ đến lấy ra hai cái một bình, giới thiệu nói, hai bình này bóng tối dược tề có thể trợ giúp trích dẫn người dung nhập bóng tối tiềm hành, ta cùng lính đã chính là dựa vào nó đi vào. Dỗ nhìn qua, thậm chí cũng không có động thủ cầm, khẽ lắc đầu, chưa đủ. Ta không có vật gì khác. Lucen cười khổ nói, trên người của ta chỉ có vu sư minh tư pháp, loại đồ vật này nếu như ngài tinh thần lực không rất mạnh mẽ học tập sẽ chỉ hại ngài. Người là vu sư. Dỗ có chút ngoài ý muốn nhìn Lucen, cho nên Lê Minh hội là nữ vu cùng vu sư tổ chức. Ta chỉ là vu sư học đồ, nam tước đại nhân, thế giới này sớm đã không còn vu sư tồn tại. Lucen giải thích nói, Lê Minh hội tiếp nhận tất cả người thi pháp, không vẹn vẹn là nữ vu cùng vu sư. Dù không có quá nhiều đánh giá, mắt nhìn tiểu một bình nói ra, ta không muốn làm có ngươi, chỉ là hai bình này dược tề còn chưa đủ. Nếu như trên người ngươi không có vật phẩm trao đổi, ta có thể thả ngươi trở về lấy, đồng bạn của ngươi lính đã ở tại chỗ này là được. Dù yêu cầu cũng không quá phận, quý tộc bắt được tù binh sau đều là phái người trở về truyền tin, lại mang đồ vật quay về chủ nhân. Điều này mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Lucen cũng cảm thấy không có gì, chỉ là Lucen không muốn để cho Linh Đạ lưu ở đây. Linh Đạ tính cách xúc động, trước mắt vị này nam tước đại nhân cũng không phải cái gì ôn hòa người. Nếu như hai người xảy ra xung đột lời nói, ở chỗ nào cố gắng trước đó cũng uổng phí. Mà Lucen vậy không yên lòng chính Linh Đạ trở về. Ngài chờ một lát. Lucen đứng dậy lại gần Linh Đạ, đem pháp thuật bảo thạch lấy ra. Ngươi muốn làm gì? Còn đang ở nước nợ Linh Đạ trừng to mắt. Lấy ra. Lucen nghiêm túc thúc giục, Linh Đạ thấy thế không cam lòng đem bảo thạch giao cho Lucen. Lucen về đến rổ trước mặt, đem một viên trạm đá quý màu xanh lam đặt ở rổ trước mặt, giải thích nói, đây là mai pháp thuật bảo thạch, có thể tạm thời tồn trữ cấp thấp pháp thuật, đối với ngài có thể vô dụng, nhưng đối với chúng ta mà nói giá trị bất kim. ta đem nó ép ở chỗ này, sau đó lại quay về lấy, ngài cảm thấy thế nào? Dô không trả lời, thân tay cầm lên pháp thuật bảo thạch. Hệ thống thông tin lập tức chuyển đến, cùng Lũ Sẻn trong miệng nói cơ bản giống nhau. Siêu phàm bảo thạch giá trị không thể nghi ngờ, Dô khẽ gật đầu, có thể. Dô vừa dứt lời dưới, trước mắt hiện hiện hệ thống nhắc nhở, đạt được một viên siêu phàm bảo thạch thu thập người tiến độ, 3/5 như vậy cũng được. Dô không khỏi có chút vui vẻ. Dòng thuộc tính tiến độ chỉ phải hoàn thành cũng không cần lui về sau, Dô thử qua, bởi vậy cho dù tương lai bảo thạch trả lại vậy không liên quan. Nghe được Dô đáp ứng Lũ Sẻn vậy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngài muốn cái gì? Quan sát, nô lệ, vũ khí đồ phòng ngự trang bị, đều có thể. Dô 5.000 mẫu đất cày nếu như mọi thứ bình thường lời nói, thành thục sau phỏng đoán cẩn thận có thể thu lấy được 200 vạn cân lương thực, ngày mùa thu hoạch đem cần đại lượng nhân lực đi xử lý những thứ này lương thực. Hiện tại Xương Diệp trấn quá nhỏ, có đầy đủ lương thực nhất định phải phóng đại. Mặc dù Xương Diệp trấn có thợ rèn, nhưng chế tạo quá chậm. Lũ Sẻn hơi suy tư, nói ra, quặng sắt không nhiều, nhưng vũ khí đồ phòng ngự có thể đem lại, nô lệ có thể cũng sẽ có. Ngài cần bao nhiêu phó khôi giáp? Dô hơi kinh ngạc, đem pháp thuật bảo thạch cẩn thận cất kỹ sau nghiêm túc nhìn Lũ Sẻn, hỏi, nhìn tới các ngươi dường như có rất nhiều khôi giáp. Chúng ta có nữ vu cùng người thi pháp. Lũ Sẻn trên mặt nụ cười, không có giải thích quá nhiều. Như thế nhường Dô càng có hứng thú. Hắn đứng dậy, đối với Lũ Sẻn cùng Linh Đa mời nói, dày vò lâu như vậy có chút đói bụng, ta nhường phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được, vừa thật là có chút đói bụng. Lũ Sẻn vui vẻ chấp nhận Dô mời, Linh Đa cũng bị ạ hiểu đỡ dậy. Dô đối với mọi người dặn dò vài câu, đối với sự tình hôm nay giữ bí mật, sau đó mang theo mọi người đi hướng đại sảnh. Mặt Thạ bị gọi sau khi tỉnh lại, mang theo các nô lệ chuẩn bị dừng lại phong phú bữa ăn khuya, nhường Lũ Sẻn cùng Linh Đa ăn đến rất vui vẻ. Bữa ăn khuya qua đi, Dô cùng hai người vậy làm tốt. Hai người tiền chuộc là 20 món giáp lưới áo cùng quần giáp, tổng giá trị vượt qua 30 kim tệ. Cái giá tiền này Dô cảm thấy đã đủ rồi. Càng quan trọng chính là, Dô cùng Lũ Sẻn đảm tốt một cái thương lộ, tương lai Lê Minh hội đều sẽ vận đến nhiều thứ hơn. Mà Dô mặc dù không có nói rõ, nhưng tương lai hắn có thể dùng mối thanh toán, cho nên Lũ Sẻn chỉ cần có thể đem lại, hắn thì có lòng tin ăn hết. Dô hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại bữa ăn khuya sau đem hai nhân tiễn rời trang viên. Dô vậy lần thứ hai nhắc nhở tất cả mọi người, buổi tối sự việc không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại, coi như không chuyện phát sinh. Bận rộn một đêm, ngày thứ hai Dô lên hơi trễ, nhanh đến buổi trưa mới hẹn nói chuyện thương đội Simon. Người những thứ này nô lệ nơi phát ra có vấn đề a? Vừa nhìn thấy lần đầu tiên, Dô không khách khí chút nào đi thẳng vào vấn đề. Simon nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng không có nhả ra, nói ra, làm sao lại thế? Ta không tin Hùng Ưng Lĩnh cùng Biên Thành hội không muốn thợ rèn cùng thợ nấu rượu nô lệ, đem hai người vận đến Bắc Cảnh bán ra, loại hành vi này vô cùng ngu xuẩn. Hai người kia không chỉ có là công tượng, với lại tuổi còn chưa lớn, nhất là vị kia thợ nấu rượu. Tại Biên Thành hai vị này công tượng chung vào một chỗ ít nhất có thể bán 8 cái kim tệ, nhiều nhất có thể bán 12 cái kim tệ. Chuyện này đối với rất nhiều người đều là giá trên trời. Bắc Cảnh Hoang Nguyên cũng không phải cái gì giàu có chỗ, trừ ra lãnh chúa không ai có thể mua được. Cho dù lãnh chúa vậy muốn suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không có cần phải mua hai người kia. Dù sao không phải là mỗi cái lãnh chúa đều sẽ nghĩ rổ liệu mạng phát triển. Dô thẳng tắp chằm chằm vào Simon, hỏi, ngươi không dám đem người bán được kia hai cái địa phương à? Simon nụ cười bỗng nhiên lung túng, trong lúc nhất thời có nỗi khổ không nói được. Cái này cũng không tự trách mình à? Nhóm người này là chính mình theo một cái khác bán nô lệ thương nhân trên tay mua, giá cả tiện nghi tổng cộng chỉ tốn 600 ngân tệ. Nhưng mà mua xong mới biết được, người bên trong này đều là Hùng Ưng Lĩnh thôn dân, còn có mấy cái là Biên Thành tư dân. Hùng Ưng Lĩnh là Liệp Ưng Bá Tước, Biên Thành thuộc về Hàn Nhận Hầu Tước, đều là quý tộc lãnh địa. Rất tự do có thể tự mình rời xa, nhưng nếu là bắt người ta lĩnh dân xem như nô lệ bán, bị phát hiện nhưng là muốn chọc giận lãnh chúa. Như thế chính mình rồi sẽ triệt để xong đời. Chính là bởi vì như vậy, chính mình mới bất đắc dĩ đem nhân vật đến xa xôi Bắc Cảnh Hoang Nguyên bỏ ra bán. Ngài nói đùa, tôn quý nam tước đại nhân. Simon bắt hết óc, tự hỏi nên như thế nào lừa qua trước mắt lãnh chúa, lại bị Dỗ vô tình đưa tay ngắt lời. Rất tốt, vậy ta trước hết viết thư đi hỏi hai vị này lãnh chúa đại nhân, gần đây trong lãnh địa có phải hay không mất mặt. Dỗ căn bản không biết Liệp Ưng Bá Tước cùng Hàn Nhận Hầu Tước, nhưng này đủ để đe dọa đến Simon. Hắn vội vàng lấy lòng nói, ngài đừng rêu rao, ta có thể đem những thứ này nô lệ lợi ích phân cho ngài ba thành. Dô không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, ngươi những thứ này nô lệ tốn hao bao nhiêu ngân tệ mua? 300 ngân tệ, nam tước đại nhân. Simon vẻ mặt thành thật hồi đáp, có chút khiếp đảm rụt cổ lại. Thương nhân tại bán ra thương phẩm lúc vĩnh viễn hội lưu lại cho mình lợi ích. Dô biết rõ đạo lý này, nhưng không có vạch trần Simon, nói thẳng, 27 tên nô lệ, bao gồm 2 tên công tượng cùng nhau, ta cho ngươi 12 cái kim tệ. Cái này, Simon đáp đúng, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có kiếm. Do dự một lát, Simon gật đầu, được rồi lãnh chúa đại nhân, tất nhiên ngài phát hiện cứ dựa theo ý của ngài chấp hành đi. Mà Dô nhìn thấy Simon không có quá nhiều có kẻ mặc cả, hiểu rõ ra hỏa này nên kiếm một chút tiền. Chẳng qua Dô cũng không để ý, tiếp tục nói, ta nhìn xem xe của ngươi thượng cái khác hàng hóa cũng không đáng bao nhiêu tiền, ta có thể dùng da sói cùng thịt khô cùng ngươi trao đổi, cũng đừng có lại hướng bắc. Còn có, về sau có dễ dàng như vậy nô lệ đều có thể đưa tới. Xương Diệp trấn mặc dù bên cạnh là biên thành, nhưng khoảng cách quá xa, lĩnh dân trong lúc đó cơ bản không có gặp nhau. Mà Liệp Ưng Lĩnh thì càng xa hơn. Dô không ngại thu những thứ này không hộ khẩu, cùng lắm thì phải đến Hắc Thạch Sơn mạch trong sơn trại, đi cho mình khai thác quặng sắt đi. Được rồi, nam tước đại nhân. Simon vui vẻ đáp ứng. Hai người sung sướng kết thúc trò chuyện, dỗ nhường lo dần sở thu xếp mới nô lệ. Về phần thợ rèn cùng thợ nấu rượu thân phận đặc thù, cần đặc thù sắp đặt. Dỗ tự mình mang theo hai người hồi trang viên, lúc này thị vệ báo tin dỗ, gần đội xe quay về. Chương 47, trùng hợp chương 47, trùng hợp các ngươi đều là công tượng, chỉ muốn làm thật tốt ta sẽ không trách móc nặng nề các ngươi. Dỗ nhìn bạn cùng cắt, nói ra, các ngươi đãi ngộ hội so với người bình thường cao, nhất là bạn, ngươi mỗi ngày đều hội có thịt ăn. Cảm tạ ngài, lãnh chúa lao ra. Bạn cơ thể cứng ngắc thi lễ, sau đó khẩn cầu, ta có thể không ăn thịt, chỉ là của ta thê tử cùng nữ nhi cũng tại những nô lệ kia bên trong, khẩn cầu ngài có thể khiến cho ta cùng với các nàng ở cùng một chỗ. Đó không thành vấn đề, ta sẽ nhường lo dần sở sắp đặt, thịt của ngươi cũng bình thường. Thợ rèn làm là nặng việc tốn thể lực, không ăn thịt không có khí lực, công việc không làm xong. Cảm ơn ngài nhân tử, ta nhất định là ngài hảo hảo làm. Bạn kích động hướng rồ quỳ lạy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lãnh chúa sẽ đoạt đi hắn thê tử cùng nữ nhi, để các nàng đi làm tiểu quán gái điếm loại hình. Dỗ nhường mặt lên, ngẩng đầu nhìn về phía thợ nấu rượu cắt, hỏi, ngươi đây, có người nhà muốn đoàn tụ sao? Cha mẹ của ta đã qua đời, chỉ có vị hôn phu là lính đánh thuê, không ở nơi này. Cắt hồi đáp, vậy ngươi có thể viết thư nhường hắn đến chỗ của ta, ta chính cần binh sĩ, sẽ cho hắn giá cả thích hợp. Dỗ nói xong đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn đột nhiên nhớ ra lần trước gạ dịu đã từng nói đỏ rộng không muốn lưu lại nguyên nhân chính là muốn trở về tìm vị hôn thê của hắn. Sẽ không như thế sao a? Dỗ nhíu mày, hỏi, cắt, vị hôn phu của ngươi kêu cái gì? Cắt không chút do dự hồi đáp, đỏ rồng gỗ thô. Đỏ rồng dựa vào ở trên xe ngựa, ngâm nga bài hát. Mỗi lần tiễn bối quay về đều sẽ có nửa ngày nghỉ kỳ, và các nô lệ chuyển hết chính mình là có thể đi nghỉ ngơi thả lỏng, thật tốt tắm một cái ngủ một giấc. Đáng tiếc cắt không tại, bằng không thật có thể hảo hảo buông lòng một chút. Đỏ rồng không biết mình làm sao vậy, từ quyết định tại Xương Diệp trấn đặt chân về sau, dường như mỗi ngày đều sẽ nghĩ vị hôn thê của mình. Có lẽ là bởi vì an ổn thì sẽ muốn thành lập gia đình đi. Đang lúc Đỏ Rồng mặc sức tưởng tượng lúc, một tên thị vệ vội vàng chạy tới. "Gần đại nhân, Đỏ Rồng, lãnh chúa đại nhân mời hai người các ngươi qua khứ." "A." Đỏ Rồng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía mình đầu như gần. Trừ ra gần bên ngoài, dù một mực không có quản qua gần tiểu đội bên trong những người khác, đột nhiên triệu hắn nhường Đỏ Rồng thật bất ngờ. "Nhìn cái gì vậy?" Lãnh chúa lao ra triệu kiến, "Đi nhanh lên." Gần đem chăm sóc mối thùng sự việc giao cho cái khác nhân, sau đó mang theo Đỏ Rồng thẳng đến trang viên. "Đầu nhi, ngươi nói lãnh chúa đại nhân tìm chúng ta sự tình gì a?" Nhanh đến cửa trang viên lúc, nghi ngờ Đỏ Rồng trong lòng thấp thỏm. Ta nào biết được, khẳng định không phải giới thiệu cho ngươi nữ nhân, ngươi yên tâm. Gần đối với Đỏ Rồng buổi tối hôm qua khoe khoang canh cánh trong lòng, âm thầm quyết định chính mình cũng phải tìm nữ nhân. Đỏ Rồng cười khổ, phản bác, vậy cũng không nhất định. Vừa dứt lời, Đỏ Rồng liền thấy trong viện quen thuộc nữ người thân ảnh, không thể tưởng tượng nổi hô. Nữ nhân xoay người, kinh ngạc hô, Đỏ Rồng, thật là ngươi. Đỏ Rồng chạy vội tiến lên ôm chặt lấy vị hôn thê của mình, kích động tại chỗ xoay quanh. Không để ý tới chung quanh còn có những người khác, Đỏ Rồng dùng sức hôn lấy vị hôn thê của mình. Hồi lâu qua đi mới bông ra. Khôi phục lý trí Đỏ Rồng phản ứng, liền vội vàng hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Hai người các ngươi trên đường trò chuyện tiếp, Dỗ mở miệng ngắt lời, sắc mặt tâm trầm, mang lên tất cả mọi người theo ta đi, vây quanh khách sạn. Khách sạn bên ngoài con đường bên trên. Thị vệ cùng các tân binh tại Dỗ dẫn đầu xuống, như là như hồng thủy phóng tới khách sạn. Bận rộn dân chấn không rõ ràng cho lắm, sôi nổi lé mắt, gan lớn thậm chí cùng tới xem náo nhiệt. Lãnh chúa đại nhân, ngài không cần tức giận như thế, cắt không có nhận đến tổn thương gì. Đỏ Rồng đi theo sau Dỗ nhỏ giọng khuyên can. Trên đường hắn đã hiểu rõ cặt ở chỗ này trận tướng, trong lòng rất căm tức. Nhưng nhìn thấy lãnh chúa đại nhân triệu tụ tập tất cả binh sĩ phóng tới khách sạn lúc, Đỏ Rồng ngược lại có chút lo lắng. Này khí thế hung hăng tư thế, không phải muốn đổ tất cả thương đội, huyết tẩy khách sạn a? Không ai có thể bắt nạt ta người, hôm nay nhất định phải cho ngươi một bàn giao. Dù nói xong đột nhiên phất tay, binh sĩ nhanh chóng xông vào sân nhỏ, đem thương đội bao bọc vây quanh. Cặt mặc dù không phải Dỗ linh dân, nhưng là Đỏ Rồng vị hôn thê, nàng đồng dạng coi như là cùng Dỗ có quan hệ. Đỏ Rồng truy cứu lời nói, Dỗ tự nhiên sẽ đứng ở Đỏ Rồng bên này. Nếu như mặc cho người khác khi nhục bộ hạ mình người nhà, Dỗ cũng có mất quý tộc mặt. Cho dù những thứ này cũng không nói, đụng người của mình, Dỗ chính là khó chịu. Đang thanh lý hàng hóa Simon mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn sắc mặt âm trầm Dỗ không biết làm sao, "Nam tước đại nhân, ngài đây là? Ngươi làm nô lệ mua bán thợ nấu rượu, là ta bộ hạ vị hôn thê." "A." Simon trong nháy mắt ngu ngơ ở, tiếp theo một cái chớp mắt mặt mũi tràn đầy đau khổ, ấp úng giải thích nói, "Ta không biết ta nam tước đại nhân. Ngài rõ ràng, những người này ta đều là tại nô lệ thương nhân trên tay mua." Simon, ngươi dạng này ta rất khó xử lý a. Dỗ hiểu rõ, Simon sai lầm cũng không nhiều, nhưng không có cách nào. Đem Simon bắt lại. Dỗ ra lệnh một tiếng, binh sĩ không chút do dự tiến lên bắt lấy Simon. Thương đội bọn hộ vệ thấy thế ngay lập tức cầm vũ khí lên chuẩn bị phản kháng, lại bị một tiếng thét ra lệnh trấn nhiếp. Ai động ai chết. Dỗ âm thanh lạnh băng, đồ long giả khí thế trong nháy mắt nhường Simon thương đội hộ vệ động tác cứng đờ. Cùng lúc đó, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, các binh sĩ cùng nhau rút kiếm. Mặc dù bọn hắn là tân binh, nhưng ở Dỗ quan chỉ huy chi thế ra chỉ hạ khí thế bằng bạc. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ ngoan lệ, chỉ chờ Dỗ mệnh lệnh liền sẽ xông đi lên chém chết những hộ vệ này. Thương đội hộ vệ bị chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lucen cùng lính đã theo khách sạn nhà gỗ đi ra, bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Lucen thấy thế muốn lên trước, lại bị Dỗ dẫn đầu ngăn cản, không có quan hệ gì với các ngươi, không nên nhúng tay. Đại nhân thật chuyện không liên quan đến ta chỉ là làm ăn. Simon thấy những người khác không giúp được chính mình ngay lập tức lại bắt đầu cầu xin tha thứ, trên đường đi ta cũng không bắt nạt nàng, cũng không có nhường nàng bị thương chịu khổ a. Dù vậy mặc kệ những người khác phản ứng, lôi kéo Simon đưa đến đỏ rồng trước mặt, hắn giao cho ngươi cùng cặt xử lý, muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Cái này, đỏ rồng do dự quay đầu, nhìn về phía cặt, thân ái, ngươi đến quyết định đi. Simon thấy thế ngay lập tức vẻ mặt đau khổ hướng cặt cầu xin tha thứ, cặt ta không có cố ý tra tấn ngươi đi. Ngươi đi không được lúc ta còn để ngươi ngồi một hồi xe a. Van cầu ngươi giúp ta nói một chút lời hữu ích đi. Cặt thành thật một chút đầu, chứ ăn ra được thiếu, không có làm khó ta. Rốt cuộc cặt là bị tợ nấu rượu, không tính là nô lệ bình thường, một đường đãi ngộ đây cái khác nô lệ đều tốt ta ai vậy không có làm khó a. Simon cảm giác chính mình thực sự rất bị khuất. Vốn chỉ là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt mua chút nô lệ kiếm trên giá, không ngờ rằng mua được tai họa. Đỏ rồng quay đầu lại, nói với Dỗ, hy vọng ngài không nên đem cặt nhận định là nô lệ, cái khác không có. Làm Dỗ mang theo binh sĩ khí thế hung hăng tìm đến Simon tính sổ sách lúc, đỏ rồng phẫn nộ đã tiêu trừ hơn phân nửa. Nàng là vị hôn thê của ngươi, không là nô lệ. Dỗ quả quyết địa trả lời cho đỏ rồng cùng cặt san biên thuốc an thần. Sau đó hắn quay người đối với Simon vươn tay, túi tiền. Simon không dám do dự, lập tức lấy ra túi tiền giao cho Dỗ. Dỗ từ bên trong lấy ra một cái ngân tệ, đếm đều không có đếm trực tiếp giao cho cặt, đây là hắn bồi thường cho ngươi. Đỏ rồng không so đo, nhưng Dỗ nhất định phải giúp đỡ đòi lại. Chương 48, như vậy mới tính nam nhân chương 48, như vậy mới tính nam nhân. Dỗ mắt sáng như đuốc, chằm chằm vào Simon nói, nể tình ngươi không có thương hại cặt phân thượng, ta sẽ không muốn mạng của ngươi, nhưng nàng nguyên vốn sẽ phải tới nơi này, ta sẽ không ra tiền mua nàng. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng. Giữ được tính mạng Simon nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi chán. Ta có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác, nhưng ngươi lần sau lại đến nhất định phải là cặt đem lại một kiện trang sức là nhận lỗi. Dỗ nhìn ra được Simon chỉ là cái ái tài thương nhân, cầm túi tiền tại trước mắt hắn quơ, về phần túi tiền này trước lưu lại là tiền thế chấp, chờ ngươi lần sau đến trả lại ngươi. Được rồi tốt. Simon trước đây cho là mình hội hao tài tiêu hai, nghe được tiền cũng có thể cầm về lập tức đại hỉ. Hắn không biết là, Sương Diệp Trấn hiện tại cần mậu dịch phát triển, tăng thêm đỏ rồng cũng không truy cứu, Dỗ mới quyết định buông tha hắn. Bằng không dựa theo Dỗ bản tính, chí ít sẽ để cho đỏ rồng cho hắn vài roi tử là giáo huấn. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Dỗ khoát tay phóng Simon rời khỏi, quay đầu nhìn về phía đỏ rồng cùng cắt, nhường lo dần sờ sắp đặt cái gian phòng, hai người các ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt đi. Đỏ rồng nghe nói đại hỉ, lôi kéo cắt hướng Dỗ quỳ xuống, cảm ơn ngài nhân từ cùng hào phóng, cảm tạ ngài cứu được cắt miễn trừ nô lệ của nàng thân phận, chúng ta vĩnh viễn là ngài lính dân, vĩnh viễn trung thành với ngài. Gần đỡ vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, đỏ rồng ngươi là chiến sĩ, ngươi nên vì chiến sĩ phương thức tuyên thệ hiệu chung. Ta không phải dạy qua ngươi sao? Dâu ria, Dỗ ra hiệu bọn hắn đứng dậy, từ các ngươi gia nhập Sương Diệp Trấn một khắc kia trở đi, ta thì hiểu rõ các ngươi trung thành, tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi cùng người nhà của các ngươi. Sau đó, hắn ngẩng đầu đảo mắt, ánh mắt quét qua tất cả ở đây binh sĩ cùng dân trấn, không vẹn vẹn là đỏ rồng, còn có các ngươi tất cả mọi người là con dân của ta, ta sẽ bảo hộ các ngươi tất cả mọi người, không cho bất luận kẻ nào làm hại các ngươi. Hướng ngài gửi lời chào, lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa lao ra và thuế. Lãnh chúa đại nhân tốt. Các binh sĩ một hồi reo hò, dẫn tới chúng dân trong trấn vậy cao giọng phụ họa, sau đó hỏi người bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Khi biết tiền căn hậu quả sau đó, tiếng hoan hô của bọn họ trong nháy mắt tăng vọt, lập tức lãnh chúa đại người thủ hộ lĩnh dân trừng trị gian trá thương nhân chuyện xưa vậy bắt đầu ở trong trấn lưu truyền. Dỗ đại nhân nhưng thật ra là cái không tệ quý tộc, vây xem toàn bộ hành trình lũ sen nhìn reo hò đám người, nhịn không được thấp giọng cảm thán nói, chỉ là có chút bá đạo. Ta nghĩ vừa vặn, chỉ có dạng này mới có thể ở giáo hội thủ hạ bảo hộ nữ vu. Lĩnh đã nhìn qua Dỗ rời đi bóng lưng, ta yêu thích này cái quý tộc. Ừm. Ngươi buổi sáng không còn đang phàn nàn hắn cướp đi ngươi bảo thạch sao? Lũ sen kinh hãi. Ngươi không hiểu, như vậy mới tính nam nhân. Lĩnh đã lạnh hừ một tiếng, quay người vào phòng. Tất cả xử lý xong về sau, Dỗ liền trở về trang biên, xem xét song túc phi long trứng. Dựa theo trong sách ghi chép, này hai cái song túc phi long trứng còn có hơn 20 ngày thời gian ấp. Nhưng Dỗ trước đó đem tinh thần bảo thạch cùng này hai viên trứng rồng đặt chung một chỗ, không rõ ràng có thể hay không đạo đưa chúng nó trước giờ ấp, bởi vậy Dỗ thỉnh thoảng đều sẽ tới xem xét. Đáng tiếc, hai cái song túc phi long trứng còn không có động tĩnh. Mặc dù rất gấp, nhưng Dỗ vậy không có cách, chỉ có thể đem tâm tư chuyển rời đến khúc sông. Một tuần sau, trấn trên tất cả mọi người tăng giờ làm việc địa bận rộn dưới, khúc sông buồn nước cuối cùng hoàn thành. Thượng nguồn đường sông sửa lưu đê đập mở ra một chỗ lỗ hổng, nước sông lại lần nữa chảy vào khúc sông, sau đó theo sửa xong mương tới chút xuống. Bên cạnh sửa lưu mương cũng không có vứt bỏ, đồng thời Dỗ còn dự định nặng mới tu kiến, tương lai dùng để bỡ đê. Mặc dù bắc cảnh hoang nguyên cơ bản chưa từng xảy ra đại hồng thủy, nhưng vẫn là lo trước khỏi hoạn. Khúc sông buồn nước cũng không có đầy, nước sông lại có một bộ phận bị dẫn đi, hạ du đường sông lượng nước chợt giảm. Dỗ đứng ở bên bờ, mắt thấy trong lòng sông xuất hiện từng cái vũng nước. Dỗ đương nhiên sẽ không buông tha những thứ này bắt cá thánh địa, phân phó nói, báo tin toàn trấn tất cả mọi người đến đường sông bắt cá, nửa cân trở xuống lưu làm cá bột, nửa cân trở lên bốn thành về bọn hắn. Bất luận là phía dưới ngư đường hay là khúc sông buồn nước, đều cần đầu nhập ươm giống nuôi dưỡng, cá bột còn thiếu rất nhiều. Dỗ sau khi đến toàn trấn một mực bận rộn, chính là lừa kéo cối xay cũng có thở một đủ lúc. Dỗ cũng cảm thấy hẳn là lúc cho dân trấn chút ít thiết thực ngon ngọt, để bọn hắn thư giãn một tí, cảm thụ sinh hoạt vui vẻ. Đã là chúc mừng mương tới giai đoạn thứ nhất hoàn thành, cũng là cày bừa vụ xuân sau hưu nhàn. Không sao hết lãnh chúa lao ra. Ô thú nghe xong hưng phấn lên tiếng, lắc lắc buồn bã dáng người tự mình chạy tới báo tin. Lần trước liền nghe nói các nô lệ tại khúc sông tiến hành một lần vui sướng bắt cá, chỉ tiếc Otto vội vàng cậy bữa vụ xuân không có tham gia. Lần này cuối cùng đến phiên chính mình. Tất cả mọi người cửa chính tập hợp, lãnh chúa lao ra để cho chúng ta đi trong sông bắt cá. Otto vừa đến trong trấn đều không ngừng la lên thông tin truyền đi. Chúng dân trong trấn nghe nói sau vậy kích động dị thường, mang theo giỏ cùng thùng gỗ hướng về cửa chính tụ tập. Đợi đến theo Lâm Đông Trang Viên quay về cửa chính đã tụ tập hơn trăm người, bắt cá đại quân mênh mông quần quần hướng đường sông xuất phát. Kỳ thực hàng năm đầu mùa xuân hạ băng khai hóa sau bọn hắn đều sẽ tới trong sông bắt cá, từ đó bổ sung thiếu thốn lương thực cùng ăn thịt. Trước đây cho rằng năm nay không có, không ngờ rằng đột nhiên nghe được có thể bắt cá thông tin. Đợi đến đường sông nhìn thấy khắp nơi trên đất nước cạn đoán lúc, mọi người càng thêm là hưng phấn, vén ống quần mang theo gỗ thì nhảy vào. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng trong nước mò cá, không bao lâu mỗi người bên cạnh chí ít cũng có non nửa thùng. Cho dù lãnh chúa đại nhân muốn thu đi hơn phân nửa, vậy đây trước kia được. Phải biết trước kia cả nhà bận rộn hơn nửa ngày nhiều lắm là chỉ có thể có một thùng ngư, hiện tại một người hồi lâu có thể nhặt đầy một thùng. Mấu chốt là, vậy không cần sợ hãi bắt cá lúc bị đến uống nước giã thú tập kích. Vì có đi săn đội tồn tại, chung quanh giã thú sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đã 2 tháng không có nhìn thấy lợn rừng cùng hoang nguyên lang tung tích. Sao cảm giác lãnh chúa đến rồi thời gian này là càng ngày càng tốt đây. Nông phụ tiện một bên bắt cá một bên cảm thán nói, có thể hắn rõ ràng lấy đi chúng ta rất nhiều tài sản. Nhưng lãnh chúa cũng không có để người chết đói. Bên cạnh máy phân công lớp nói ra, ta hiện tại lớn nhất cảm giác chính là không cần lo lắng ngày mai ăn cái gì, lãnh chúa đại nhân sẽ an bài tốt. Ngươi mỗi ngày liền đi quấy những cái hố phân thì có công điểm cầm, khẳng định không cần quan tâm a. Tiện khinh bị nhìn lớp, ngươi không cũng giống vậy. Mỗi ngày làm một chút cơm có thể cầm công điểm, bằng không ngươi cái này quả phụ đã sớm chết đói. Ừ, ngươi mới sẽ chết đói. Tên ngoài miệng phản bác, nhưng trong lòng nhịn không được đồng ý nếu là lúc trước, phụ thân có thể biết để cho mình mau chóng gả đi, nhưng bây giờ hắn vậy không nóng nảy. Còn có ngươi nghe nói trước mấy ngày, lãnh chúa cho cái đó đỏ rộng chút giận sự tình sao? Lớp đứng dậy, hồi ức nói, nghĩ trước kia những thương nhân kia nhiều phép lối, vẫn là ưa thích hố lửa gạt đồ đạc của chúng ta, trưởng trấn khi nào còn qua. Hiện tại bọn hắn còn dám sao? Hừ hừ, nghe nói ngày đó thương nhân sợ tới mức kém chút không có kẻ ra quần. Lần này tiện dùng sức gật đầu đồng ý nhất là ngày mùa thu hoạch sau đó, mỗi cùng vải vóc và các loại vật dụng hàng ngày giá cả tăng bọn, đồng thời những thương nhân kia thái độ cực kém. Cái nào giống bây giờ, thu nhận công nhân điểm đổi là được. Rốt cuộc không cần nhìn xem thương sắc mặt người bị khinh bỉ. Không nói không nói, vội vàng nhiều bắt chút ngư đi lãnh chúa phiên chợ đổi lương thực, và tích lũy đủ rồi liền đem thê tử của ta ba của nàng một nhà tiếp đến. Lớp lần nữa cúi người, bắt đầu cùng trong vũng nước ngư đấu tranh. Chương 49, điên cuồng sinh sôi chương 49, điên cuồng sinh sôi rổ cũng nghĩ bắt cá, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vừa mới bắt đầu dòng nước tương đối gấp, dỗ mang theo mọi người đi theo dòng nước một đường xuống dưới, cẩn thận kiểm tra mương nước bên trong bùn đất sói mòn tình huống, cũng tại bị sông hủy chỗ thích hợp bổ sung đá vụn cùng bao cát. Cùng lúc đó, dỗ vậy đang tìm kiếm thích hợp cất đặt ruộng nước chỗ. Dài như vậy mương lưới, không chỉ muốn dùng để đổ vào ruộng đồng, còn muốn dùng để tăng cường sức sản xuất. Ruộng nước không chỉ năng lực chế tác sức nước đảo tương cơ, còn có thể kiến tạo sức nước đúa rèn, để cao mạnh rèn sắt hiệu suất. Bằng không chỉ dựa vào ba cái thợ rèn nhân lực rèn đúc, chế tạo võ trang đầy đủ sắt thép quân đội được ngày tháng năm nào. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, ruộng nước chính là chủ yếu động lực nơi phát ra. Bởi vậy làm mương nước xây xong sau nô lệ cũng thả nửa ngày nghỉ lúc, trong trấn thợ một mang theo nữ nhi cùng học đồ mau đưa cái cưa vung mạnh bốc khói. Ban đầu dòng nước xoay tròn nhìn bùn cát dị thường đục ngầu, và rộ làm cho người đem mương tới áp cửa đóng lại, tràn qua miệng cống dòng nước trở nên nhẹ nhàng, vậy dần dần thanh tịnh. Sau đó các nô lệ đem cá con nhóm bỏ vào ngư đường, rộ vậy cuối cùng nhận được hệ thống nhắc nhở, hoàn thành ngư đường kiến thiết cũng đầu nhập 1000 cân cá bột, giải tỏa dòng thuộc tính. Điên cuồng sinh sôi, màu xanh lá lãnh địa bên trong ngươi tự mình hoặc tham dự nuôi nấng qua sinh vật thụ thai suất đề cao 100 cũng tăng cường mẫu thể cùng con non thể chất, sứ tỷ lệ tử vong giảm xuống 80 kế tiếp dòng thuộc tính, kiến tạo ra cầm bãi bầy thú, cũng nuôi. Dưỡng chí ít 5 loại súc vật gia cầm, mỗi loại 50, giải tỏa, cứu cột thân hòa màu xanh lá dòng thuộc tính. Còn có thể, chỉ cần tham dự nuôi nấng qua là có thể đạt tới. Cái từ này cái không tính là kinh hỉ, nhưng cũng coi như hữu dụng. Ở thời đại này thú cái lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ hoặc chăm sóc không được dẫn đến sinh non hoặc con non chết yểu, dù cái từ này cái năng lực rất tốt địa để cao bọn chúng sinh tồn tỷ lệ. Về phần phát động cách thức rất đơn giản, phát cái báo tin làm cho tất cả mọi người nghiêm túc y nuôi ra cầm súc vật, quản lý ngư đường nô lệ mỗi ngày nghiêm túc cho cá ăn là đủ. Kế tiếp dòng thuộc tính cứu cột thân hòa giải tỏa được tốn chút công phu. Chủ yếu là súc vật vận chuyển có chút khó khăn, bắc cảnh hoang nguyên ăn thịt chủ yếu dựa vào đi săn. Nếu như muốn con non lời nói, dù được sắp xếp người đi biên thành mua sắm. Thực sự không được, nuôi thỏ hoang, nuôi kê gà trống nuôi vịt cũng được. Dù trong lòng quy hoạch một phen, lại liếc nhìn nhắc nhở thông tin. Khi lại một lần nữa nhìn thấy điên cuồng sinh sôi dòng thuộc tính lúc, trong đầu đột nhiên nhớ ra một cái không thích hợp ý nghĩ. Cái này sinh vật có phải hay không bao gồm nhân? Đáp án là nhất định a. Kia điên cuồng sinh sôi dòng thuộc tính hiệu quả thì vô cùng nghịch thiên a. Vẹn vẹn theo nhi đồng giảng, thời đại này 5 tuổi trước tỷ lệ tử vong thậm chí đạt tới 40 rổ cái này cái dòng thuộc tính liền đem nó hạ thấp tầm a. Chẳng trách là màu xanh lá dòng thuộc tính. Với lại thụ thai suất còn có thể để cao. Chính mình đơn giản chính là không chữa không đẻ khắc tinh a. Này nếu phóng ở kiếp trước, cờ thưởng được treo cả phòng a. Dù không muốn chờ đợi, lúc này nhường thừa tại trong trấn truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời muốn hắn báo tin đến mỗi người. Mà mệnh lệnh nội dung rất đơn giản, ăn cơm thật ngon. Ngài kiếm thuật cơ sở đã vô cùng thành thạo, hiện tại cần nhiều hơn nữa thi triển kỹ xảo. Tỷ như hấp dẫn đối phương ra chiêu, hơi giảm xuống mũi kiếm, làm đối thủ công kích phương lúc, nhanh chóng đón đỡ cũng thuận thế bổ xuống phản kích. Trang viên trong sân huấn luyện, Đu Giản nghiêm túc cho Dỗ giảng giải kiếm thuật chi thức. Gương nước chế tác quá trình rườm rà, còn có các loại bánh răng điêu khắc, đều cần hao tổn thời gian. Có nhàn rỗi Dỗ vừa vặn mượn cơ hội tăng lên một phen thực lực bản thân. Rốt cuộc một ít dòng thuộc tính giải tỏa còn cần chiến đấu. Đến, đại nhân, chúng ta thử một chút. Được. Dỗ dựa theo Đu Giản chỉ đạo đem mũi kiếm hạ thấp, đợi đến Đu Giản kiếm công tới lúc, hắn đột nhiên huy kiếm đón đỡ. Giang giác, hai thanh luyện tập kiếm đụng nhau, song song đứt gãy. Cái này, Đu Giản cười khổ, đại nhân lực lượng của ngài hay là quá lớn, không thích hợp làm bằng gỗ luyện tập kiếm. Đúng vậy a, ta vậy cảm giác này kiếm gỗ quá nhẹ quá không bền chắc. Dỗ cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra cần phải nhường Hạ Mộ bọn hắn chế tạo một ít không khai nhận kiếm sắt là luyện tập kiếm. Đu Giản thực sự nhịn không được, hỏi, đại nhân, ngài khí lực vì sao như thế đại? Không biết, có thể thiên sinh khí lực lớn đi. Dỗ khẽ lắc đầu, tùy ý qua loa trả lời. Được rồi. Đu Giản bất đắc dĩ, cảm giác hình như cũng không có hắn đáp án của hắn. Chỉ là Bất Kim Hương gia tộc dường như cũng không có như vậy xuất sắc huyết mạch. Đu Giản chưa từng có điểm chú ý, quan tâm nói, vậy ngài hô hấp pháp tu luyện được thế nào, cảm nhận được trong thân thể tức giận tồn tại sao? Ừm, chỗ ngực có một chút, nhưng mà không rõ ràng. Mặc dù mỗi ngày bể bộn nhiều việc, nhưng rồi hô hấp pháp tu luyện một thẳng không rơi xuống. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ tu luyện 1-2 giờ, sau đó lại ngâm trong bồn tắm đi ngủ. Vậy ngài tiếp xuống lúc tu luyện tứ chi hội cảm nhận được tức giận tồn tại, sau đó hội bước vào sơ cấp kỵ sĩ, thể chất cùng lực lượng còn có thể tăng cường. Sơ cấp kỵ sĩ phán đoán chính yếu nhất tiêu chuẩn chính là khí, cái khác thì là sức chịu đựng cùng lực lượng và tố chất thân thể kiểm tra bình phán. Chẳng qua tố chất thân thể bình phán cũng không chính xác, thì như dù lực lượng khẳng định đã vượt chỉ tiêu. Dù khẽ gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, gần bọn hắn còn có thể học tập kỵ sĩ hô hấp pháp sao? Rất khó, kỵ sĩ hô hấp pháp cần muốn thành niên trước vỡ lòng, ngài học tập lúc đã tương đối trễ. Đu Giản có chút hơi khó lắc đầu, ta tin tưởng gần hẳn là có thể học được, nhưng mà gần như không có khả năng cảm nhận được khí. Cho nên nếu như ta nghĩ bồi dưỡng kỵ sĩ lời nói, muốn theo hải tử trong lựa chọn. Đúng vậy, lựa chọn những cái kia trời sinh thể chất ưu tú, sau đó cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn, còn phải định kỳ phục dụng một ít thảo dược. Đu Giản thở dài, nhưng mà bình dân nhà hải tử có rất ít năng lực phù hợp hô hấp pháp tu luyện yêu cầu, căn bản nhịn không được. Dù khẽ gật đầu đồng ý, nghĩ từ bản thân vừa mới bắt đầu tu luyện hô hấp pháp lúc tình cảnh, cơ thể thống khổ dị thường, kém chút không có chống đỡ. Mà rất nhiều bình dân nhà hải tử thì là trực tiếp đau ngất đi, mất đi tu luyện tư cách. Kỳ thực vậy rất dễ lý giải, bình dân nhà hải tử đều là miễn cưỡng ấm no, rất ít ăn đến giờ thịt trứng sữa, thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến tố chất thân thể kém. Trừ ra riêng lệ thiên phú dị bẩm, phần lớn người đều không thể ngăn cản hô hấp pháp đối với thân thể sửa đổi. Mà quý tộc dòng dõi ẩm thực phong phú, cho dù dồ dạng này con riêng mỗi ngày đều ăn vào trứng gà cùng thịt nướng, tố chất thân thể tự nhiên không kém. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta hay là cần tuyển người bồi dưỡng, cái nào sợ thiên phú của bọn hắn cũng không cao. Dù không có thành viên tổ chức, không thể chỉ dựa vào chính Đu Giản. Quan trọng là Đu Giản tuổi tác cũng không nhỏ, không thể để cho hắn 10 năm 20 năm sau còn ở tiền tuyến công kích. Không mẹn mẹn là binh sĩ, dù giới trướng kỵ sĩ cũng có thể như dòng nước liên tục không ngừng. Còn có lần trước thê tử của ngươi sự việc, nếu như ngươi tuyển không được lời nói, thì cũng lưu lại một cái chính thê hai cái bộ nhí, chỉ cần các nàng vui lòng, ta có thể phụ trách cuộc sống của các nàng. A. Đu Giản sửng sốt một chút, sao trọng tâm câu chuyện lại lượn quanh hồi trên người mình. Kết hôn không quan trọng là trước để các nàng mang thai. Dù vô Đu Giản bà bay, an ủi, vì lãnh địa, hy sinh một chút. Đu Giản cười khổ, muốn nói cái gì lại bị Dô ngắt lời. Không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian, coi như giúp đỡ ta. Dô không cho Đu Giản cơ hội phản bác, còn nói thêm, tân binh luyện tập thế nào? Ta chuẩn bị khai phát Hắc Thạch Sơn mạch quan sát. Chương 50, thật nghẹn đến. Chương 50, thật nghẹn đến. Lần trước theo Hắc Thạch Sơn trại mang về quan sát luyện ra 400 cân sắt, hiện tại đã nhanh sử dụng hết. Tương lai kiến tạo sức nước đúa rèn, mỗi ngày tiêu hao sắt lượng đem hội tăng lên gấp bội, được sớm chuẩn bị. Bọn hắn nội tình không sai, mặc dù không so được lão binh, nhưng đều gặp huyết, không tính là tân binh. Bắc địa hoang nguyên phân tranh nhiều, rất nhiều nhân cho dù không có tham dự qua chiến đấu, vậy đi săn qua dã thú, so trước đó Bất Kim Hương bảo nông phu bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng nếu như muốn lại tiến bộ, liền cần chiến tranh tẩy lễ. Dô tự hỏi một lát, sắp đặt nói, nhường gần đem mỏ mối sự việc giao cho đỏ rồng, hắn mang tân binh đi quan sát, khai phát quan sát. Lão binh kinh nghiệm là tân binh luyện tập vĩnh viễn không cách nào lấy được, nhất là trong lúc chiến đấu, do lão binh dẫn đầu tân binh sẽ nhanh hơn thích ứng. Cũng được, cho đỏ rồng mấy tên tân binh nhường hắn xuất lĩnh. Chẳng qua nhiều long bọn hắn làm lính đánh thuê vùng tuần đã quen, ngươi đem quy củ cho bọn hắn nói một chút. Gần hôm nay trạng vạng tối nên sắp trở về rồi, đợi lát nữa ngươi cùng hắn thương lượng một chút. Đu Giản gật đầu, ừm, ta hiểu rồi, ta sẽ cùng gần đàm phán. Gần cũng phải tìm hai cái bộ nhí, thì hắn cái kia thể trạng sinh ra hải tử khẳng định vậy cùng gấu giống nhau cường tráng. Từ có điên cùng sinh sôi dòng thuộc tính, rồi ý nghĩ đã bắt đầu chuyển biến. Mặc kệ kết hôn hay không, trước để bọn hắn đem hải tử cho sinh ra lại nói. Đang lúc rồ suy tư lúc, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, đã thu hoạch 2000 cân con mồi, cần bao hàm 3 chủng trở lên giống loài. Thu hoạch 100 tấm gia thú, tổn hại suất 20, giải tỏa dòng thuộc tính, huyết nhục người thu hoạch trên thực tế 2000 cân con mồi sớm đã đạt tiêu chuẩn, đi săn đội ban đầu mang về 3 con mai, 5 con thỏ hoàng, cộng thêm 2 đầu trâu rừng liền đã hoàn thành một mức. Khó khăn là kia 100 tấm tương đối hoàn chỉnh gia thú. Dù vì mau chóng hoàn thành, hạ lệnh đi săn bắt giữ thỏ hoàng con sóc như thế cỡ nhỏ con mồi, lại để cho thợ săn đem gia thú hoàn chỉnh địa lột xuống, lúc này mới nhanh chóng hoàn thành kia 100 tấm gia thú. Mà huyết nhục người thu hoạch hiệu quả cũng không phải thường thực dùng, huyết nục người thu hoạch, màu xanh lá duy nhất một lần hưởng dụng ăn thịt, 250 khác, về sau, cơ sở thể chất tăng lên 50 hiệu quả kéo dài 24 giờ, dòng thuộc tính huyết nục người thu hoạch hiệu quả có đó không lĩnh dân trên người có hiệu quả, tăng lên hiệu quả giảm xuống 50 có phải tại lĩnh dân trên người đồng bộ có hiệu lực. Đồng bộ. Dỗ như vậy không chút do dự lựa chọn, chủ yếu là vì các binh sĩ. Dựa theo dỗ là các binh sĩ cung cấp đãi ngộ, chỉ cần nhường phòng bếp đem làm bằng thịt thành dừng lại cho bọn hắn ăn, có thể sinh ra tăng lên hiệu quả. Mà thể chất sau khi tăng lên binh sĩ thân thể sức chịu đựng, sức hồi phục, chịu rét tính và đều sẽ tăng lên, đối với ác liệt môi trường sức chống cự cũng sẽ tăng cường. Về phần cái khác lĩnh dân ăn thịt, dỗ tạm thời cung cấp nuôi không nổi. Lãnh địa hiện tại hơn 500 người, dựa theo dòng thuộc tính chỉ tiêu không tới một tháng dỗ liền bị phá sản. Trừ phi tương lai ngày đó muốn đổi công trình, bằng không cái khác lĩnh dân chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Đi săn lĩnh vực kế tiếp dòng thuộc tính là dã man hấp thu cần lãnh địa săn giết 50 cái hung thú lại tiêu hao 3000 cân ăn thịt, đồng thời dỗ muốn đích thân dùng ăn 100 cân hung mãnh dã thú thịt. Lãnh địa thịt sói cùng thịt gấu dự trữ ngược lại là đầy đủ, chẳng qua dỗ ăn một miếng không thành mập mạp. Cho dù mỗi ngày ăn 2 cân cũng phải hơn 50 tiền, ngược lại là có thể khiến cho đi săn đội bưng lòng. Bên cạnh đủ dạn nhìn xem dỗ đứng tại chỗ ngẩn người, ân cần dò hỏi, đại nhân ngài làm sao vậy? Có chút nói bụng, người tới, dỗ gọi tới thị vệ phân phó nói, nhường mặt thạ cho ta làm 2 cân thịt sói làm cơm trưa. Được rồi lãnh chúa đại nhân. Thị vệ lên tiếng cáo lui. Dỗ quay đầu nhìn về phía đồ lăn đặng, đến, chúng ta tiếp tục luyện tập. Chính mình lượng vận động nhất định phải tăng cường, bằng không 2 cân thịt vẫn đúng là không nhất định mỗi ngày đều ăn xuống a. Dỗ đang ra tăng luyện tập lúc, bên kia vận mối đội xe đã dừng ở trong hốc núi, nhóm lửa thịt nướng. Trên thực tế, trước kia gần đi đường lúc cũng nhóm lửa, chỉ là ăn chút thịt khô nhào bột mì bao như vậy đủ rồi. Nhưng dỗ mệnh lệnh giã ngoại thu hoạch thủy nhất định phải đun sôi sau mới có thể uống, mà mọi người trước đó mang theo đã uống xong, chỉ có thể nhóm lửa hiện nấu. Thế là gần liền để cho thủ hạ thuận thế đánh 3 con thỏ. Tiện mối đội ngũ không tính mã phu thì có 11 người, 3 con thỏ khẳng định không đủ phân, mỗi người chỉ làn nếm thử vị mà thôi. Nhiều hơn nữa còn là dựa vào thịt khô đến bổ sung. Nấp, gần ăn no sau hướng trong bụng rót nửa ấm nước nóng, đánh một cái thật dài ở một cái. Hở, gần dây rủa cơ thể, cảm giác có chút khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía mình bộ hạ, Zets, ngươi hôm nay đánh cái gì con thỏ, sao ăn xong cảm giác toàn thân có lực chút đấy. Zets vừa cười vừa nói, đầu nhi ngươi có phải hay không thời gian rất lâu không có chơi gái, cơ thể kìm nén đến sức lực lớn. Ha ha ha, chớ nói lung tung, này còn có tiểu cô nương ở đây. Gần nhíu môi ra hiệu vị vị ẩn còn ở bên cạnh, mà ngồi trên xe vị vị ẩn gặm thỏ đầu, bày xua tay cho biết, các ngươi tùy ý. Tại các bộ hạ cười vang bên trong, gần vậy sản sinh hoài nghi. Ta thật nhẹ đến. Gần quay đầu nhìn về phía đỏ rồng, hỏi, ngươi cảm giác có lực như sao? Cắt sau khi đến lãnh chúa cho nàng cùng đỏ rồng an bài phòng đơn, đỏ rồng chắc chắn sẽ không nhẹ lấy. Bạn nên phối hợp các minh đệ đùa giỡn. Đỏ rồng không nói chuyện, hơi khẽ cau mày, lượn lẹo thân thể nghiêm túc cảm thụ một hồi, có chút do dự nói, ta hình như cũng có sức lực. Ngươi có lực kia cặt tối nay coi như tao đường, ha ha ha. Dẹt lần nữa lớn tiếng chê bừa. Chỉ là lần này những người khác không cùng hắn cùng nhau cười to, lần lượt nét mặt nghiêm túc đứng dậy. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ý thức được cái vấn đề này nghiêm trọng, tất cả mọi người cảm giác được thân thể khác thường. Dẹt, ngươi thằng ngu này đánh con thỏ có phải hay không có độc? Lao tử nếu như bị hạ độc chết người phụ trách ra. Không phải thỏ vấn đề. Gần ngắt lời các bộ hạ ở Mỹ, quay đầu nhìn còn gặm thỏ đầu vì bị ẩn, nàng liền không sao. Vì bị ẩn gật đầu xác nhận. Kia có chuyện gì vậy a? Mọi người trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, gần cũng đầy não hoài nghi, nhịn không được vào đầu. Đầu nhi, phía nam có tình huống. Ngay lúc này phụ trách canh gác huynh đệ vội vàng đã chạy tới, chỗ nào có 60, 70 người mặc rách dưới chính hướng trong lúc này, tượng chạy nạn nạn dân. Trong tay có vũ khí sao? Đương nhiên là có, nhưng vô cùng lộn xộn, trường mâu cái nĩa cái gì cũng có. Đeo vũ khí chính là kẻ cướp. Gần hỏi ngược lại. Không như, ta cảm giác hay là nạn dân. Báo tin binh sĩ kiên trì nói. Muốn tại Bắc Địa Hoang Nguyên giã ngoại sinh tồn tất nhiên sẽ đeo vũ khí, về phần là cái gì thì không nhất định. Mặc kệ là cái gì đội ngũ của chúng ta vậy chạy không được. Gần vậy không còn kịp suy tư nữa cơ thể có chuyện gì vậy, thừa dịp có lực nhi vừa vặn làm một cuộc. Lưu lại 2 người chăm sóc đội xe, những người khác lên ngựa. Gần rút ra chiến phủ, chúng ta đi xông nát bọn hắn. Mặc kệ là nạn dân hay là kẻ cướp, cũng có thể đưa cho lãnh chúa đại nhân làm nô lệ. Cảm tạ mọi người một phiếu. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử. 2 ngày này có chút bận điệu, chờ ta bớt thời gian một cảm tạ. Chương 51, thực sự là nạn dân. Chương 51, thực sự là nạn dân. Chiến mã gót sắt đạp nát đồng cỏ yên tĩnh. Gần xuất lĩnh lấy tiểu đội như là băng phong đối diện thứ hướng người phía trước nhóm. Máu tanh đồ sát hình tượng đã trong đầu diễn thử, gần lo lắng muốn phát tiết trong thân thể sao động kinh đạo. Có thể không đợi hắn dẫn theo các huynh đệ vọt tới những người kia trước mặt, đám người liền như là bị hoảng sợ bầy chim chạy từ phía. Không phải đến cấp đoạn. Gần sửng sốt một chút, còn thật là khó khăn dân. Gần vội vàng thu hồi còn chưa thấy máu chiến phủ, lớn tiếng ra lệnh, cản bọn họ lại. Nạn dân cũng có thể làm nô lệ a. Đỏ rồng phía tây, dẹt mặt phía nam, khắc liệt phía đông. Gần manh bung dây cương, dùng ngựa truy hướng chạy xa nhất nạn dân, bung lên roi đem nó rút ngược lại. Nghĩ ăn cơm no thành thật ngốc tại chỗ. Muốn chết thì tiếp tục chạy. Vừa dứt lời gần đối với không khí mạnh rút 2 roi, sợ tới mức chung quanh nạn dân lúc này ngồi xổm trên mặt đất. Những binh lính khác vậy học theo hô quát lên, đại bộ phận nạn dân cũng đàng hoàng đứng lại, chỉ có mấy cái cầm trường mâu nam nhân dựa chung một chỗ, cảnh giác chằm chằm vào gần. Gần cũng không có để bụng, hô lớn, ta là Hắc Tùng lĩnh chủ, Dỗ Nam Tước. Ta là lãnh chúa lao ra cái gì? Gần có chút buồn bực, Không có làm qua loại sự tình này, hắn cứng ngắc lấy ra đầu hô, ta là Dồ Nam tức dưới trướng kỵ sĩ gần, tôn quý Nam tức đại nhân hiện tại đang tuyển nhận nông nô, chỉ còn thành thật hơn làm việc thì có mỹ vị bánh mì đen cùng rau dại bánh ăn, các ngươi ai nguyện ý theo ta đi? Các nạn dân nhìn nhau sững sờ, lặng ngắt như tờ. Đợi rất lâu không có trả lời, gần lập tức cấp bách. Roi ngựa trên không trung nổ vang, gần lớn tiếng gào thét, ai nguyện ý theo ta đi? Ta vui lòng. Ta đi, đừng giết ta. Ta cũng đi. Các nạn dân sôi nổi rụt cổ lại, giơ tay lên. Gần thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hiện tại tập hợp một chỗ, một người tiếp một người đi theo chiến mã đi. Dỗ đang định hưởng dụng nướng xong thịt sói lúc, á hiệu đội vã chạy tới báo cáo. Nói là gần bắt lấy một đoàn nạn dân, đội ngũ đang chậm rãi hướng trở về, hy vọng Dỗ dẫn đội đi tiếp ứng. Gần ở đâu bắt nạn dân? Dỗ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nhưng á hiệu sẽ không đùa giỡn, Dỗ đành phải mang lên nướng xong thịt sói, nhường đủ dạng tập hợp đội ngũ hướng đông xuất phát tiếp ứng gần đội xe. Chiến mã tập kích bất ngờ nhanh chóng, không bao lâu Dỗ liền thấy xa xa chậm chạp tiến lên đội ngũ. Cái gọi là nạn dân thưa thất địa đi ở phía trước, vận mối xe ngựa theo ở phía sau. Gần đám người cưỡi ngựa đi theo đội ngũ khía cạnh, cầm trong tay roi, thỉnh thoảng quát lớn hai tiếng. Lãnh chúa lao ra, ngài rốt cuộc đã đến. Gần nhìn thấy Dỗ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, thúc đẩy chiến mã nhanh chóng tiến lên, thấp giọng nói, hoàn hảo bọn hắn thành thật, nếu thật là cũng chạy trốn ta nhưng bắt không được a. Ở trước mặt ngươi, những người này cũng không dám. Dỗ phất phất tay, năm tên thị vệ nhanh chóng chạy về phía hai bên, giúp đỡ thủ vệ. Có chuyện gì vậy, bọn hắn cũng ở đâu ra? Hỏi qua, là phía Nam hùng ứng lĩnh người, chỗ nào chiến tranh hiện tại đánh có chút hung. Biên giới mỏ đồng tranh đoạt chiến. Kia cũng không trở thành có nhiều như vậy nạn dân a. Dỗ hơi nghi hoặc một chút. Mỏ đồng trong núi lại không có thôn, công kích chỉ có binh sĩ. Hiện tại này nạn dân trong đội ngũ vừa có nữ nhân lại có hài tử, nhìn qua là tất cả thôn cũng trốn. Nay cũng không giống như là biên giới chiến tranh, đây càng như là xâm lược chiến tranh. Cho nên nói đánh cho hung nha. Tiếp lấy gần cho Dỗ thuật lại theo những thứ này nạn dân trong miệng đạt được thông tin. Nguyên bản chiến tranh là Dỗ tưởng tượng, mãi đến khi Liệp Ưng Bá Tước Thứ Tử trọng thương không chữa mà chết về sau, chiến tranh thì thay đổi. Nghe nói tiêu diệt Bá Tước Thứ Tử không phải Bạch Lộc Tử tức bản ý, vì cuộc chiến đấu kia nhân vật chính là Bạch Lộc gia tộc lính đánh thuê, ra tay quá trọng tướng Liệp Ưng Bá Tước Thứ Tử hạ gục, đầu đâm vào sắc bén trên tảng đá. Dỗ nghe xong cảm giác vô cùng hợp lý. Giữa quý tộc chiến đấu bình thường sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ có bình thường bình dân binh sĩ mới biết chém vào người chết ta sống. Quý tộc cùng kỵ sĩ là thân mặc áo giáp, binh lính bình thường năng lực có người nhuyễn giáp cũng không tệ rồi. Các quý tộc thích đàm phán, đại bộ phận chiến tranh cuối cùng đều là ở trên bàn đàm phán kết thúc. Bởi vậy các quý tộc cũng có ăn ý, sẽ không để cho đối thủ chết trong chiến tranh. Có thể chết hải tử Liệp Ưng Bá Tước không cố được những kia, tự mình xuất lĩnh quân đội tập kích Bạch Lộc gia tộc lãnh địa, chém đứt mười mấy cái đầu cắm ở thôn trang trên hàng rào. Bạch Lộc Tử tức binh sĩ cũng không kém bao nhiêu, vòng qua Liệp Ưng lĩnh binh giới, tập kích bên trong thôn, mở ra cướp bóc đốt giết hình thức. Làm những thứ này còn giống như là lính đánh thuê, ra tay càng thêm hung tàn. Từ đó về sau, chiến tranh chân chính lại bắt đầu. Theo đạt được tin tức nhìn xem, gần cảm thấy trận chiến tranh này được kéo dài một quãng thời gian. Dỗ đồng ý cái nhìn này. Hai vị quý tộc đã không phải là tranh đoạt quán mạch, mà là tranh đoạt quý tộc tôn nghiêm. Thục xương đều lên đầu. Chỉ có kiểu này chiến tranh mới biết không để ý tới lợi ích. Trừ phi có thượng vị quý tộc điều đình, nếu không sẽ một thằng đánh. Bất kể Liệp Ưng Bá Tước hay là Bạch Lộc Tử Tước cũng căn cơ thâm hậu. Lĩnh dân nói ít cũng có 3-4 ngàn người, chết mấy người không tính là gì. Vậy những này nạn dân vì sao lại tới nơi này? Tại sao không đi biên thành? Dỗ nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ta liền biết ngài năng lực hỏi cái này, cho nên cố ý hỏi bọn hắn. Gần dự phán đến Dỗ hoài nghi rất vui vẻ, giải thích nói, có một thương nhân nói là chỉ cần một nhà cho hắn 2 cái ngân tệ, hắn liền có thể cho bọn hắn tìm an toàn ổn định, có cơm ăn chỗ. Những thôn dân này không có nhiều như vậy ngân tệ, thì tiếp cận 5 cái ngân tệ mời thương nhân uống rượu, cái đó thương nhân uống nhiều sau đó để lộ cái chỗ kia tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên. Sau đó bọn hắn liền chạy nạn đến đây. Thương nhân kia hẳn là Simon. Dỗ trong lúc nhất thời rất muốn cười. Nếu thật là Simon, hắn rất có thể liền là hai đầu ăn. Bên kia lấy tiền tiếp thu nạn dân, sau đó lại trở tới đây làm nô lệ bán cho mình. Gia hỏa này thật đúng là có điểm đầu óc. Chẳng qua gia hỏa này như vậy trắng trợn địa tuyên truyền, không sợ bị lãnh chúa bắt sao? Lãnh chúa lao ra, ta cần hướng ngài thẳng thắn một việc. Gần gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói ra, vừa nãy ta cùng những người này tuyên bố, ta là của ngài kỵ sĩ, mời ngài không nên tức giận. Ngươi lần trước tuyên thệ hiệu trung về sau, ta đã đem ngươi coi như một vị dự bị kỵ sĩ. Dù nói không giữ lại chút nào nói, tương lai ngươi có công vân, ta sẽ vì ngươi cử hành sắc phong lễ. Gần kỹ thuật cùng tiên thuật cũng không kém, thiếu một kỹ thương luyện tập cùng lễ nghi quý tộc, nhưng những thứ này đối với Dỗ mà nói không quan trọng. Nhưng ta không có tu luyện hô hấp pháp, vậy không quen sử dụng kỵ sĩ chi kiếm. Những điều cũng không quan trọng, hô hấp pháp ngươi muốn học ta sẽ nhường đủ giản dạy ngươi. Dỗ mỉm cười trấn an nói, ngươi không cần lo lắng những thứ này về vặt, về sau ngươi có thể tuyên bố là của ta kỵ sĩ. Nói xong Dỗ đi đến nạn dân trước mặt, cao giọng hỏi, ta là Hắc Tùng lĩnh Nam Tước lãnh chúa, Dỗ Bất Kim Vương, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 52, ngôi dưỡng quy hoạch chương 52, ngôi dưỡng quy hoạch đứng ở phía trước nạn dân không khỏi nhìn về phía sau, một tên tóc đỏ nam nhân trẻ tuổi chủ động đi ra, ngày ăn, tôn quý Nam Tước lao ra, ta là họ Hùa cảnh cây nhỏ, đến từ Hôi Vũ thôn. Nam nhân trẻ tuổi cung kính cúi người chào, cẩn thận nói ra, phụ thân ta từng là thôn trưởng, sau khi hắn chết do ta dẫn mọi người trốn đến nơi đây. Chúng ta nguyện ý vì ngài đất này, hy vọng ngài có thể thu lưu chúng ta, ban cho chúng ta một ít lương thực. Trong các ngươi có công tượng sao? Dô ánh mắt trong đám người đảo qua. Thật có lỗi, nam tước lao ra, không có công tượng, ngài biết đến. Công tượng nhiều khi không cần đảo vong. Họ vừa mang theo khổ sở giải thích nói. Dô đã hiểu đạo lý này, nhưng không khỏi hay là cảm giác khá là đáng tiếc. Không có công tượng, dô vậy lại không nói nhảm, nói thẳng, ta có thể cho các ngươi cung cấp thức ăn cùng trụ sở, nhưng các ngươi hiện tại nhất định phải tượng nô lệ giống nhau vì ta làm việc. 3 năm sau, nếu như các ngươi làm thật tốt, là có thể tượng dân tự do giống nhau sinh hoạt. Cảm ơn ngài hào phóng. Họ vừa lần nữa cúi người chào, nạn dân nghe xong vậy sôi nổi vui vẻ hành lễ. Đối với đã lương thực hết nạn dân mà nói, chỉ cần có ăn có thể còn sống sót, cái khác đã không để ý tới quá nhiều rồi. Dù cũng không có keo kiệt, nhường bọn thị vệ cho bọn hắn mỗi người phát viên bánh mì đen. Các nạn dân không nghĩ tới nhanh như vậy gặp được lương thực, kích động nước mắt chảy ròng, quỳ xuống cảm tạ Dù. Nhìn tới Liệp Ưng cùng Bạch Lộc đánh thật sự vô cùng kịch liệt, bằng không những người này vậy sẽ không biến thành như vậy. Nhìn những thứ này nạn dân chán nản dáng vẻ, Dù không nhịn được cảm thán, mình mua nô lệ đều không có bộ dạng này. Có thể phái người đi phía nam dãy núi phụ cận tuần tra, nói không chừng có thể lại nhiều tiếp thu điểm nạn dân. Dù suy tư nhìn về phía phía nam, trong lòng mong mọi hai vị quý tộc đánh cho lại kịch liệt điểm. Về phần là có hay không kịch liệt rộ là không thấy được, hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy đông nam phương hướng trên bầu trời xuất hiện mảng lớn mây đen, đồng thời chính hướng bên này bay tới, cố gắng thôn phệ thái dương. Nhanh, tăng tốc đi tới. Bất chấp gì khác nhân, rộ ra roi thúc ngựa địa hướng Xương Diệp chấn đuổi. Hắn cũng không muốn trở thành nước súng. Bắc cảnh hoang nguyên đầu hạ, nhất là 6 cả tháng 7, thường thường hội trải nghiệm thời tiết giông tố. Những thứ này giông tố bình thường tới rất gấp gáp, để người không phòng bị. Những thứ này nước mưa không kéo dài, mười mấy phút hoặc mấy phút sau trong nhanh chóng hạ xuống, nhưng sau bầu trời liền khôi phục sáng sủa. Dù dẫn đầu đuổi hồi Xương Diệp trấn không có bị xối đến, nhưng các nạn dân lại là ngâm trận mưa. Kiếp trước xối một trận mưa là chuyện nhỏ, nhưng thời đại này nếu như lây nhiễm phong hàn rất dễ dàng muốn người nửa cái mạng. Bởi vậy về đến trong trấn sau đó, Dù lập tức nhường lo dần sở chuẩn bị tiếp thu nạn dân, cũng phân phó mặt thả cho nhịn 2 đại nồi canh gừng, đồng thời dâng lên 10 đống đống lửa vì tất cả mọi người khu lạnh sưởi ấm. Sau đó Dù mới đưa Đủ Giản gọi vào bên cạnh, giảng thuật phía nam sự việc cùng ý nghĩ của mình. Ngài nói đúng, đại nhân. Đủ Giản gật đầu đồng ý, như thế không chỉ có thể nhanh chóng biết được nạn dân thông tin, mà khác còn có thể phòng ngừa một ít đào binh tụ tập sau biến thành kẻ cướp. Chiến tranh chân chính có rất ít một phương toàn diện một phương các lúc, thường thường đều là đem đối thủ trận hình xuống nát, sĩ khí tách ra, nhường đối thủ tan tác. Nhân cuối cùng không phải máy móc, nhìn thấy đồng đội từng cái ngã trong vũng máu, rất dễ dàng liền xoay người trốn. Trừ phi là quân đội chính quy, đi theo phía sau khắc nghiệt đốc chiến đội, bằng không chiến trường khuyết điểm lúc rất khó tránh đào binh loại chuyện này. Các đào binh thường thường sợ sệt bị lãnh chúa truy cứu trách nhiệm, không dám cũng lưu tại quê hương phụ cận, rồi sẽ chạy đến thâm lâm ẩn nút, hoặc là thành là cùng địa phương khác kẻ cướp giặc cỏ. Ta theo phía bắc trên hoang dã đội tuần tra trong tuyển ra 2 người, lại thêm 3 tên tân binh tổ kiến mới tiểu đội phụ trách phía nam dãy núi tuần tra. Ừm, nói cho bọn hắn nếu như phát hiện nạn dân tung tích liền trực tiếp mang hồi Xương Diệp trấn, nhưng nếu phát hiện đào binh quá nhiều thì về tới trước báo tin. Dô gật đầu đồng ý, suy xét mấy giây sau nói ra, binh sĩ chuyển tin hiệu suất hay là quá thấp, hay là mua một ít bổ cầu đưa thư đi. Đáng tiếc vị ẩn chỉ có 1, thế giới này truyền thống thông tin thủ đoạn vẫn là phải sử dụng. Xương Diệp trấn không có bổ câu tượng, muốn bổ câu đưa thư chỉ có thể đi biên thành mua sắm. Vừa thật mong muốn phát triển nuôi dưỡng nghiệp, dù còn muốn mua một ít súc vật con non. Nuôi dưỡng rất cần kinh nghiệm, đồng thời cũng cần một ít thiên phú. Tiểu này thiên phú không liên quan tới ma pháp, vì dù kiếp trước liền kiến thức qua. Không chút nào khoa trương, có người nuôi cái gì đều có thể công việc, ốm đau bệnh tật mèo hoang nhặt về nhà sống sờ sờ bị thành loài heo. Mà có người nuôi cái gì chết cái gì, lục la cây xương rồng đều có thể cấp dưỡng chết. Dù nhất định phải tìm kiếm một người như vậy đến phụ trách nuôi dưỡng nghiệp. Đủ Giản, ngươi còn nhớ A Hựu giới thiệu cho ngươi cái đó quả phụ sao? Dù chuyện chuyển biến nhường Đủ Giản giật mình. Hắn do dự nói, nàng gọi tên. Trí nhớ của ngươi cũng không tệ. Dù cười nói, liền đi đem tên gọi tới đi. Đủ Giản tìm đến tên lúc, tên đang chăm sóc vừa mới sản xuất kết thúc mẫu thỏ, cũng chuẩn bị cho xây dựng thêm thỏ xá. Vì tại nàng cẩn thận chăm sóc dưới, 5 con thỏ đã trở thành 11 con thỏ, còn không tính vừa mới sinh sản xong 3 con danh con. Thật cao hứng tái kiến ngài, Đủ Giản đại nhân. Nhìn thấy anh Tuấn trầm ổn Đủ Giản kỵ sĩ tìm đến mình, tên rất vui vẻ. Từ lần trước tại trang viên nhìn thấy Đủ Giản sau đó, tên một thẳng chờ mong vị này kỵ sĩ năng lực tìm đến mình. Mặc dù hắn thiếu một tay, nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào trên người hắn tán phát mị lực. Đủ Giản ngược lại có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó truyền đạt dỗ triệu kiến mệnh lệnh. Sau đó liền dẫn mặt ngơ ngác tiền đi tới trang viên. Ngày an, tôn quý lãnh chúa lao ra. Tiền cung kính thi lễ, chờ đợi dỗ phân phó. Dỗ không có chút nào khách sáo, nói thẳng, ta biết trong nhà người xúc vật gia cầm đều bị ngươi nuôi rất tốt, là cùng ai học qua nuôi dưỡng tri thức hoặc là kinh nghiệm sao? Không có, lãnh chúa lao ra, không có người dạy qua ta những thứ này. Tiền hồi đáp. Vậy ngươi có cái gì quyết khiếu sao? Quyết khiếu sao? Tiền túi đầu tự hỏi, trầm mặc sau một hồi mới trả lời, thật có lỗi lãnh chúa lao ra, ta cũng không biết là cái gì quyết khiếu, ta chỉ là nhìn thấy chúng nó lớn lên biến nhiều thì rất vui vẻ. Ta sẽ nhớ cho chúng nó quen thuộc, cái gì thích ăn, ăn cái gì hội tiêu chảy, tính cách là dạng gì. Lãnh chúa lao ra ngài biết không, những kia động vật cùng người một dạng, mỗi một cái tính cách cũng không giống nhau. Không chờ Dỗ trả lời, tên mở ra nghĩ linh tinh, rằng đều là liên quan tới nàng nuôi dưỡng tâm đắc. Nàng cũng không có cái gì hiện đại tri thức, nhưng Dỗ năng lực phát hiện nàng đối với nuôi động vật cũng hiểu rất rõ. Là cái này tiên thiên dưỡng thực thánh thể. Tốt, tên, ta muốn nuôi một ít súc vật gia cầm, ta biết ngươi vô cùng am hiểu, cho nên muốn thuê ngươi đến phụ trách. Dỗ nhìn chăm chú Tiễn, nói ra, công điểm giống như ở thủ nhiều. Trước đây Tiễn còn có một chút do dự, nhưng nghe đến công điểm sau ngay lập tức vui mừng nhướng mày, không sao hết lánh chúa lao ra. Tiễn không biết ở thủ công điểm cụ thể bao nhiêu, nhưng nàng nghe nói qua ở thủ thường xuyên đổi thịt ăn. Ừm, vậy ngươi thì theo nuôi con thỏ bắt đầu. Dỗ phân phó nói, ta sẽ nhường đi săn đội cho ngươi bắt giữ một ít thỏ hoàng tới cho ngươi nuôi nhốt, cụ thể thế nào, vị trí ở đâu cũng do ngươi đến định. Có gì cần, liền đi tìm lo dần sở sắp đặt, ta đã trước giờ nói với hắn tốt. Mặc dù Tiễn trước đó nuôi thật tốt, nhưng rốt cuộc số lượng thiếu, cụ thể có thể hay không phụ trách lãnh địa nuôi dưỡng nghiệp còn muốn thực tiễn một quãng thời gian. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Tiễn hưng phấn mà trả lời, gấp nói tiếp, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền trở về chuẩn bị. Còn có món việc tư, dồ mắt nhìn bên cạnh Đủ Dạn, hỏi, ngươi cảm thấy Đủ Dạn kỵ sĩ thế nào? Tiễn mặt tường đỏ, mím môi mắt nhìn Đủ Dạn, nói ra, anh tuấn trầm ổn, cường tráng tin cậy, nhìn qua là rất tài giỏi nam nhân. Dồ nghe được đánh giá như vậy, lập tức có chút hưng phấn, vậy thì tốt, ta mỗi tháng quá mức cho ngươi một ít vật tư đến thuê ngươi. Đại nhân. Đủ Dạn vội vàng đi lên trước, rất thật có lỗi ngắt lời ngài, đại nhân, ta hôm qua đã tìm sở kẻ lạ. Đủ Dạn phía sau âm thanh đã nhỏ bé yếu ớt tiếng môi, rồi hay là miễn cưỡng nghe rõ. Quả nhiên, chỉ có ngạnh bức mới có thể tuyển. Dô hắng giọng, nói ra, không có việc gì, Tiễn, ngươi trở về chuẩn bị đi. Được rồi. Tiễn thi lễ về sau, mang theo thất lạc rời khỏi. Trong đại sảnh không ai về sau, Dô nhìn về phía Đủ Dạn muốn bắt quái một chút cụ thể chi tiết, nhưng lại bị đột nhiên chạy vào thị vệ ngắt lời. Nam tước đại nhân, thợ mộc nữ nhi đến báo cáo, ngài luồng nước đã làm xong. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.